Chương 525, Thiên Tượng Lục Trọng. Chương 525, Thiên Tượng Lục Trọng. Linh thạch là giới tu luyện công nhận đồng tiền thông dụng, có thể mua được bất kỳ vật gì. Còn có một loại đồ vật, giá trị còn trên linh thạch, đó chính là thật linh đan. Chỉ có đạt đến chân huyền cảnh mới có thể ngưng kết. Không cần dữ liệu, từ vô tận bên trong hư không thu lấy linh khí, bằng dựa vào chân huyền chi lực, đem những linh khí này áp xúc, tạo thành từng viên đan dược. Không có bất kỳ cái gì tạp chất, một cái thật linh đan, ẩn chứa kinh khủng linh khí. Muốn so trực tiếp hấp thu linh khí, chỗ tốt mạnh nghìn lần. Đạt đến chân huyền cảnh bình thường linh thạch, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Đại bộ phận chân huyền cảnh, ngưng luyện ra được thật linh đan, chỉ đủ tự sử dụng, rất ít lấy ra bán đi. Luyện chế thật linh đan cực kỳ phức tạp, cần đại lượng chân huyền pháp tắc, một khỏa thật linh đan giá trị vô lượng. Liêu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, xuất hiện linh khí hóa linh hiện tượng, nhường hắn cực kỳ giật mình. Dựa theo cái tư thế này, đột phá hóa anh cảnh, Thái Hoang Thôn Tiên Quyết liền có thể tự mình ngưng luyện thật linh đan. Lật đổ Liêu Vô Tà nhận thức, đối với Thái Hoang Thôn Tiên Quyết trở mong cao hơn. Tập trung ý chí, toàn lực đột phá cảnh giới. Chân khí giống như gầm thét hồng thủy, xông vào Liêu Vô Tà gân mạch, tiến vào toàn thân. Vô số khiếu huyệt đang run rẩy, ẩn nút ở bên trong chân khí, không ngừng va chạm, xung kích những cái kia kinh mạch thật nhỏ. Liêu Vô Tà tu luyện chân long thân thể, rất nhiều kinh mạch thật nhỏ toàn bộ bị kích hoạt. Những thứ này gân mạch không thể đả thông, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn đón lấy tới tu luyện. Thiên đạo thần thư hấp thu huyết linh quả năng lượng, phía trên lại nhiều một đạo danh sách. 3 ngày thời gian, hồn hải không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn càng hơn một bậc. Đột phá. Một tiếng lệ khiếu, cảnh giới phóng hướng thiên tượng lục trọng cảnh. Vô tận hải lãng đang lan lột, bao phủ tại trên khách sạn trống không vòng xoáy, truyền đến một cỗ mạnh mẽ hấp lực, chung quanh hoa cỏ cây cối bên trong ẩn chứa linh khí, đều bị Liêu Vô Tà hút không còn một mảnh. Kế tiếp là củng cố cảnh giới. Hao tốn 5 thiên thời gian, cảnh giới cuối cùng vững chắc xuống. Trên khách sạn trống không vòng xoáy chậm rãi tiêu thất. Cái này mấy thiên thời gian, Thương Sơn Thành mỗi người cũng là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Thương Sơn Thành biến thành một mảnh tử địa. May mắn Liêu Vô Tà không có dành thời gian tất cả linh khí. Mấy ngày sau, những linh khí này rất nhanh liền có thể khôi phục. Những cây cối kia hiệu xịu không kém mấy, bên trong ẩn chứa linh khí toàn bộ tiêu thất, không có 1-2 năm không cách nào tỉnh lại. Đứng người lên, toàn thân truyền đến từng trận bạo minh, xương cốt giống như là binh khí đang ma sát. Từng đạo long văn bao trùm tại xương cốt phía trên. Liền Liêu Vô Tà huyết dịch đều xuất hiện biến hóa, một chút xíu điểm sáng màu vàng nóng bao trùm tại trong máu. Lực lượng kinh khủng trong thân thể chảy xuôi, nhẹ nhàng nhấc tay một chút cánh tay, trung quanh khí lưu không ngừng hướng bốn phía thối lui. Thật mạnh. Liêu Vô Tà sâu trong mắt toát ra một tia rung động. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thiên tượng cảnh với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cấp thấp tinh hà cảnh, tới một cái giết một cái. Chỉ cần không gặp được tinh hà cảnh mấy công, an toàn không cần lo nghĩ. Đạp ra khỏi phòng, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, khuôn mặt tái nhợt biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường trắng non sắc. Liêu đại ca, ngươi xuất quan. Hai nữ phi tốc tiến lên, vẻ lo lắng toàn bộ rút đi. Để các ngươi đợi lâu. Liêu Vô Tà một mặt tay nấy. Đi tới Thương Sơn Thành, chính mình liên tục đột phá 2 cái cảnh giới, 2 người bọn họ không có bao nhiêu biến hóa. Chính mình cường đại, Liêu Vô Tà cũng muốn vũ trang người bên cạnh. Không có thực lực cường đại, căn bản chấn nhiếp không nổi thiên đạo biết. Chúng ta trở về Thiên Bảo Tông sao? Trần Nhược Yên tựa hồ không muốn trở về Thiên Bảo Tông, nơi đó quá khó chịu, muốn đi ra ngoài một chút. Chúng ta ra ngoài giải sầu đi. Giản Hạnh Nhi nhìn bình thường, sâu trong mắt còn có một tia đau thương. Dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng rất khó đi ra bóng ma tâm lý. Thực lực đại thành, muốn đi ra ngoài một chút. Nam vực có 10 đại thành trì, chỉ đi qua Phạm Thành, các đại thành còn chưa đi qua, vừa bạn đi mở mang kiến thức một chút. Còn có 3 tháng chính là Thiên Sơn luận đạo, Liêu Vô Tà nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng đem tu vi tăng lên. Hai nữ không có ý kiến. Từ khách sạn đi ra, 3 người cướp đến thương cung, biến mất ở bên trên đám mây. Thẳng đến Liêu Vô Tà triệt để đi xa, Hà Gia lúc này mới thở dài một hơi. Bọn hắn vô cùng lo lắng, Liêu Vô Tà sẽ phản đi qua đối phó bọn hắn Hà Gia. Liêu Vô Tà tiêu thất không lâu, từ một cái đổ nát trong phòng, đi ra 2 tên thân mang phá ý lạn sam nam tử. Đằng Dược Sư Minh hẳn là nhận được tin tức đi, biết gia tộc gặp đại nạn. 2 người này lại là Đằng Gia Dương Nghiệt, còn chưa hoàn toàn bị trừ tận gốc. Đã thông chi, Liêu Vô Tà bức họa, mấy ngày trước nên đưa đến Đằng Dược Sư Minh đệ trong tay. Bên trái nam tử sâu trong mắt, thoáng qua sát khí ác liệt, không nghĩ tới Đằng Gia trong một đêm, biến mất ở Thương Sơn Thành. Đằng Dược Sư Minh chính là tinh hạ cảnh, nhất định sẽ thay chúng ta Đằng Gia báo thù rửa hận. Đằng Gia những năm này không ít hướng về Thanh Hồng môn chuyển vận đệ tử, Đằng Dược chính là một cái trong số đó. Bay lượn tiên sơn bạt thủy, 3 người vừa đi vừa nghỉ, mỗi đi ngang qua một chỗ đều sẽ dừng lại cảm thụ địa phương phong thổ. Sớm đã rời đi Thiên Bảo Tông địa bàn, tiến vào khác lãnh địa. Thời khắc này Hầu Gia đã ở điều binh kiện tướng, phái cao thủ truy sát Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà rời đi Thương Sơn Thành ngày thứ 2, Hầu Gia cao thủ đến đây, kết quả vừa hụt. Tòa thành trì này quy mô không kém Phạm Thành, còn chưa tiến vào đại thành, nhìn thấy vô số tu sĩ xuyên thẳng qua trong đó. Tới trước tu sĩ tiến vào Ninh Hải Thành phía trước, nhao nhao rơi xuống, đi bộ tiến vào trong thành. 10 đại thành trì cùng với 10 đại tông môn bầu trời nghiêm cấm tu sĩ phi hành, đây là quy củ. Linh Hải Thành phía đông cùng Thanh Hồng môn giáp giới, phía tây cùng Tà Tâm điện giao giới, mặt phía bắc nhưng là Thiên La Cốc, cái này 3 đại tông môn đệ tử thường xuyên xuất hiện tại Linh Hải Thành. Giản Hạnh Nhi rơi xuống sau đó, giới thiệu sơ lược một chút Linh Hải Thành tình huống. Liêu Vô Tà gật đầu. Những tin tức này hắn từ tàng thư điện đọc qua liên quan thư tịch. Đối với toàn bộ nam vực thực lực tổng hợp, là một cái đơn giản khái quát. Cái này Linh Hải Thành sản xuất nhiều một loại linh thạch, này linh thạch không phải kia linh thạch. Linh thạch có rất nhiều loại, thường gặp linh thạch từ trong linh thạch khoáng mạch khai thác, võ giả trực tiếp hấp thu là được. Còn có một loại linh thạch từ man hoang chi địa chuyển khỏi tới. Kỳ quái là những thứ này linh thạch bị một cổ vô hình hoang vu chi khí bao khỏa, chỉ có bỏ đi những thứ này hoang vu chi khí mới có thể đem linh thạch tháo rời ra. Ngươi cho rằng sự tình liền xong rồi ư? Rõ ràng không phải, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Linh thạch bị hoang vu chi khí ăn mòn, nhân loại không cách nào sử dụng, vậy vì sao Linh Hải thành linh thạch ngành nghề còn vô cùng phát đạt? Đó là bởi vì những thứ này linh thạch bên trong lớn lên một loại đồ vật, loại vật này cũng được xưng là hóa thạch. Man hoang chi địa tăng kim sinh hoạt vô số chủng tộc, trong đó có ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, bên trên cổ tộc vân vân, vô số kể. Đó là mấy chục vạn năm trước, thậm chí mấy triệu năm trước sự tình. Quanh năm suốt tháng, mãng hoang thời kỳ lưu truyền xuống một vài thứ, chậm rãi chìm vào trong đất, kết quả bị linh thạch cho bao vây lại, ẩn tàng trong đó. Nghe nói rất nhiều năm trước, một người tu sĩ từ một mai linh thạch bên trong khai thác ra một cái thượng cổ thần kiếm, mặc dù chỉ là một ít tiết, lại hoành động toàn bộ nam vực. Mãng hoang thế giới vẫn lạc mấy trăm vạn năm, đồ vật bên trong nhưng vẫn tồn tại. Thời kỳ thượng cổ mới là tu sĩ văn minh, hôm nay giới tu luyện sớm đã tịch mịch. Một cái xương cốt quanh năm suốt tháng cũng có thể luyện hóa ra một mai linh thạch. Một tiết cây cối hấp thu đầy đủ linh khí cũng có thể tiến hóa thành một cái linh khôi. Tỷ như một thanh trường kiếm đâm vào cây cối, lâu năm sau đó, cái này tiết cây cối phong hóa, chìm vào trong đất, chịu đến đại địa tầm bổ, cái này thần kiếm vừa vặn ngay tại trong cây cối. Bị người mua được, đem cây cối bổ ra, tự nhiên thu được thần kiếm. Còn có người từ trong xương sọ tìm được một cái ngân châm, dùng viễn cổ rèn đúc chi pháp, cái này ngân châm giá trị vượt qua vương khí tồn tại. Tại Ninh Hải thành, những vật khác không đáng tiền, chỉ cần từ man hoang chiến trường vận đi ra ngoài vật phẩm, dù chỉ là một mảnh lá cây, cũng giá trị liên thành. Man hoang thế giới khoảng cách Ninh Hải thành không phải rất xa, bên trong lại nguy hiểm trùng điệp, rất nhiều tu sĩ sau khi đi vào, rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Thanh Hồng môn, Thiên La cốc còn có Tà Tâm điện chiếm giữ nơi đây, sớm đã mò thấy man hoang chiến trường cách cục. Đến mỗi trăng tròn thích hợp nhất tiến vào mãng hoang thế giới, bên trong hoang vu chi khí sẽ suy yếu. Hoang vu chi khí người bình thường hấp thu sẽ ảnh hưởng tu vi, người bình thường không cách nào đem luyện hóa. Ba người nộp lệ phí vào thành, thuận lợi tiến vào trong thành. So sánh với Phạm thành, Linh Hải thành càng là phồn hoa, bởi vì nơi này tu sĩ càng tập trung. Số đông là mộ danh mà tới. Tăng thêm Linh Hải thành cùng ba đại tông môn giao giới, bản thân liền không đơn giản. Thiên Bảo tông bởi vì chỗ nguyên nhân, cùng 10 đại thành một cái tiếp giáp cũng không có, phụ cận ngược lại là có mấy tòa đại thành, cùng 10 đại thành so sánh, còn hơi không bằng. Thật là lớn thành trì. Trần Nhược Yên nhìn hoa mắt. Đã sớm biết, giới tu luyện một thành, tương đương với thế tục giới một nước, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Linh Hải thành rất lớn, cơ hồ vô biên vô hạn. Hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, Liễu Bồ Tát phát rất nhiều cửa hàng, đều mang theo ba đại tông môn cờ hiệu. Cái này rất quái dị, chẳng lẽ toàn bộ Ninh Hải thành bị ba đại tông môn khống chế được? Rõ ràng không phải. Những thứ này cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít cùng ba đại tông môn dính điểm quan hệ. Đánh ba đại tông môn cờ hiệu, dạng này mới sẽ không gây phiền toái, đến đây người gây chuyện lại muốn cân nhắc một chút. Nói thẳng ra, cầu cho người mượn thế. Xuyên qua trùng điệp đường đi, Liễu Bồ Tát nhìn thấy nhiều nhất là mang theo đại biểu man hoang cờ xí thương gia. Bên trong bày ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ vật phẩm, nói là từ man hoang thế giới chuyển khỏi tới. Liễu sư đệ, tuyệt đối không nên tin tưởng những thứ này bên đường cửa hàng, bọn hắn đồ trong tiệm phần lớn cũng là hàng nhái, chân chính từ man hoang vận đi ra ngoài đồ vật vô cùng thưa thớt. Giản Hạnh Nhi nhắc nhở Liễu Bồ Tát, nhường hắn coi chừng bị lừa bị lừa. Liễu Bồ Tát nhẹ gật đầu, không cần Giản Hạnh Nhi nhắc nhở, hắn biết rõ những thứ này cửa hàng lừa gạt một chút người bên ngoài đồ có khả năng. Mấy vị khách quan mau vào nhìn một chút, chúng ta mới tiến tới một nhóm thượng hạng hàng hóa, hôm qua mới từ mãng hoang thế giới chuyển khỏi đến, cam đoan bên trong có thể khai thác ra bảo vật tuyệt thế. Một cái chủ quán chạy đến đường lớn đi lên kiếm khách. Liễu Bồ Tát ba người một mặt phong trần phó phó, xem xét chính là người bên ngoài, vừa ở đây đúng là bọn họ trong mắt dê béo. Bọn hắn không làm thịt, các thương gia cũng biết lái làm thịt, không có hứng thú. Liễu Bồ Tát khoát tay áo, hắn mới đến, trước tiên muốn quen thuộc hoàn cảnh nơi này, lại đi khắp nơi đi. Tất nhiên đi tới Ninh Hải thành, không có ý định một hai ngày liền rời đi. Thành trì rất lớn, đầy đủ bọn hắn đi dạo rất lâu. Khách quan đừng có gấp đi a, đi vào nhìn một chút lại không quan trọng. Nói xong, chủ quán sắp bắt được Liễu Bồ Tát quần áo, tiến vào cửa hàng, không phải do Liễu Bồ Tát nói được rồi, không mua, nhất định trở mặt. Buông tay. Liễu Bồ Tát một mặt không vui, chưa thấy qua dạng này làm ăn. Chương 526, ép mua ép bán. Chương 526, ép mua ép bán. Mua bán tự do, ép mua ép bán thuộc về hành vi cường đạo. Liễu Bồ Tát hung hăng vung cánh tay một cái, tránh thoát người này chủ quán dây dưa. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, mời ngươi vào xem, là để mặt ngươi, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chủ quán âm thanh âm u lạnh lẽo, từ cửa hàng hai bên lao ra vài tên đại hán, muốn đem Liễu Bồ Tát ba người cưỡng ép kéo vào cửa hàng. Tới cửa thì mỡ, há có thể nhường hắn từ bên miệng chạy đi. Những năm này không biết có bao nhiêu tu sĩ thua bởi Linh Hải thành, vẫn như cũ có vô số tu sĩ lũ lượt mà tới. Các ngươi định dùng mạnh? Một tia hàn khí từ Liễu Bồ Tát lông mi lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lần này đi ra mục đích là rèn luyện, không muốn trêu vào nhiều phiền phức. Nơi đây lại là ba đại tông môn giao giới chi địa, cao thủ nhiều như mây, cường giả nhiều vô số kể. Hắn nho nhỏ thiên tượng cảnh phóng tới Ninh Hải thành, thật không tính là gì. Trên đường thường xuyên đụng tới tinh hà cảnh hành động, cao cấp thiên tượng cảnh càng là vừa nắm một bó to. Người mặc ba đại tông môn phục sức đệ tử, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người coi trọng mấy phần. Muốn phải ly khai cũng được, mua hai dạng đồ vật đi. Chủ quán ngược lại không phải thật lôi kéo Liêu Vô Tà tiến vào cửa hàng, mà là từ trong ngực lấy ra mấy thứ vật phẩm. Có chế tác tuyệt đẹp lá cây, còn có một mai xương cốt, mấy khối giống như là linh thạch một dạng đồ vật. Rất đại bị trưởng thành bàn tay hơi lớn hơn một chút, tiểu nhân lá cây chỉ có ngón trỏ dài như thế. Quỷ đồng thuật dễ dàng xuyên thấu những vật này, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Không mua. Liêu Vô Tà trả lời rất thẳng thắn. Không nói đến những vật này là thật hay giả, chỉ bằng vào làm công, vô cùng thô ráp, rõ ràng là sau khi thông qua kỳ gia công mà thành. Liền xem như giả, ít nhất vẻ ngoài còn có hình thái bên trên làm bức thật một chút. Thật coi hắn là thành người bên ngoài, tùy ý nắm. Trước tiên đừng có gấp tự tuyệt, coi như là mua một cái làm kỷ niệm, ngươi thật xa chạy đến Linh Hải Thành, cũng không thể tay không trở về đi, cũng không hỏi ngươi muốn nhiều hơn, một vạn trung phẩm linh thạch một cái, giá cả rất công đạo. Chủ quán công phu sư tử ngoạm, một cái phá la cây, liền muốn bán cho Liễu Vô Tà một vạn linh thạch một cái. Chúng ta không muốn, xin các ngươi tránh ra. Trần Nhược Yên không nhìn nổi, nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, đều biết những vật này là giả, nếu là Liễu Vô Tà thật sự mua, đó mới là oan đại đầu. Trên đường người đến người đi, lại không có người nào đứng ra ngăn cản, loại tình huống này sớm đã thành thói quen. Cô nương cần gì phải gấp gáp, thời tiết nóng như vậy, không bằng đi trong phòng uống ly nước trà, chúng ta vừa nhìn vừa đàm luận. Chủ quán ánh mắt nhìn lướt qua Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Vừa rồi vội vàng buôn bán trong tay hàng hóa, chưa kịp nhìn hai nữ, bây giờ xem xét, con mắt có chút na bất hai. Bị người dạng này trần truồng nhìn chằm chằm, hai nữ thần sắc có chút không được tự nhiên, không thể làm gì khác hơn là đứng ở Liêu Vô Tà sau lưng. Tránh ra. Một cỗ cường đại khí lãng hoành lao ra, ngăn hắn lại. Chủ quán trực tiếp bị hất bay đến một bên, Liêu Vô Tà lúc này mới thoát khỏi dây dưa, mang theo hai nữ rời đi nơi đây. Mà nó, cho thể diện mà không cần, có dũng khí cùng lão tử độc thủ, ta sẽ để cho ngươi chết tại Linh Hải Thành. Chủ quán đứng lên, tàn bạo nói. Những thứ này cửa hàng cũng có cường đại bối cảnh, những năm này ép mua ép bán đã thành thói quen. Phần lớn trước mặt người khác đến, đều sẽ bị bọn hắn làm thịt một đao. Một vạn linh thạch đổ không phải là rất nhiều, đại đa số người chỉ có thể nhận xui xẻo, xem như ăn ngậm bù hòn. Ba người rời đi con đường này về sau, bước nhanh hơn, trước tiên tìm một nơi đặt chân, dàn xếp lại đi ra dạo chơi. Linh Hải Thành cửa hàng đặc biệt nhiều, có buôn bán binh khí, linh dược, linh phủ vân vân. Trừ đó ra, còn rất nhiều võ tràng, đấu thu trường, quan trà, tử lâu. Có thể nói là tu sĩ thiên đường, võ giả rèn luyện tràng. Bất luận kẻ nào tiến vào ở đây, đều sẽ lưu luyến quên bể, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, Linh Hải Thành có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Thiếu khuyết tài nguyên có thể đi cửa hàng mua sắm, hàng hiếm có thể đi tới phòng đấu giá. Ưa thích đánh cược tu sĩ, ở đây mở đấu thu trường. Ưa thích chém giết võ giả, có chuyên môn mở võ tràng, thuận tiện bọn hắn tìm kiếm đối thủ. Một chút tài tử đến đây, những cái kia trà lâu cùng tử quán, tự nhiên trở thành phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Liêu đại ca bên kia có tòa quán trà, chúng ta tiến đi nghỉ đi chân đi. Trần Nhược Yên đột nhiên dừng bước. Khi bọn hắn bên trái đằng trước, có một tòa quán trà, miểu miểu cầm âm từ quán trà chỗ sâu truyền ra. Liên tục gấp rút lên đường mấy chục ngày, ba người đều có chút mỏi mệt, sắc trời còn sớm, không nóng nảy tìm khách sạn. Đi. Liêu Vô Tà cũng có chút khát nước. Ba người bước vào quán trà, bên trong trang trí phi thường sang trọng, không giống là bình thường quán trà, vài cái bàn, phối hợp mấy cái chén lớn, một người rót một bình trà thì xong chuyện. Dưới đất là dùng thượng hạng tơ ngỗng chế tạo thành tấm thảm, trắng toát, dẫm lên trên vô cùng mềm mại. Cùng thông thường quán trà khác biệt lớn nhất, ở đây phân chia thật nhiều khu vực, dùng từng cái bình phong đón đỡ, lộ ra vô cùng lịch sự tao nhã. Cho mỗi một phía trước tới uống trà khách nhân, cung cấp độc lập không gian. Tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất lớn nhất, bày ra 10 cái bình phong, cách xuất tới mấy cái khu vực, giữa lẫn nhau cùng nhau không liên quan tới nhau. Tầng thứ 2 lắp ráp sang trọng hơn, có thể dùng giường cột chạm chỗ để hình dung, trên đây cột điêu khắc tuyệt đẹp đồ án, có phi long, có bé phượng. Đến nỗi tầng thứ 3, bị tầng thứ 2 đón đỡ, nhìn không rõ ràng lắm, hẳn là cao cấp hơn. Đây là uống trà chỗ sao? Giản Hạnh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, loại địa phương này ngược lại giống như yên liếu chi địa, cùng quán trà hoàn toàn không đáp bên cạnh. Chẳng lẽ bọn hắn đi lộ chỗ? Ở đây căn bản không phải là cái gì trà lâu, mà là một tòa kỹ viện. Trần Nhược Yên cũng là không hiểu ra sao, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn trà lâu văn hóa. Thân là tam công chủ, đế đô thành địa phương nào chưa từng đi, trà lâu tự nhiên đã ở thứ nhất. Trà lâu hẳn là tâm sự uống trà chi địa, mời bên trên 3 năm hảo hữu, tâm tình thiên hạ kỳ văn dị sự. Ba vị mời tới bên này. Một cái thị nữ ăn mặc nữ tử đi tới, hơi hơi không lưng. Quần áo mặc dù là thị nữ cách ăn mặc, tướng mạo lại vô cùng ngọt ngào, tuyệt đối là ngàn dặm chọn một mỹ nhân. Nho nhỏ trà lâu, không phải tiểu nhị chào hỏi khách cửa, mà là cách ăn mặc tinh xảo thị nữ, đúng là quỷ dị. Nơi này là trà lâu. Liêu Vô Tà vẫn là tính thăm dò hỏi một câu, nếu như không phải, quay đầu liền đi, chuyển sang nơi khác chính là, không có có nhất định phải ở lại chỗ này. Công tử nói không sai, nơi này đích xác là trà lâu, xin hỏi công tử muốn uống trà gì? Thị nữ vô cùng nhiệt huyết, bảo trì nửa túi đầu tư thế, đối đãi mỗi một người khách nhân đều vô cùng cung kính. Ở đây đều có cái gì trà? Liêu Vô Tà hứng thú, như thế hoa lệ con trà, còn là lần đầu tiên gặp phải. Tất nhiên đi tới, tự nhiên muốn nhấm nháp một phen. Hy vọng nơi này nước trà cùng nơi này hoàn cảnh có thể phối hợp bên trên. Như thế cảnh đẹp, đi lên một bình trà thô, chẳng phải là hỏng tâm tình. Chúng ta có Thiên Tinh trà, Quá Quỳnh trà, Ngọc Trúc Lộ, Thiên Thủ Phần. Thị nữ hết thể nói 7-8 loại, cũng là Liêu Vô Tà chưa từng nghe qua trà loại. Không nghĩ tới nho nhỏ trà văn hóa, cư nhiên như thế bác đại tinh âm. Những thứ này trà đều có cái gì nói sao? Liêu Vô Tà hỏi nhiều đầy miệng. Công tử hỏi thật hay, mỗi một loại trà đại biểu một loại tâm cảnh, nếu như công tử tâm tình thượng giai, ta đề cử Ngọc Trúc Lộ cùng Quá Quỳnh Trà, nếu như tâm tình vẫn vậy, đề cử Thiên Thủ Phận, nếu là tâm tình cực kém, chúng ta còn có Đắng Linh Trà. Cho Liễu Vô Tà đề cử ba loại thuộc loại, nhậm do hắn lựa chọn. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói, uống trà còn phải xem tâm tình. Liễu Vô Tà hứng thú càng đậm, lần này đi ra, mục đích đúng là rèn luyện, mở mang kiến thức một chút phong thổ, lãnh hội nam vực phong thái. Linh Hải Thành lại là 10 đại thành trì nơi đây tàng long ngọa hổ, có rất nhiều thứ đáng giá Liễu Vô Tà đi học tập cùng tìm tòi. Tiên đế chỉ là quá khứ, thế giới mỗi ngày đều đang biến hóa. Liễu Vô Tà nhất định phải nắm chặt mỗi một lần biến đổi, mới có thể đi càng xa. Nghe công tử ngữ khí, hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, không như lai một bình ngọc trúc lộ như thế nào. Thị nữ rất nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người, từ Liễu Vô Tà trong lời nói, có thể cảm giác được tâm tình của hắn như thế nào. Liễu Vô Tà tâm tình không tính là rất tốt, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Vào thành gặp phải khúc nhạc dạo ngắn, đã bị hắn ném sau. Theo ngươi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cứ dựa theo thị nữ nói, đã muốn một bình ngọc trúc lộ. Công tử mời tới bên này. Kỳ quái là, người này thị nữ đối với Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên không phải rất cảm mạo, tựa hồ không chào đón nữ tử tiến vào nơi đây, cái này rất kỳ quái. Trà lâu cũng không phải nhằm vào nam nhân, nữ nhân đồng dạng có thể đi vào uống trà. Ba người xuyên qua ở giữa hành lang, hai bên sau tấm bình phòng, ngồi rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn. Liễu Vô Tà phát giác một cái chuyện rất kỳ quái, ngồi ở chỗ này uống trà người đều vô cùng trẻ tuổi. Căn bản không nhìn thấy tuổi già người, chẳng lẽ quán trà cấm người già đến đây? Xin hỏi một chút, ở đây vì cái gì chỉ có người tuổi trẻ? Liễu Vô Tà hỏi một câu. Công tử là mới tới Ninh Hải Thành đi, đây là chúng ta nhất phẩm hiên trà lâu quý củ, vượt qua 30 tuổi không cho phép bước vào nơi đây. Lúc tiến vào, Liễu Vô Tà còn nghĩ nói, tòa này trà lâu danh tự vô cùng lịch sự tao nhã, vẫn còn có cái quy củ này. Nơi này lão bản nhất định là một cái rượu nhân. Liễu Vô Tà chỉ có thể nói như vậy. Dẫn ba người đi đến một tòa sau tấm bình phong, hoàn cảnh cũng không tệ, không ảnh hưởng bọn hắn quan sát phía ngoài ánh mắt, hai bên dùng bình phong đón đỡ, trước sau có thể nhìn thấy hai bên vị trí. Sơ lược tính toán một cái, lâu một ngoại trừ Liễu Vô Tà ba người bên ngoài, còn có hơn 40 người ở chỗ này uống trà. Không có tiếng huyên náo, chỉ có nhỏ giọng giao lưu. Mỗi người đều đang hạ thấp thanh âm, để tránh nhiễu loạn nơi này thanh tịnh. Ba vị chờ, nước trà một hồi liền đến. Thị nữ nói xong quay người rời đi, Liễu Vô Tà ba người ngồi xuống. Ở đây thật quỷ dị. Trần Nhược Yên có loại dự cảm, nơi đây rất không bình thường. Giản Hạnh Nhi gật đầu, đồng ý Trần Nhược Yên thuyết pháp. Bình thường trà lâu, tuyệt đối không phải là cái dạng này, nhất định phi thường ổn nào. Sau khi vào cửa, liền chiêu đại tiểu nhị cũng không có, mà là cách ăn mặc tinh xảo thị nữ. Nếu đã tới, hà tất đi nghĩ quá nhiều, chúng ta cứ uống trà, phát sinh bất cứ chuyện gì, chẳng quan tâm liền được. Liêu Vô Tà ngược lại là nghĩ rất mở. Hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Làm tốt chính mình, uống xong trà liền sẽ rời đi. Chúng ta nghe Liễu sư đệ à, những ngày này một mực gấp rút lên đường, quả thật có chút mệt mỏi, ngay ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi phút chốc. Giản Hạnh Nhi lớn tuổi nhất, một bộ an ủi ngữ khí, nhường Trần Nhược Yên không cần nghĩ quá nhiều. Bây giờ trên đường phố, một cái đại ca móc túi mắt chuột nam tử tới gần trà lâu, lấy ra một tờ thông tin phủ, bóp nát sau đó, một đạo tin tức truyền ra ngoài. Đang tại trà lâu uống trà một tên thanh niên, trong lực thông tin phủ sáng lên, số lớn tin tức chui vào não hải. Có chút ý tứ. Khoảng cách Liêu Vô Tà 10 mét bên ngoài một tòa sau tấm bình phong, thu đến tin tức nam tử hướng ba tên đồng bạn nói một tiếng, hướng Liêu Vô Tà đi tới bên này. Chương 527, nhất phẩm hiên chương 527, nhất phẩm hiên thị nữ rời đi không đến 3 phút, một bình trà bày tại Liêu Vô Tà trên mặt bàn. Trà còn chưa tới, mùi thơm nhàn nhạt đã tràn ngập ra. Ấm trà vô cùng tinh xảo, dùng đặc thù bùn đất tài liệu chế tạo thành, phía trên điêu khắc từng con giun một dạng bùn văn. Không sai, chính là bùn văn. Đây không phải linh văn, cũng không phải long văn, càng là không tiên văn, mà là thông thường bùn văn. Tại ấm trà đỉnh, cầm lái ba cái tiểu miệng, mùi thơm nhàn nhạt chính là từ trong miệng nhỏ tản mắt ra. Hồ nước rất nhỏ, muốn so bình thường đũa còn nhỏ hơn. Nhiều nhất bên trong chứa ba chén trà mà thôi, không đủ một người uống. Công tử, đây là ngài muốn ngọc trúc lộ. Nữ tử để bình trà xuống cùng đồ uống trà, ta bây giờ làm công tử giải thích một chút ngọc trúc lộ lai lịch. Thị nữ đem đồ uống trà dọn xong, thay ba người rót. Nước trà óng ánh trong suốt, mỗi một giọt giống như là trân châu đổ vào trong chén, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Trà này diệp từ tiểu thư nhà chúng ta tự tay trồng, 5 năm một gốc dạng, thấm pha trà thủy, lấy từ linh sơn hàn băng, hòa tan sau đó, lợi dụng thiên hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, phương có thể sử dụng, mỗi một giọt nước trà đều giá trị liên thành, uống một ngụm có thể cường thân kiện thể, uống một bình có thể kéo dài tuổi thọ. Ba người cái chén đổ đầy, trong bầu cũng còn thừa lác đác. Không nghĩ tới nho nhỏ một bình trà, vậy mà có nhiều như vậy nói tự. Nhất là lấy từ linh sơn hàn băng, đây chính là chỗ rất xa, vận trả lại liền cần kinh người sức người cùng tài lực. Cái này một bình trà chẳng phải là có giá trị không nhỏ. Công tử thỉnh nhấm nháp. Thị nữ làm ra tư thế xin mời, nhường Liêu Vô Tà nhấm nháp một phen, nhẹ nhàng nâng chung trà lên để vào bên miệng, đến qua liền dừng, không có uống từng ngụm lớn xuống. Cửa vào sau đó, hương khí bốn phía theo miệng của hắn tiến vào xoang mũi, cả người toàn thân thư thái, phảng phất Phật linh hồn đều được tẩy lễ, theo yết hầu tiến vào trong dạ dày, ấm áp còn có nhàn nhạt đích hàn khí, bên trong ẩn chứa cực mạnh linh tính. Tiến vào thân thể về sau, Liễu Vô Tà phát giác chân khí của hắn tăng lên một chút. Khó trách nói uống một ngụm cường thân kiện thể, uống một bình kéo dài tuổi thọ, quả là thế. Linh tính theo gân mạch chảy vào toàn thân, rất mau tiến vào thái hoang thế giới. Đột nhiên, thần bí cổ thụ khẽ động, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà. Đây là có chuyện gì? Một miệng nước trà mà thôi, thế mà nhắc nhở gặp nguy hiểm. Trong 2 năm qua, thần bí cổ thụ chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm, chẳng lẽ lần này phán đoán không ra? Để ly xuống, Liêu Vô Tà trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động, không có một chút dấu hiệu. Đã sớm làm đến xử lý không kinh sợ đến mức trình độ. Phát sinh bất cứ chuyện gì, trên mặt cũng có thể làm được bình tĩnh thong dong. Chàng ngon. Liêu Vô Tà vẫn là khen ngợi một câu, uống hết sau đó, hắn phát giác tâm tình càng thêm vui thích, có loại phiêu phiêu dục tiên ảo giác. Khó trách nói tâm tình thượng giai, liền uống ngọc trúc lộ, quả là thế. Vậy công tử chậm rãi nhấm nháp, có gì cần, cứ việc phân phó. Thị nữ nói xong, lui về, lưu lại ba người ngồi tại chỗ. Trần Nhược Yên có chút không kịp chờ đợi, bưng lên nước trà liền hướng bên miệng tiễn đưa. Không muốn uống. Nữ tử sau khi đi, Liễu Vô Tà khuôn mặt bên trên lập tức đổi một bộ sắc mặt. Trần Nhược Yên vội vàng đem cái chén thả xuống, một mặt cảnh giác. Liêu sư đệ, chẳng lẽ trà này bên trong có độc? Giản Hạnh Nhi không có đụng, hướng Liêu Vô Tà hỏi. Có hay không độc tạm thời không rõ ràng, ngược lại các ngươi đừng uống, trong trà ẩn chứa một loại đồ vật, ta tạm thời còn không biết, uống nhiều quá sẽ có tính nghỉ lại. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà tìm được trong nước trà vấn đề. Trong trà không có độc, uống nhiều quá cũng sẽ không chết, nhưng mà sẽ sinh ra nghiêm trọng tính nghỉ lại, mỗi ngày không uống, liền vô cùng khó chịu. Trên lầu cầm âm tiếp tục vang lên, xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, tiến vào Liễu Vô Tà trong hai. Quả nhiên có vấn đề. Cầm âm vang lên một khắc này, Liễu Vô Tà đột nhiên biến phấn khởi, có chút miệng đắng lưỡi khô, muốn bưng lên trên bàn nước trà, miệng to uống hết. Lý trí nói cho hắn biết, những thứ này trà không thể uống. Tiếng đàn du dương, vô cùng dễ nghe, Liễu Vô Tà cũng coi như là dìn thuật cao thủ, nghe được khúc này, vẫn là thầm giật mình. Tốt thê mỹ huyền chuyển khúc, vì cái gì nghe lại để cho lòng người vui vẻ đâu? Trần Nhược Yên rất không hiểu. Khúc rõ ràng khúc chiết huyền chuyển, lại để cho lòng người vui vẻ, cái này không phù hợp lẽ thường. Liêu Vô Tà ánh mắt hướng ấm trà nhìn lại, đưa tay đem hắn cầm lên. Ấm trà bình thản không có gì lạ, nhìn không ra bất kỳ thành tựu, đánh nở nắp, bên trong ngoại trừ một mảnh lá trà, nước trà đã còn thừa lác đác. Đem ấm trà dựng ngược, Liêu Vô Tà nhìn về phía đáy ngũ. Tại dưới đáy xuất hiện một cái thập tự đan treo ấn ký, rất là cổ quái. Đây là cái gì, chẳng lẽ là một cái ký hiệu? Liêu Vô Tà cau mày, đem đáy ngũ hướng về phía hai người bọn họ. Trần Nhược Yên lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua loại phù hiệu này. Giản Hạnh Nhi lâm vào trầm tư, tại trong đại não lao nhanh lùng tìm. Tìm nửa ngày, một điểm manh mối cũng không có. Ầm. Ngăn trở bình phong, đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài, đem ánh mắt của Liễu Vô Tà từ ấm trà bên trên kéo lại. Bốn tên nam tử đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, từng cái khí thế hùng hổ. Nhướng mày, bọn hắn đi vào đến bây giờ, cũng không đắc tội bất luận kẻ nào, bốn người bọn họ vì cái gì đột nhiên chạy tới, đá nát hắn bình phong. Liễu Vô Tà tiên lễ hậu bình, hướng bốn người hỏi, cho rằng bọn họ là nhận lầm người. Hắn mới đến, đừng nói đắc tội người, người quen biết cũng không có. Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là không phải cự tuyệt Long Môn cửa hàng chào hàng, còn đã thương người. Ở giữa nam tử ánh mắt giống như lợi kiếm, đầu tiên là đảo qua Liễu Vô Tà, sau đó rơi vào Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên trên mặt. Linh Hải thành mỹ nữ như mây, giống Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi loại này mỹ nhân tuyệt thế, lại không nhiều gặp. Long Môn cửa hàng. Liễu Vô Tà thì thào nói ra, hắn vào thành tựa hồ từ nơi nào nhìn thấy qua. Rất nhanh hồi tưởng lại, lúc đó vào thành là Long Môn cửa hàng chủ quán nửa đường ngăn hắn lại, chào hàng hàng hóa. Liễu Vô Tà tại chỗ cự tuyệt, dự định ép mua ép bán, lại bị Liễu Vô Tà dùng khí thế trấn phi, nhanh như vậy tìm trước mặt người khác đến báo thủ. Hắn không mua sắm hàng hóa, không tính là đắc tội Long Môn cửa hàng, thế mà phái người phía trước tới tìm phiền toái với mình, cái này Long Môn cửa hàng, phong cách hành sự thật đúng là bá đạo. Tiểu tử, nghĩ tới sao? Thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng. Ba người khác ánh mắt không chút kiêng kỵ dò xét Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi, gương mặt không có hảo ý các ngươi muốn làm gì, cứ ra tay đi. Từ mấy người trong đôi mắt có thể nhìn ra, chuyện này rất khó làm tốt. Nếu như bởi vì chính mình cự tuyệt mua sắm rác rưởi hàng hóa, liền đưa tới họa sát thân, cái này Ninh Hải thành thủy giã quá sâu. Hơi không cẩn thận, liền sẽ táng thân ở đây. Cho ngươi hai con đường, thứ nhất, lấy ra 100 vạn linh thạch đi ra, chuyện này cứ tính như vậy, đệ nhị, giữ các nàng lại đến, cùng chúng ta một đêm, chuyện này cũng liền coi như không có gì. Hai điều kiện, đầu tiên là bồi thường, đệ nhị vẫn là bồi thường, bất quá dùng Giản Hạnh Nhi hai người thân thể xem như bồi thường. Nam tử vừa mới nói xong, sát khí nồng đậm, từ Liễu Vô Tà trong đôi mắt bắn mạnh mà ra. Hai nữ mặc dù cùng hắn không có vợ chồng chi thực, lại có qua tiếp xúc gia đình. Dưới đất ma giới thời điểm, Giản Hạnh Nhi trần trùng trần, thể nằm trong ngực Liễu Vô Tà. Thương Sơn thành thời điểm, vì cứu Trần Nhược Yên đồng dạng là trần trùng trần, thể lộ ra tại Liễu Vô Tà trước mặt. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Liễu Vô Tà đã coi các nàng là thành nữ nhân của mình, chỉ là còn không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ thôi. Hạ ba người các ngươi hô hấp thời gian, từ trước mặt ta lăn đi. Liễu Vô Tà nổi giận, phẫn nộ phi thường, kinh khủng sát ý kinh động đến trà lâu khách nhân khác, nhao nhao đứng lên, đi ra bình phòng, hướng bên này nhìn qua. Nhất phẩm hiên trà lâu, rất ít xuất hiện đánh nhau sự tình. Trinh Thần, ngươi giống như không có đưa đến tác dụng a. Sau lưng ba tên thanh niên lộ ra một tia cười xấu xa, từ đầu đến cuối không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Lời mới vừa nói nam tử gọi Trinh Thần, thân phận không rõ, Liễu Vô Tà vừa tới Ninh Hải Thành, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta nói như vậy, chết đi cho ta. Gọi Trinh Thần nam tử khỏe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười, đưa tay hướng Liễu Vô Tà cổ lấy xuống. Nhanh vô cùng. Người này tuyệt không phải hạ người qua loa, phổ thông tu sĩ không làm được đến mức này, rất có thể là ba đại tông môn đệ tử. Thủ pháp cực kỳ tay độc, khóa chặt Liễu Vô Tà cổ sau đó, lôi đình một kích. Đụng tới đồng dạng đối thủ, một chảo này nhất định bẻ gãy cổ. đối thủ của hắn là Liễu Vô Tà, há có thể ngồi chờ chết. Cút. Liễu Vô Tà trở tay bị trụ, vậy mà giữ lại Trình Thần đích cổ tay, bàn tay đột nhiên dùng sức. Ầm. Trình Thần cơ thể bay ngược ra ngoài, đập gãy số lớn bình phong. Đột nhiên truyền tới kịch liệt tiếng oanh minh, kinh động đến tầng lầu lên khách nhân khác. Tiếng đàn đột nhiên ngừng. Rất nhiều người hình ảnh lắc lư, xuất hiện tại hành lang bên trên. Ai dám tại nhất phẩm hiên náo sự? Kinh khủng tinh hà chi thế từ lầu 2 nghiền ép xuống. Những cái kia thông thường thiên tượng cảnh không thể chịu đựng, nhao nhao lui sang một bên. Rơi trên người Liễu Vô Tà, không có tin tức biến mất, không cần thiên đạo thần thư, chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể hóa giải tinh hà cảnh áp lực. Trình Thần rơi xuống tại một góc, ngã mặt mũi bầm dập, Liễu Vô Tà cũng không hạ tử thủ. Dù chưa nguy hiểm tính mạng, Liễu Vô Tà cũng cho hắn một cái chừng trị, trên thân thể chuyển đến từng trận đau nhức, khóe miệng còn có tiên huyết tràn ra. Doãn sư minh, ngươi cần phải thay ta ra mặt à, tiểu tử này dám nhục nhã chúng ta Thanh Hồng môn. Trình Thần từ trên mặt đất đứng lên, hướng vừa rồi quát lớn nam tử kể khổ. Liễu Vô Tà sững sờ, chính mình lúc nào nhục nhã qua Thanh Hồng môn rồi? Vũ Quan giá họa. Liễu Vô Tà lười nhác giảng giải. Giảng giải cũng là dư thừa, Thanh Hồng môn cùng Thiên Bảo Tông vẫn luôn là quan hệ thù địch. Ung Hàm Vương bị Thanh Hồng môn nhân mang đi, sớm muộn cũng là một cái tai họa, có thể từ bọn hắn trong miệng, có thể tra được Ung Hàm Vương rơi xuống. Phế vật. Doãn Kinh Võ từ lầu 2 đi xuống, sau lưng còn đi theo hai tên nam đồng, giống như là làm bạn đồng tử. Trình Thần bị mắng một câu, lại không dám trả lời, cùng Doãn Kinh Võ so sánh, thật sự là hắn là một cái phế vật. Bất luận là Thiên Phú Luyện Đan, vẫn là võ đạo thiên phú, kém xa Doãn Kinh Võ. Tiểu tử, đã thương ta Thanh Hồng môn đệ tử, tự đoạn một tay đi. Doãn Kinh Võ đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, cũng không xuất thủ, mà là nhường Liễu Vô Tà tự đoạn một tay, vô cùng bá đạo. Nếu như ta nói không thì sao? Liễu Vô Tà khỏe miệng hơi hơi dương lên, hiện lên một vòng tàn khốc cười lạnh. Doãn Kinh Võ thực lực bất quá tinh hà tứ trọng, Liễu Vô Tà thật vẫn không để vào mắt. Mười mấy ngày ôn dưỡng, Thiên Long ấn cơ bản hoàn toàn khôi phục. Cùng lắm thì trực tiếp giết chết hắn, rời đi Ninh Hải thành là được. Ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách nói không. Doãn Kinh Võ cường hành vô cùng, nói xong cũng muốn động thủ. Từ lầu 2 đi xuống hơn 10 người, thực lực cũng rất cao, thanh nhất sắp tinh hà cảnh. Đến nỗi lầu 3 nhân viên, lại không có hiện thân, cũng đều là cao cấp tinh hà cảnh rồi. Đồng dạng là tinh hà cảnh, cao cấp cùng cấp thấp, thân phận đó là khác nhau một trời một vực. Chương 528, Cực Lạc Cơm trải qua chương 528, Cực Lạc Cơm trải qua Doãn Kinh Võ nói xong cũng muốn động thủ, hắn chính là tinh hà cảnh, không dung bất luận kẻ nào phản bác. Khí thế hết sức căng thẳng, Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng. Thực sự không được, không thể làm gì khác hơn là đem Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi thu vào thôn Tiên Thần Đỉnh, cùng lần trước đồng dạng tiến vào hải qua thời điểm, hắn cùng Cổ Ngọc cùng nhau tiến vào thần đỉnh tị nạn. Chu sát Doãn Kinh Võ, nghĩ biện pháp rời đi Ninh Hải thành. Mạnh mẽ khí lãng, tạo thành một cỗ vòng xoáy, đem chung quanh cái bản toàn bộ nhấc lên bay ra ngoài, đưa ra một khoảng đất trống lớn. Dừng tay cho ta. Lúc này, từ lầu 2 truyền đến một tiếng khét đều, một cái người mặc hoa phục nữ tử đi tới, ngăn cản bọn hắn đánh nhau. Là Yến cô nương, hắn nhưng là Mộ Dung tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Đám người truyền đến khe khẽ bàn luận, nhận ra nàng này nhất phẩm hiên chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng là Yến cô nương tại vất vả, bao quát cho tiểu thư chuyển lời, đều là do nàng để hoàn thành. Yến cô nương, người này đã thương ta Thanh Hồng môn đệ tử, chuyện này không thể coi như không có gì, còn xin Yến cô nương giàn xếp một chút, đợi ta phế đi tiểu tử này, lại hướng Mộ Dung cô nương xin lỗi. Doãn Kinh Võ hướng nữ tử ôm quyền, vô cùng khách khí. Ta bất kể giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, tiểu thư phân phó bất kỳ người nào cấm ở chỗ này đánh nhau, nếu như Doãn công tử khăng khăng như thế, về sau không cho phép tại đặt chân nhất phẩm hiên nhất bước. Yến cô nương mảy may không nể mặt Doãn Kinh Võ, ai dám ra tay? Từ nay về sau cấm đặt chân nơi đây. Cái này trừng phạt có chút nghiêm trọng, Doãn Kinh Võ hung hăng trợn mắt nhìn một cái Liễu Vô Tà. Tiểu tử này mới vừa xuất thủ đã thương người dựa theo nhất phẩm hiên quý củ, có phải hay không hẳn là phế hai chân của hắn? Doãn Kinh Võ hướng Yến cô nương hỏi. Hắn không thể ra tay, liền muốn nhờ nhất phẩm hiên tay tới phế bỏ Liễu Vô Tà. Mỗi cái ánh mắt của người hướng Yến cô nương nhìn lại chờ đợi câu trả lời của hắn. Dù sao vừa rồi Liễu Vô Tà thế nhưng là đã thương chính thần. Tuy không đại thương, dù sao xuất thủ. Tiểu thư nói, vị công tử này chỉ là bị động phòng ngự, cũng không vi phạm nhất phẩm hiên quy củ, ngược lại là cái này Trình Thần, nhiều lần tại nhất phẩm hiên náo sự, từ hôm nay trở đi, về sau không cho phép tại đặt chân nhất phẩm hiên nhất bước. Tiếng cô nương ánh mắt đầu tiên là rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt ngưng lại, đem Trình Thần nhập vào nhất phẩm hiên sổ đen. Không muốn. Nghe được về sau không thể đặt chân nhất phẩm hiên, Trình Thần giống như là như bị điên, thế mà hướng Yến cô nương tiến lên. Còn chưa tới gần, một cổ khí lãng vào tới. Yến cô nương xuất hiện sau lưng một cái thần bí lao hầu, cầm trong tay quả trượng, càng thêm lực lượng mạnh mẽ, đem Trình Thần đánh bay ra ngoài. Không thể đặt chân nhất phẩm hiên, mang ý nghĩa về sau cũng lại không uống được như thế quý giá nước trà, cũng nghe không được để cho người ta lưu luyến quên về tiếng đàn. Đem hắn ném ra bên ngoài. Từ trong ám tuân ra vài tên xấu xí nữ tử. Không sai, vô cùng xấu xí. Mang lấy Trình Thần liên đối hắn ba vị bằng hữu, toàn bộ ném ra nhất phẩm hiên. Một hồi náo kịch, lấy phương thức như vậy kết thúc công việc, nhường Liễu Vô Tà có chút không kịp chuẩn bị. Nhất phẩm hiên phía sau màn chủ nhân, vì sao muốn trợ giúp hắn, thực khó lý giải. Sự tình vừa rồi thật sự là xin lỗi, vì bù đắp nhất phẩm hiên sai lầm, mỗi người đưa tặng một bình ngọc trúc lộ. Tiến cô nương ánh mắt quét ngang một vòng, rất nhiều bình phong vỡ vụn, trên mặt đất ẩm ỉ khắp trốn, cần thu thập một chút. Tiến cô nương quá khách khí, không cần bỏ ra phí bất luận cái gì tài nguyên, liền có thể miễn phí uống một lần ngọc trúc lộ, cái này khiến rất nhiều người mặt lộ vẻ hưng phấn. Liễu Vô Tà ba người đứng dậy, chuẩn bị rời đi nhất phẩm hiên, không muốn lại nơi đây dừng lại quá nhiều. Công tử dừng bước. Yến cô nương từ lầu 2 đi xuống, ngăn ở Liễu Vô Tá trước mặt. Cô nương còn có gì phân phó? Dù sao nhất phẩm hiên đứng ra thay hắn hóa giải một lần nguy cơ, Liễu Vô Tá vẫn là ôm cảm kích tâm tính. Đến nỗi ngọc trúc lộ bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì, nhường thần bí cổ thụ nhắc nhở, Liễu Vô Tá tạm thời còn không biết. Không có có độc tố, Liễu Vô Tá xác nhận rồi. Tất nhiên không độc, vì cái gì thần bí cổ thụ sẽ nhắc nhở? Sự tình vừa rồi thật sự là xin lỗi, vì bù đắp nhất phẩm hiên sai lầm, tiểu thư phân phó, thỉnh công tử ba người đến lầu 2 một lần. Tiến cô nương làm ra tư thế xin mời, mời Liễu Vô Tá ba người đi lên lầu 2. Liễu Vô Tá nhíu mày, nhất phẩm hiên vô cùng thần bí, phía trước tới uống trà cũng là trẻ tuổi tài tuấn, ngoại trừ Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi là nữ nhân bên ngoài, chỉ có nhất phẩm hiên những thứ này thị nữ rồi. Sự tình tràn đầy quỷ dị, đến cùng nhất phẩm hiên phía sau màn chủ nhân là làm cái gì, có lớn như vậy lực hấp dẫn, liền Doãn Kinh Võ đều không dám phản kháng. Thực sự xin lỗi, ta còn có việc, sẽ không đi uống trà. Liễu Vô Tá hướng Yến cô nương ôm quyền, đi qua sự tình vừa rồi, uống trà tâm tình đã không có, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nghe được Liễu Vô Tá trả lời, Yến cô nương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vẫn chưa có người nào cự tuyệt tiểu thư mời, Liễu Vô Tá tuyệt đối là cái thứ nhất. "Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, Mộ Dung tiểu thư mời ngươi, đó là cho ngươi thiên đại mặt mũi." Rất nhiều người không nhìn nổi, cho rằng Liễu Vô Tá quá trăng bức. Nhiều năm như vậy, có thể để cho Mộ Dung tiểu thư chủ động người mời có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Liễu Vô Tá thế mà không thèm chịu nể mặt mũi. Tiểu tử này nhất định là không dám ở lại chỗ này đi, loại này nơi trốn, há lại hắn loại này nhà quê tới chỗ. Không sai, vẫn là cút nhanh lên ra nơi này đi, ở đây không phải nguyên nên tới chỗ. Người càng ngày càng nhiều trào phúng, phải nói là tâm tư đấu kỵ quậy phá. Nói chuyện phần lớn là ngồi ở lầu một những kia tuổi trẻ tài tuấn, cảnh giới của bọn hắn xa cao hơn nhiều Liễu Vô Tá, không có bị Mộ Dung tiểu thư mời, ngược lại là Liễu Vô Tá được mời đến lầu 2, trong lòng chênh lệch lớn. Bọn hắn ghen ghét Liễu Vô Tá không chỉ có mang theo hai cái tuyệt thế mỹ nữ, còn bị Mộ Dung tiểu thư ưu ái. Bốn phía tiếng đàm luận, Liễu Vô Tá nghe nhất thanh nhị sở, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Yến cô nương ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Liễu Vô Tá, trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường. Đổi thành những người khác, đối mặt nhiều người như vậy châm chọc khiêu khích, coi như không phải nổi trận lôi đình, trên mặt cũng sẽ lộ ra sinh khí chi sắc. Kỳ quái là, từ Liễu Vô Tá trên mặt không nhìn thấy một tia sinh khí. Doãn Kinh Võ cười lạnh cùng thôi, suy nghĩ như thế nào giết chết Liễu Vô Tá. Sẽ không chậm trễ công tử quá nhiều thời gian chờ khúc kết thúc, công tử rời đi liền được. Yến cô nương vẫn như cũng làm ra tư thế xin mời, Liễu Vô Tá không đi lên, một bộ không bỏ qua. Nhất phẩm hiên cũng không thiếu nợ ta cái gì, thì không cần rồi, liền như vậy cáo tử. Liễu Vô Tá hướng Yến cô nương ôm quyền, nhất phẩm hiên cũng không làm sai là cái gì, tương phản còn trợ giúp hắn, tại sao xin lỗi nói chuyện. Nói xong, liền phải mang theo hai nữ rời đi. Vị công tử này là ghét bỏ nhất phẩm hiên trà uống không ngon, vẫn là ngại vứt bỏ tiểu nữ tử tiếng đàn khó nghe. Lúc này, một đạo để cho người ta toàn thân tê dại thanh âm từ trên lầu truyền xuống tới. Chỉ bằng vào một thanh âm, liền cho người miên man bất định. Hạng người gì, có thể nói ra như thế êm tai âm phủ. Nghe âm thanh người quen. Âm thanh dễ nghe người bình thường dáng dấp sẽ không quá xấu. Những kia tuổi trẻ tài tuấn, trên người xương cốt đều mềm, có ít người trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ. Cô nương đã hiểu lầm, nhất phẩm hiên trà rất tốt, cô nương tiếng đàn cũng rất dễ nghe, chỉ là tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, như có lần sau, nhất định sẽ lần nữa quang lâm. Liễu Vô Tá hướng trên gác xếp mặt ô quyền, lấy đó xin lỗi. Tất nhiên công tử có việc, vậy ta cũng không ép ở lại, hy vọng về sau có cơ hội, công tử còn có thể quang lâm nhất phẩm hiên. Dễ nghe thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này không có cưỡng ép giữ lại Liễu Vô Tá, mà là thả hắn rời đi. Nhất định. Liễu Vô Tá lần nữa ô quyền, lần này đến cô nương không có ngăn lại Liễu Vô Tá, nhậm do bọn hắn rời đi. Đến nỗi bốn phía trào phúng, Liễu Vô Tá đem không nhìn. Nhất phẩm hiên tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, Liễu Vô Tá không muốn hãm sâu đi vào, mới mau chóng thoát thân. Nếu như là đứng đắn trà lâu, hắn thật đúng là muốn đi lên xem một chút, đến cùng cái này Mộ Dung cô nương là người thế nào. Ra nhất phẩm hiên, ba người bước nhanh hơn, nhanh chóng rời đi nơi đây. Vòng qua mấy con phố, thoát khỏi sau lưng dây dưa, Liễu Vô Tá lúc này mới dừng bước. Liễu đại ca, cái kia Mộ Dung cô nương thanh âm thật là dễ nghe. Trần Nhược Yên một mặt vẻ hâm mộ, phảng phất mỗi một chữ, giống như dễ nghe âm phủ, rơi vào tai khang bên trong, để cho người ta toàn thân vui vẻ. Ta cũng là lần đầu tiên nghe được có người nói chuyện, lại để cho người ta muốn ngừng mà không được, muốn tiếp tục nghe tiếp dục vọng. Giản Hạnh Nhi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây không phải hiện tượng tốt. Liên bọn hắn nữ tử đều khó mà kháng cự, huống chi là những nam nhân kia. Sớm đã bị âm thanh mê hoặc thần hồn điên đảo. Nàng này tu luyện cực lạc âm trải qua, cho nên mỗi một chữ đều ẩn chứa cực lạc chi ý, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Liễu Vô Tá đột nhiên nói, Mộ Dung tiểu thư mở miệng chữ thứ nhất, Liễu Vô Tá đã đoán được, nàng này tu luyện cực lạc âm trải qua. Loại này pháp quyết tại tiên giới cũng không hiếm lạ, rất nhiều nữ tử đều thích tu luyện. Chỉ là chân võ đại lục xuất hiện, nhường hắn cảm giác đến có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ chân võ đại lục cùng Lăng Vân tiên giới thật sự có liên hệ nào đó? Thì ra là thế, thế gian vẫn còn có như thế cổ quái kỳ lạ pháp quyết. Hai nữ cảm giác phải có chút khó tin có thể đem âm thanh tu luyện tới loại trình độ này, cơ hội là tồn tại vô địch. Lại hận thù sâu, chỉ cần cùng đối phương nói mấy câu, có thể liền sẽ mềm lòng. Ngoại trừ những cái kia ý chí cường đại hạng người, có rất ít người có thể ngăn cản cực lạc âm trải qua công kích. Nhất phẩm hiên trẻ tuổi như vậy tài tuấn, chẳng lẽ bọn hắn không biết Mộ Dung cô nương tu luyện cực lạc âm trải qua sao? Giản Hạnh Nhi tò mò hỏi. Loại này pháp quyết đã sớm thất truyền, có rất ít người biết, coi như biết rồi, ai lại sẽ nghĩ tới quá nhiều, ưa thích nghe thanh âm dễ nghe, đây là bản tính trời cho con người. Liêu Vô Tà giảng giải, nghe dễ nghe thanh âm, duyên dáng tiếng đàn, thượng hạng trà thơm, đây chẳng phải là nhân gian một chuyện vui lớn nữ Liêu đại ca, ngươi cho nên gấp gáp rời đi, là ngươi đã nhìn ra, cái này nhất phẩm hiên phía sau màn chủ nhân không đơn giản, không muốn cùng nàng có quá nhiều rồi dám. Trần Nhược Yên rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Liêu đại ca gấp gáp rời đi, mời hắn đi lầu 2, cũng bị cự tuyệt. Không sai. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, lần này dẫn các nàng đi ra, mục đích đã đạt đến, hai người trưởng thành cực nhanh. Bất luận là kiến thức, vẫn là ánh mắt, nhìn lâu dài hơn. Phía trước có tòa khách sạn, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất hiện ở đi dạo. Ba người vừa đi vừa nói, đã tiến vào Ninh Hải thành vị trí trung tâm, phía trước xuất hiện một tòa khách sạn. Hao tốn 10 vạn linh thạch, đã muốn một tòa độc môn độc viện, chỉ có thể ở ba thiên thời gian. Ninh Hải thành tiêu phí, để cho người ta âm thầm tắc lưới người bình thường thật vẫn ở không dậy nổi. Liêu Vô Tà diệt đàng ra, cướp đoạt số lớn linh thạch, đàng ra tài phú, cơ bản đều rơi vào trong tay hắn. Chương 529, nguyên do chuyện chương 529, nguyên do chuyện nhất phẩm hiên. Phát sinh náo kịch sau đó, tâm tình mọi người rất khó bình phục lại, vài tên xỉu nữ đang thu thập mà mảnh vỡ trên mặt đất. Xin lỗi, nay thiên ảnh vang dội tâm tình của mọi người rồi, đêm mai ta sẽ tại Động Nguyệt Hồ tổ chức một hồi thi từ ca phú đại hội, mời mọi người nhất thiết phải nể mặt. Mộ Dung tiểu thư thanh âm tại lầu 3 vang lên, truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Hôm nay chính xác không có tâm tình gì uống trà nghe hát rồi. Mộ Dung cô nương, ngày mai chỉ là đơn giản tổ chức một hồi thi từ ca phú đại hội sao, có hay không tặng thưởng? Một tên thanh niên nam tử từ chỗ ngồi đứng lên, hướng mạn phía sau rèm mặt ôm quyền, một bộ hỏi thăm giọng điệu. Lầu 3 trang sức càng thêm hoa lệ, vị trí trung tâm dùng một tòa mạn màn đó nữa. Tại mạn phía sau rèm mặt, ngồi một đạo mịt mù bóng người, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Ana đa tư thân thể, cực độ sức dụ dỗ âm thanh, tràn đầy cảm giác thần bí, lại không có người nào dám lên trước, xốc lên tòa này mạn màn. Đám người nhao nhao dừng bước, hướng mạn phía sau rèm mặt nhìn lại. Đã sớm truyền thuyết Mộ Dung cô nương kinh động như gặp thiên nhân, là phóng lên trời phái xuống tiên tử, thực sự được gặp dung mạo nàng người, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ bằng vào âm thanh cùng dáng người, đủ để nhìn ra, Mộ Dung tiểu thư là một cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Đến nỗi đẹp tới trình độ nào, nghe nói trước kia Thiên La Cốc một cái thiên tài may mắn gặp qua một lần, từ đó về sau, liền mắc phải si tâm bệnh, đến bây giờ đối với Mộ Dung cô nương nhớ mãi không quên. Tên thiên tài này nếu như chính là một cái bình thường người thì cũng thôi đi, càng là Thiên La Cốc chân truyền đệ tử, bất luận là định lực, vẫn là ý chí lực, viễn siêu thường nhân. Đều không thể kháng cự Mộ Dung tiểu thư sức hấp dẫn, có thể tưởng tượng được Mộ Dung tiểu thư đẹp tới trình độ nào. Ngày mai ngoại trừ thi từ ca phú bên ngoài, ta sẽ ra cầm kỳ thư họa 4 hạng đệ mục, ai có thể cầm tới tên thứ nhất, ta sẽ đơn độc gặp hắn một lần, cùng một chỗ đánh đàn tâm sự. Mộ Dung tiểu thư trầm ngâm một chút, âm thanh xuyên tấu mạn mạn, truyền khắp nhất phẩm hiên mỗi một cái xó xỉnh. Ngừng lại thời gian, tụ tập tại nhất phẩm hiên những cái kia tài tử điên cuồng. Ai có thể cầm tới 4 hạng tên thứ nhất, chẳng lẽ có thể cùng Mộ Dung tiểu thư kể gối tâm sự, cộng độ lương tiêu. Đây là bao nhiêu thanh niên tài tuấn mộng tưởng. Tin tức này vừa ra, lập tức kinh động đến toàn bộ Ninh Hải thành. Vô số thanh niên tài tuấn đều đang đàm luận chuyện này. Đêm mai động nguyện hồ, nhất định vi thường náo nhiệt. Đưa tiễn những khách nhân kia, Yến cô nương xốc lên mạn mạn, đi bảo, đứng tại Mộ Dung tiểu thư bên cạnh. "Tiểu thư, ta không rõ, vừa rồi ngươi vì sao muốn xuất thủ ngăn cản, còn chủ động nói chúng ta nhất phẩm hiên từng có sai chỗ, người kia minh lộ ra xem thường chúng ta nhất phẩm hiên, nhường hắn lên lầu, vậy mà không lĩnh tiểu thư tình." Yến cô nương một mặt không hiểu, hướng tiểu thư hỏi, "Hắn có thể chính là người ta muốn tìm?" Mộ Dung tiểu thư giơ tay lên, nhẹ nhàng nuốt ve dây đàn, thái dương hai bên rủ xuống ba sợi tóc xanh, ngẩng đầu một khắc này, liền chung quanh ánh đèn, đột nhiên biến ảm đạm phai mờ. Gò má trắng nõn, phối hợp một đôi đan phượng nhãn, đen nhánh hưu thần con mắt, thuận hoạt tóc xanh, thật là một vị chán mày ngài mỹ nhân bại hoại. Dáng người linh lung tích đấu, chỉ mặc một bộ đồ lót, đem toàn bộ dáng người hoàn mỹ liền hiện ra. Nên lồi chỗ lồi, nên lõm đi vào chỗ tuyệt đối sẽ không trống đi ra. Hoàn toàn là một kiện tác phẩm nghệ thuật, không giống là một cái nhân loại. Chỉ cần là người, đều sẽ có thiếu hụt, từ đây nữ trên thân, tìm không thấy một tia thiếu hụt, phảng phất ngọc điêu mà thành. Không có một tí thì vết. Cái gì? Nghe được tiểu thư nói như vậy, Yến cô nương kinh ngạc không ngậm miệng được, liền ẩn tàng trong góc thần bí lao hầu đều đi tới, một mặt khẩn trương nhìn xem tiểu thư. "Tiểu thư, ngươi như thế nào kết luận, hắn chính là người chúng ta cần tìm?" Tên kia lão hầu nói chuyện, một bộ phá la cuống họng, cùng Mộ Dung tiểu thư thanh âm, tạo thành một loại đảo ngược so sánh. Hắn uống vào trà, ta cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, theo lý thuyết, hắn không nhìn trong nước trà cực lạc cổ. Mộ Dung tiểu thư đứng lên, mở cửa sổ ra, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bây giờ sắc trời đã tối xuống. Khó trách ta phát giác trên bàn của hắn nước trà một điểm không núc đích, chẳng lẽ hắn phát giác cái gì sao? Yến cô nương một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lúc xuống lầu, nàng cố ý liếc mắt nhìn Liêu Vô Tà cái bàn, phát giác ba chén trà ngoại trừ Liêu Vô Tà một chén kia ít một chút điểm, hai người khác cái chén, ngay cả nhúc nhích cũng không. Cái này không phù hợp lẽ thường. Như thế quỳnh nước ngọc cất, đổi thành bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự, không thể nào một ngụm không uống. Chỉ có một khả năng, bọn hắn phát hiện trong trà huyền bí. Tất nhiên hắn là chúng ta muốn tìm người, ta bây giờ liền đi đem hắn chụp tới. Lão hầu nói xong cũng muốn đi ra phía ngoài. Mama, Mộ Dung tiểu thư gọi lại lão hầu. Tiểu thư còn có cái gì lo lắng không thành, tiểu tử này bất quá tiểu thiên tượng cảnh mà thôi. Lão hầu đứng ở cửa, các nàng đợi nhiều năm như vậy, Dâm Tiên Sơn và Thủy, Tây Hoang, Bắc Thành, bọn hắn đều đi qua. Một năm trước các nàng đi tới Nam Bực, ở chỗ này kinh doanh nhất phẩm hiên, nếu như trong vòng 2 năm tìm không thấy muốn tìm người, lại muốn đi địa phương mới, hoặc đổi một tòa đại thành. Không nổi, nhiều năm như vậy cũng chờ, không kém cái này 1-2 ngày, nếu như gây nên sự phản cảm của hắn, ngược lại lợi bất cập hại. Lao Hầu nhẹ gật đầu, tiểu thư nói có đạo lý. Một khi đã thảo kinh xả, Liêu Vô Tà rời đi Ninh Hải thành, hoặc Ninh Tử không theo, các nàng làm cố gắng, chẳng phải là dò chút nước, công giá chẳng. Tiểu thư, vậy chúng ta cũng không thể một mực ở lại đây, tất nhiên hắn là chúng ta muốn tìm người, cần chúng ta làm như thế nào? Yến cô nương có chút nóng nảy, thật vất vả đụng tới các nàng đau khổ tìm người, cũng không thể một mực ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm. Cái này cũng là ta vì cái gì đêm mai tổ chức động nguyệt hồ thi từ ca phú nguyên nhân, các người đi tiến đưa thiết mời, nhất thiết phải nhường hắn đêm mai thăm ra, ta lại xác nhận một chút, có phải hay không ta muốn tìm chính là cái người kia. Mộ Dung tiểu thư vẫn là không quá xác định, xế chiều hôm nay quá huyên áo, nhường Liễu Vô Tà lên lầu 2, nguyên bản định chính là định xác nhận một chút. Ai ngờ Liễu Vô Tà cưỡng ép rời đi, không thể làm gì khác hơn là thay đổi sách lược. Ta đây liền đi. Lao Hầu nói xong liền phải ly khai, dự định tự mình cho Liễu Vô Tà tiễn đưa thiết mời. Mama, loại chuyện này vẫn là để ta đi làm phù hợp, ngươi đi nếu là để người ta dọa làm sao bây giờ? Tiễn cô nương đột nhiên đi tới, kéo lại Lao Hầu cánh tay. Ngươi nhà đầu này. Lao Hầu cũng không tức giận, trong phòng truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc. Liễu Vô Tà ba người vào ở khách sạn, ở chung quanh bố trí một tòa trận pháp, để phòng có lòng mang ý đồ xấu người xâm nhập đi vào. Độc môn độc viện chỗ tốt, thuận tiện Liễu Vô Tà bày trận. Ba vị, các ngươi muốn nước nóng đều chuẩn bị xong. Cửa hàng tiểu nhị từ bên ngoài đi tới, vô cùng nhiệt huyết. Tiểu nhị, ngươi đối với nhất phẩm hiên biết được bao nhiêu? Liêu Vô Tà đi ra khỏi phòng, lấy ra một mai linh thạch vứt xuống tiểu nhị trong tay, thuận tiện hỏi thăm một chút nhất phẩm hiên tin tức. Công tử muốn đi nhất phẩm hiên sao? Đây chính là mỗi một nam nhân cũng muốn đi chỗ. Tiểu nhị liếc mắt nhìn Liêu Vô Tà, khoe miệng hiện lên một vòng ngươi hiểu biểu lộ. Liêu Vô Tà tức sạm mặt lại, hắn chỉ muốn nghe được nhất phẩm hiên tình huống, đến ở trong đó có cái gì, hắn cũng không quan tâm. Trở về sau, kiểm tra một chút cơ thể, có phát hiện không khó chịu chỗ, thần bí cổ thụ chính xác nhắc nhở qua hắn, mới khiến cho hắn có câu hỏi này. Ta muốn biết đạo nhất phẩm hiên màn sau chủ nhân tin tức. Lại là ba mai linh thạch ném ra, Liễu Vô Tà lời nói rất rõ ràng rồi. Liếc mắt nhìn trong tay linh thạch, tiểu nhị tới hứng thú, phản đang thời gian còn sớm, liền cho Liễu Vô Tà giảng giải rằng giải. Một năm trước, nhất phẩm hiên xuất hiện tại Linh Hải thành, mới đầu đại gia không có để ý, tưởng rằng chẳng qua là một tòa thông thường trà lâu, trong lúc đó còn có người tiến đến náo qua, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đuổi ra nhất phẩm hiên. Tiểu nhị nước miếng tinh tử bay tứ tung, Liễu Vô Tà lui về sau một bước, để tránh phun đến trên mặt của mình. Linh Hải thành là ba đại tông môn địa bàn, không hiện rất nhiều ba đại tông môn đệ tử tiến đến, khó khăn đạo nhất phẩm hiên cũng không thèm chịu nể mặt mũi sao? Liêu Vô Tà truy vấn một câu. Ba đại tông môn, nội tình thâm hậu, nhất phẩm hiên bất quá tiểu tiểu trà lâu mà thôi. Công tử có chỗ không biết, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này nhất phẩm hiên, bên trong thế nhưng là có cao thủ tọa chấn, liền ba đại tông môn đều phải kiêng kỵ. Tiểu nhị đột nhiên thấp giọng, để tránh lộ ra ngoài. Liêu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn đi thời điểm cũng cảm giác được, nhất phẩm hiên bên trong mai phục một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, hắn quỷ đồng thuận, không cách nào đem hắn xem thấu. Chẳng lẽ là chân huyền lão tổ? Bọn hắn đi tới Ninh Hải thành, chỉ là mở con trà, không có những chuyện khác. Liêu Vô Tà tiếp tục truy vấn. Nho nhỏ một tòa trà lâu, lại là tàng long họa hổ chi địa, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Nó có thể không là bình thường trà lâu, nhất phẩm hiên mỗi tuần chỉ mở nghiệp một lần, vừa vặn hôm nay về dự, công tử muốn đi, chỉ có thể chờ đợi cuối tuần rồi, nghe nói bên trong trà cực kỳ tốt uống, còn có khúc nghe. Tiểu nhị gương mặt hướng tới chi sắc. Hắn chỉ là tầng dưới chót nhân vật, biết đến chỉ có nhiều như vậy, phần lớn là từ những người khác miệng bên trong biết được. Liêu Vô Tà không có tiếp tục hỏi nữa. Hỏi lại, cũng hỏi không ra đồ vật gì đi ra. Từ tiểu nhị trong miệng cho hắn truyền lại một cái tin tức, nhất phẩm hiên không đơn giản, hơn nữa bọn họ là một năm trước đột nhiên đến chỗ này. Liên ba đại tông môn đều không làm gì được bọn họ, rốt cuộc là bối cảnh gì. Trở lại gian, thấy một cái tắm nước nóng, toàn thân thoải mái. Đột phá tiên tượng lục trọng, cảnh giới trở nên có chút chậm chạp, mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí càng ngày càng kinh khủng. Tu luyện tới hậu kỳ, đối với linh khí nhu cầu trở nên càng thêm hà khắc. Mỗi ngày tiêu hao lớn lượng linh thạch cùng đan dược, tiến độ vẫn như cũ chậm chạp. Thái hoang thế giới quá lớn, vô biên vô hạn. Đánh một cái ví dụ đơn giản nhất, người bình thường đan điền là một tòa bắp nước, tích lũy tháng ngày, dòng nước rất nhanh liền có thể tràn ra tới. Tại yêu nghiệt một chút thiên tài, đan điền giống như là một ngôi nhà, thông qua không ngừng cố gắng, cũng có thể đem lấp đầy. Mà Liêu Vô Tà đan điền, nhưng là một tòa thế giới, như muốn lấp đầy, có thể tưởng tượng được độ khó lớn đến bao nhiêu. Dựa vào không biết ngày đêm hấp thu linh khí, e rằng cần 3-5 năm mới có thể đột phá thiên tượng thất trọng. Buồn rầu, quá khổ não. Liêu Vô Tà lắc đầu, vứt bỏ trong đại não tạp niệm, tiến vào tu luyện ở trong. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Dù là mỗi ngày tiến bộ một chút, cũng so mỗi ngày lui bước một chút mạnh nghìn lần. Đang muốn nghỉ ngơi, bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Công tử nghỉ ngơi sao? Thanh âm quen thuộc. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên từ trong nhà mặt đi tới. Yến cô nương, sao ngươi lại tới đây? Đánh mở cửa sân, nhìn thấy Yến cô nương một khắc này, Liêu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chương 530, mời mở cửa đem Yến cô nương mời tiền đến, tiến vào phòng, ngồi xuống chỗ của mình. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đứng ở một bên, một mặt cảnh giác nhìn xem Yến cô nương. Giữa bọn hắn đồng thời không dây dưa dễ má, vì cái gì đêm hôm khuya khoắt đến thăm? Yến cô nương đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Liêu Vô Tà ngồi xuống về sau, hướng đối phương hỏi. tiểu thư nhà chúng ta đêm mai tại Động Nguyệt Hồ tổ chức một hồi thi từ ca phú đại hội, đây là thiếp mời, thỉnh công tử nhất thiết phải nể mặt tham gia. Yến cô nương đứng lên, từ trong ngực lấy ra một cái thiếp vàng thiếp mời, phóng tới Liêu Vô Tà trước mặt. Nàng sở dĩ đến bây giờ mới tới, chủ yếu là vì chế tác thiếp mời. Động Nguyệt Hồ chỉ có lớn như vậy, tất nhiên muốn tổ chức thi từ ca phú đại hội, tự nhiên muốn sàng lọc một số người, không phải người nào đều có tư cách đến đây, hết thảy chỉ là 1000 mai thiếp mời, thứ nhất đưa đến Liêu Vô Tà ở đây. Tại sao muốn mời ta? Liêu Vô Tà không thấy, đối với loại này thi từ ca phú đại hội, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn không phải là ba đại tông môn đệ tử, thiên phú nhìn rất bình thường, tiểu tiểu thiên tượng cảnh mà thôi, cái này không phù hợp lẽ thường. Công tử đi liền biết, hết thảy chỉ có 1000 cái danh ngạch, ta lại là lần đầu tiên cho công tử đưa tới, công tử cần phải nể mặt. Tiễn cô nương cười lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Ta có thể cự tuyệt sao? Liêu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái, hắn không muốn cùng nhất phẩm hiên đi quá gần. Không rõ ràng đối phương nội tình phía trước, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Công tử đang lo lắng cái gì đâu? Tiễn cô nương nghẹo đầu nhìn xem Liêu Vô Tà, loại chuyện tốt này, đổi thành bất luận kẻ nào cao hứng cũng không kịp, có thể được tiểu thư ưu ái, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Vì cái gì Liêu Vô Tà ti không cảm kích chút nào, để cho nàng rất không hiểu. Ta thích thanh tịnh. Lý do này vô cùng phù hợp, hơn 1000 người tụ ở một lần, nhất định rất ồn ào, Liêu Vô Tà không thích huyên náo hoàn cảnh. Điểm này công tử cứ yên tâm đi, chỉ là thi từ ca phú đại hội, sẽ không qua ồn ào, vấn đề an toàn công tử càng không cần lo lắng, có tiểu thư tại bất kỳ người nào thôi muốn thương tổn ngươi một quọng tóc gáy. Tiễn cô nương tựa hồ hiểu được Liêu Vô Tà khó xử. Buổi chiều đắc tội Thanh Hồng môn, khó tránh khỏi Thanh Hồng môn nhân sẽ tìm hắn gây phiền phức. Có nhất phẩm hiện tại, ai cũng không dám động Liêu Vô Tà, ít nhất đêm mai sẽ không có người. Cho ta một cái lý do. Liêu Vô Tà tin tưởng nhất phẩm hiên có năng lực như thế, liền ba đại tông môn đều không làm gì được bọn họ, nhất định có qua người thủ đoạn. Tiểu thư nhà chúng ta muốn gặp một mặt công tử, chỉ đơn giản như vậy. Tiễn cô nương nói xong đứng lên, sắp trời không còn sớm, không muốn quấy rầy Liêu Vô Tà nghỉ ngơi. Lời nói đến chỗ này phân thượng, Liêu Vô Tà nếu như tiếp tục cự tuyệt, ngược lại là ra vẻ mình bất cận nhân tình. Huống hồ lúc chiều, nhất phẩm hiên chính xác đứng ra từng trợ giúp chính mình. Cuối cùng phải ngay mặt trả nhân tình này. Thiếp mời ta nhận, ngày mai có thời gian, ta lại nhìn một cái. Liêu Vô Tà không có đem lời nói chết, còn có một tiên thời gian, tồn tại quá khó lường số. Còn chưa biết tên công tử đại danh. Tiễn cô nương trên mặt lộ ra một nụ cười, nhận lấy thiếp mời, đại biểu Liêu Vô Tà đáp ứng. Liêu Vô Tà, ngày mai tính hậu công tử, hôm nay sắc trời không còn sớm, sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Tiễn cô nương đứng dậy đi ra phía ngoài. Đưa ra ngoài bên ngoài, ba người trở về phòng, cũng không có buồn ngủ. Liêu đại ca, ngươi thật muốn đi không? Trần Nhược Yên một mặt lo lắng, chỉ sợ Liêu đại ca trung kế. Giản Hạnh Nhi không nói chuyện, biểu tình trên mặt đã nói cho Liêu Vô Tà, nhất phẩm hiên vì sao muốn mời hắn, thật sự là nói không thông đạo lý. Bọn hắn vừa tới Ninh Hải Thành bất quá một thiên thời gian. Nếu như ta không đi, bọn hắn minh tiên nhất không chừng sẽ phái người đến đây, ta cũng muốn biết, cái này nhất phẩm hiên rốt cuộc là nhân vật phương nào. Liêu Vô Tà biết các nàng tại lo lắng cho mình. Thiếp mời đều đưa tới, không đi, chắc chắn còn sẽ phái người đến đây, ngược lại là ra vẻ mình không phong khoáng, đối phương đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Liêu Vô Tà không có lý do gì cự tuyệt. Vậy chúng ta đi chung với ngươi. Giản Hạnh Nhi trầm ngâm một chút, dự định cùng đi Liêu Vô Tà cùng đi, đại gia lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Các ngươi lưu lại khách sạn, thiếp mời chỉ rõ nhường một mình ta tiến đến, tại không rõ ràng đối phương cái mục đích gì phía trước, ta sẽ hành sự cẩn thận. Liêu Vô Tà lắc đầu, chỉ có 1000 cái danh ngạch, trên bài bột không bao gồm Giản Hạnh Nhi cùng Trần Mực Yên. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Một đêm này, không có người tới quấy rầy, sắp trời sáng lên, Liêu Vô Tà mang theo hai nữ, rời đi khách sạn. Xuyên thẳng qua trong đại thành, phát giác sau lưng thời khắc đều có người theo dõi, Liêu Vô Tà cũng không để ý nhường Liêu Vô Tà bất ngờ là, theo dõi hắn người, đối với hắn tựa hồ không có ác ý, chỉ là hiểu rõ hành tung của hắn thôi. Liêu đại ca, ngươi mau nhìn bên kia. Trần Nhược Yên từ bước ra khách sạn bắt đầu, giống như là một cái vui sướng chim én, một cái liễu diễu nói không ngừng. Giản Hạnh Nhi cũng bị một màn trước mắt hấp dẫn. Khi bọn hắn ngoài trăm thước, tụ tập rất nhiều người, bên trong một vòng, bên ngoài một vòng, thành chật như nêm cối. Thần thức xuyên qua tầng tầng đám người, tiến vào bên trong. Liền thấy ở giữa khu vực, trên mặt đất bày ra đủ loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm, có chút giống là tảng đá, có chút nhưng là đồ gỗ, còn rất nhiều giống lưu ly một dạng đồ vật. Hàng hóa không dưới mấy trăm loại, người vây xem cũng không phải ít, nhưng không ai tiến lên. Vòng tròn trung ương đứng một lão giả, còn có hai tên nam tử trẻ tuổi. Chư vị, những vật này chúng ta thiên tân vạn khổ mới từ man hoang thế giới chuyển khỏi đến, cam đoan mỗi một thứ đều xuất từ mãng hoang thế giới, nếu như làm bộ, gấp 10 trái lại. Tại Ninh Hải Thành, hấp dẫn nhất ánh mắt thuộc về mãng hoang thế giới vật phẩm. Chỉ phải xuất hiện, nhất định lọt vào phong thưởng. Mãng hoang thế giới quá nguy hiểm, không phải người nào cũng dám đi vào. Đại bộ người tiến vào bên trong, đều vĩnh viễn ở lại nơi đó. Liêu Vô Tà đối với man hoang thế giới đồ vật rất là tò mò, vào thành Long Môn cửa hàng cầm một chút bắt chước đồ vật bán cho mình, không có nghĩa là Liêu Vô Tà đối với mãng hoang thế giới đồ vật không có hứng thú. Tương phản, hắn muốn hiểu thời kỳ thượng cổ hết thảy, chân võ đại lục thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì rất nhiều tiên giới xuất hiện tại chân võ đại lục cũng có thể tìm tới. Chỉ cần một loại khả năng, chân võ đại lục xuất hiện qua tiên nhân. Hai nữ đã sớm nhẫn mại không được nội tâm mãnh liệt lòng hiếu kỳ, chen vào đám người. Cuối cùng tiến vào ở giữa khu vực, nhìn xem những cái kia hàng hóa, lập tức đã mất đi hứng thú. Bởi vì mỗi một kiện trên hàng hóa, bao trùm một tầng thật dày hoang vu chi khí. Hoang vu chi khí mặc dù không là độc khí, không đủ để gây nên người mất mạng, hút quá nhiều, đối với cơ thể tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Cái này mới là mọi người không muốn tiến vào mãng hoang thế giới nguyên nhân chủ yếu nhất. Những vật này thật kỳ quái, vì cái gì thần thức không cách nào tiến vào bên trong? Giản Hạnh Nhi thần thức thẩm thấu đến những vật phẩm kia phía trên, phát giác thần thức vừa mới tới gần, liền bị hoang vu chi khí ngăn cản bên ngoài, rất là quỷ dị. Ta cũng vậy, thần thức căn bản là không có cách phát hiện những đá này bên trong có cái gì. Các nàng cũng nghe nói, từ man hoang thế giới bên trong mang ra ngoài đồ vật, ẩn chứa rất nhiều bảo bối. Số đông vật phẩm bên trong giống tuyết, vừa cần nhờ cơ duyên, cũng phải nhìn nhãn duyên. Linh Hải Thành đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đối với man hoang thế giới đồ vật không ngừng nghiên cứu, tìm được một ít môn đạo, cho nên sinh ra rất nhiều đại sư giám bảo. Bọn hắn có thể thông qua những đá này tầng ngoài đường vân, phán đoán bên trong có hay không chứa linh tính đồ vật. Xác suất mặc dù rất thấp, nhưng so với những cái kia mù quáng chọn lựa người, xác suất thành công lớn hơn nhiều. Liêu Bồ Tà không có dễ dàng đi nếm thử, mà là xem trước. Đây không phải hạng gia trang cửa hàng chủ sao, thế nào lại đem hàng hóa bày tới nơi này? Có người nhận ra ở giữa lão giả thân phận, lại là hạng gia trang cửa hàng chủ, bọn hắn tại Linh Hải Thành cũng coi như là không lớn không nhỏ gia tộc. Hàng năm đều sẽ điều động đệ tử đi tới man hoang thế giới, mang ra không ít thứ. Hạng gia trang mấy năm này phát triển không phải rất như ý, đệ tử tổn thất nặng nề, không nhiều bằng lúc trước. Liêu Bồ Tà đứng bên người rất nhiều người, bí mật nghị luận ở Mỹ đây không phải nguyên nhân chủ yếu, man hoang thế giới mang ra ngoài hàng hóa, cơ bản đều bị cái kia ba nhà lũng đoạn, những cái kia cửa hàng nhỏ chỉ có thể uống chút canh, hạng gia trang cửa hàng có rất ít người chiếu cố, mới có thể ra hạ sách này. Có người một lời nói toạc ra hạng gia trang có xử. Ba đại tông môn cơ hồ lũng đoạn man hoang thế giới chỗ có sinh ý, khắc cửa hàng, chỉ có thể bán chút đồ giả, lừa gạt một chút người bên ngoài. Hạng gia trang muốn lẻ loi phát triển có thể nói là nửa bước khó đi, sinh ý càng ngày càng tệ. Điều này cũng không có thể quái hạng gia trang, ai bảo ba đại tông môn vận đi ra ngoài hàng hóa khai thác ra linh tính đồ vật sát suất càng lớn, ta nghe nói hạng gia trang 3 năm không có mở ra một khối đồ vật ra hồn, nếu đổi lại là ngươi, còn nguyện ý mua sắm hạng gia trang vật phẩm ư? Ngươi một lời, ta một lời, Liêu Bồ Tà cơ bản biết sự tình đại khái tình trạng. Hạng gia trang sinh ý kinh tế đình trệ, mới sẽ nghĩ tới cầm đến đường lớn đi lên tiêu thụ. Ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất những cái kia hàng hóa, đắt tiền nhất một khối đá, thế mà cao đạt 100 vạn linh thạch, người bình thường thật vẫn không chịu được nổi. Nếu như có thể khai thác ra linh thủy, 100 vạn linh thạch ngược lại cũng đáng giá. Bên trong nếu như dấu tuyết, 100 vạn linh thạch chỉ có thể đổ xuống sông xuống biển. Giới tu luyện có câu danh ngôn, đổ thạch cái nghề này có thể nói là một đao thiên đường, một đao địa ngục. La Ý nói, một đao cắt xuống, cắt không ra linh thủy từ thiên đường đến địa ngục. Cũng có nhân hoa phí cực ít linh thạch, mua được một khối đá bình thường, cắt ra một khối thượng hạng linh thủy, từ đó kiếm đầy bồn đầy bát. Nhìn trên mặt đất những thứ này hàng hóa, Liêu Bồ Tà lắc đầu. Tại tiên giới từng trải qua một lần điên cuồng đánh cược tùy đại hội. Một đống khai thác ra ngọc thạch, nhiều đến mấy bạc khối, chỉ có chút ít mấy trăm khối bên trong có thể khai thác ra mã não. Những ngọc thạch này giá cả cũng không giống nhau, không nhất định giá cả càng cao, liền có thể khai thác ra mã não, tương phản, có chút giá rẻ ngọc trong đá, vậy mà khai thác ra hiếm thấy tiên địa ngọc tinh. Trên mặt đất những vật phẩm này, mặc dù không phải ngọc thạch, tính chất không sai biệt lắm. Hạng Lao Nhi, đừng có lại ở đây bày sạn, các ngươi hạng gia trang vận đi ra ngoài cũng là một chút rất rưởi, cầm nhiều như vậy tảng đá vụn đặt ở nơi này bên trong, cho là đã có người mua chướng ư? Một đoàn người chen qua đám người, đứng tại Liêu Bồ Tà đối diện chỗ, chỉ vào hạng gia trang cửa hàng chủ, một mặt vẻ bực cợt. Hạng gia trang 3 năm rồi, không có khai thác ra đồ vật ra hồn, ngoại giới chuyên ngôn, hạng gia trang chỉ là tại man hoang thế giới ngoại vi, đào một đống phổ thông tảng đá kiếm tiền, những thứ này căn bản không phải chân chính mãng hoang chi thạch. Nhìn thấy đám người này, hạng gia trang chủ sắc mặt lộ ra một tia khó coi chi sắc. Liêu Bồ Tà tìm theo tiếng nhìn sang, những mày đang trả lời một câu cổ ngữ, không phải đoàn già không gặp gỡ, lại là bị hắn đả thương trình thần bọn người, trục xuất nhất phẩm hiên sau đó, rất là tức giận, vẫn muốn gây phiền toái cho Liêu Bồ Tà. Ai sẽ nghĩ tới, Liêu Bồ Tà rời đi nhất phẩm hiên sau đó, nhanh chóng rời đi, chờ bọn hắn tìm được khách sạn lại bị trận pháp ngăn đón ở bên ngoài. Bốn vị công tử, hạng gia chỉ là buôn bán nhỏ, cái này là nho nhỏ ý tứ, còn xin bốn vị vui vẻ nhận. Hạng gia trang cửa hàng chủ đi đến trình thần trước mặt, lặng lẽ nhét vào một cái chữ vật túi tiến vào trình thần trong tay, hy vọng bọn họ khẩu hạ lưu tình. Bọn họ là thanh hồng môn đệ tử tinh anh, hạng gia trang đắc tội không nổi. Ước lượng một chút chữ vật túi, trình thần đang phải ly khai, ánh mắt đột nhiên hướng phía trước nhìn qua, hắn phát giác một đạo thân ảnh quen thuộc. Chương 531, đổ thạch chương 531, đổ thạch. Trình thần đang muốn quay người rời đi, ánh mắt đột nhiên hướng phía trước nhìn qua, rơi vào Liêu Bồ Tà trên mặt một khắc này, sát khí nồng đậm phun ra ngoài. Nhớ tới hôm qua tại nhất phẩm hiên một màn, sát khí liền không ức chế được tiết ra ngoài. Không chỉ có bị Doãn Kinh Võ mắng một câu, còn bị nhất phẩm hiên trục xuất, từ nay về sau không cho phép đặt chân. Đối với Trình Thần tới nói, đây là vô cùng nhục nhã. Trọng yếu nhất, Long Môn cửa hàng hắn cũng có cổ phần, cửa hàng mỗi tháng thu bảo, hắn muốn rút đi một phần. Cái này cũng là Liêu Bồ Tà vào thành phát giác rất nhiều cửa hàng đều cùng ba đại tông môn nhiễm quan hệ. Bởi vì rất nhiều cửa hàng sau lưng cũng có ba đại tông môn đệ tử ủng hộ. Không có ba đại tông môn đệ tử trông nom, những thứ này cửa hàng căn bản không tiếp tục mở được. Liêu Bồ Tà tự nhiên cũng nhìn thấy Trình Thần, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Hắn không muốn nhiều chuyện, đối mặt Trình Thần giết người vậy ánh mắt, Liêu Bồ Tà lựa chọn không nhìn. "Tiểu tử, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây?" Trình Thần tự hiểu không phải Liêu Bồ Tà đối thủ, hôm qua bị ngã thất điên bắt đảo, đến bây giờ cánh tay còn mơ hồ cảm giác đau đớn. "Ta nếu là ngươi, lập tức từ nơi này tiêu thất. Đừng nói ba đại tông môn, liền xem như 10 đại tông chủ đứng ở chỗ này, Liêu Bồ Tà đồng dạng không để vào mắt. cho hắn thêm mấy năm, đặt chân hóa anh cảnh, chân huyền lão tổ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chờ hắn đột phá tinh hà cảnh có thể vận dụng càng nhiều tiên đế thủ đoạn, không chỉ là võ kỹ đơn giản như vậy, có thể tu luyện đạo pháp. Trước mặt mọi người bị nóng Liêu Vô Tà không nhìn tức giận đến trình thần nổi trận lôi đình, sau lưng ba tên thanh niên tiến lên một bước, một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế, cũng không dám thật sự tiến lên. Liêu Vô Tà thực lực bọn hắn tận mắt nhìn thấy, huống hồ bốn người bọn họ chân thực cảnh giới chỉ có thiên tượng ngũ trọng mà thôi, Liêu Vô Tà so với bọn hắn còn cao hơn. Tiểu tử, có dám theo hay không ta cá là một hồi, chúng ta liền từ nơi này lựa chọn mấy cái mãng hoang chi thạch, ai mở ra linh tính đẳng cấp cao hơn, phe thua tắc thì phải quỳ xuống tới dập đầu nhận sai. Trình thần khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn có mình cửa hàng, những năm này không ít nghiên cứu man hoang thế giới vật phẩm, cũng tự tay cắt ra qua, tốt nhất một lần cắt ra một cái thượng cổ linh thủy, tuy rằng chỉ có to bằng ngón tay, lại tiện sát vô số người. Linh thủy giá trị xa trên linh thạch, thiên địa có rất nhiều linh tính hiếm thấy, lệ như ngọc thủy, san hô ngọc, linh thủy, ngọc tinh các loại, nhiều vô số kể. Bất luận là một loại nào, bên trong ẩn chứa cực mạnh linh tính, võ giả hấp thu có lợi ích to lớn. Ẩn chứa cực mạnh linh tính bảo vật, luyện hóa về sau có thể nhường tu sĩ vô điều kiện để thăng một cảnh giới. Liêu Vô Tà không nghĩ tới, Trình Thần vậy mà đưa ra yêu cầu này, muốn cùng chính mình đổ thạch. Đây là giới tu luyện gọi chung, bất luận là đánh cược man hoang thế giới vật phẩm, vẫn là đánh cược mã não, đều xưng là đổ thạch. Liêu đại ca, không nên đáp ứng hắn. Trần Nhược Yên lên tiếng, cái này Trình Thần xem xét cũng không phải là người tốt, tuyệt đối sẽ đùa nghịch tâm cơ, cùng hắn đánh cược, 89/10 sẽ bị thua. Phe thua nhưng là muốn quỳ xuống nhận sai, Liêu Vô Tà một khi quỳ xuống, cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Tụ tập tại bốn phía những người kia, từng cái tò mò nhìn hai người, hạ ra trang hàng hóa bảy đường này, chân chính xuất thủ mua, lại không có mấy cái, số đông cũng là xem náo nhiệt. Trình Thần đột nhiên để ra đổ thạch, nhường vô số người hưng phấn lên. Đổ thạch cái người này, từ thời kỳ thượng cổ liền sinh ra, một mực chuyển thừa đến nay. Tiểu tử, không dám đánh cược sao? Vậy thì quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, chuyện ngày hôm qua, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trình Thần khỏe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Liêu Vô Tà là người bên ngoài, đối với đổ thạch chắc chắn rốt đặc cắn mai, hắn nhưng là am hiểu sâu đạo này, chỉ cần Liêu Vô Tà có giúp khí cùng hắn đánh cược, nhất định nhường hắn thua táng ra bại sản, liền bên người nữ tử đều phải thua bởi hắn. Hạng gia trang chủ nghe được bọn hắn muốn đối đánh cược, trên mặt toát ra một nụ cười. Chỉ cần bọn hắn chịu đánh cược, đã biết chút mãng hoang chi thạch, liền có thể bán rồi. Vô số người nhìn về phía Liêu Vô Tà, nếu như không đáp ứng Trình Thần tương đương với nhận túng. Linh Hải Thành coi thường nhất liền là không dám đổ thạch những người kia, đối phương đã hạ chiến thư, cũng không dám ứng chiến, loại người này về sau chớ xuất hiện ở Linh Hải Thành. Bởi vì mất mặt. Đổ thạch là Linh Hải Thành đệ nhất sản nghiệp, cơ hồ người người đều tham dự. Cái kia từng đạo chói mắt ánh mắt, hắn không thể tự mình cậy mở Liêu Vô Tà miệng, nhường hắn nhanh chóng đáp ứng. Tiểu tử, có dám đánh cược hay không? Không dám đánh cược, liền từ nơi này lăn ra ngoài. Đứng sau lưng Trình Thần thanh niên chỉ vào Liêu Vô Tà, nhường hắn mau nói lời nói. Đối mặt bọn hắn châm chọc khiêu khích, Liêu Vô Tà thở ơ, ánh mắt đột nhiên từ những cái kia mãng hoang chi thạch bên trên thu hồi lại, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười đùa cợt. Không biết ngươi muốn làm sao đánh cược? Liêu Vô Tà cuối cùng vẫn là nói chuyện, một mặt vẻ trêu tức nhìn về phía Trình Thần. Có người chủ động tới cửa nhường hắn đánh khuôn mặt, cớ sao mà không làm? Chúng ta riêng phần mình chọn lựa 10 cái vật phẩm, trước mặt mọi người khai thác, ai khai thác ra đồ vật giá trị cao hơn thì làm người thắng, phe thua khai thác ra toàn bộ về giành được một phương. Trình Thần nói ra quy củ, một người chọn lựa 10 khối mãng hoang chi thạch, trước mặt mọi người cắt ra, ai đồ vật giá trị cao hơn, dĩ nhiên chính là người thắng. Phe thua khai thác ra tất thì về giành được một phương tất cả. Rất công bằng. Bất quá ta lại thêm một đầu, phe thua phải quỳ xuống tới nhận sai, hoặc 3 tiếng chó sủa. Trình Thần ý cười càng đậm, không kịp chờ đợi muốn thấy được Liêu Vô Tà quỳ gối dưới chân hắn dáng vẻ. Ngươi nhất định phải thêm đầu này. Liêu Vô Tà sâu trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ chi khí. Nếu là ngươi không dám, trực tiếp trước mặt mọi người thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát, từ nơi này lăn ra Ninh Hải Thành, chuyện xảy ra ngày hôm qua, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trình Thần âm thanh xé rách, kinh khủng sát ý, bao phủ phương viên vài trăm mét. Về mặt khí thế đến xem, Liêu Vô Tà minh lộ ra ở vào hạ phòng, Trình Thần một mực hùng hổ doa người, không có ai xem trọng Liêu Vô Tà, cho là hắn sợ hãi. Bắt đầu đi. Liêu Vô Tà không có hứng thú cùng hắn tranh luận xuống, trừng phạt hắn biện pháp tốt nhất, dùng sự thực hung hăng phiến hắn cái tát. Nghe được Liêu Vô Tà đáp ứng, Trình Thần trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn. Hạng Lao Nhi, những vật này sẽ không cũng là rác rưởi đi. Trình Thần không yên lòng, ánh mắt đảo qua Hạng gia trang cửa hàng chủ. Công tử yên tâm, những thứ này mãng hoang chi thạch đều là chúng ta Hạng gia trang áp đáy hòm giá cả, mặc dù hơi quý, tuyệt đối có thể khai thác ra thượng hạng linh thủy. Hạng gia trang cửa hàng chủ vô bộ ngực cam đoan. Hạng gia trang đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, mới bằng lòng đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra buôn bán, chỉ muốn kiếm lấy một chút danh tiếng, vãn hồi Hạng gia trang danh tiếng. Bắt đầu đi. Trình Thần đi về phía trước một bước, từ mấy trăm tảng đá bên trong chọn lựa 10 khối đi ra. Liêu sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Việc đã đến nước này, các nàng ngăn cản cũng không kịp rồi. Giản Hạnh Nhi nhỏ giọng nói. Thua mặc dù không biết chết, vì xuống dập đầu nhận sai, nhưng so với giết Liêu Vô Tà còn nghiêm trọng hơn. Nhẹ gật đầu, Liêu Vô Tà đi vào những tảng đá kia bên trong. Lớn nhỏ không đều. Lớn nhất một khối đá, cao đạt 3 mét, nhỏ nhất một khối đá, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bộ dáng cũng là hình thù kỳ quái, còn có mấy tiết thối giữa cây cối, tùy ý bày để ở một bên. Trình Thần cũng không gấp gáp ra tay, trước tiên từ trong ngực lấy ra một khối kỳ quái tấm gương, đỡ ở trên mũi, lúc này mới cầm lấy một khối đá, một chút tới gần, muốn xem ra chút gì. nhìn ước chừng 5 phút, đem tảng đá thả xuống, tiếp tục cầm lấy phía dưới một khối đá. Cứ thế mà suy ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà đi tại những cái kia mãng hoang chi thạch bên trong đồng dạng đang chọn. Bất quá hắn chọn lựa thủ pháp, cùng Trình Thần hoàn toàn khác biệt, Liễu Vô Tà chuyên chọn những cái kia giá cả tiện nghi ra tay. Ha ha ha, tiểu tử này sẽ không nghèo đinh đương hưởng đi, càng tiện nghi, khai thác ra linh thủy sát suất càng thấp. Tại chỗ không hiện rất nhiều đồ thạch cao thủ, bị Liễu Vô Tà chọn lựa bộ dáng chọc cười. Vẫn là Trình sư minh chuyên nghiệp, ta nghe nói hắn đã bị rất nhiều cửa hàng thuê làm giám định sư, chuyên môn thay một chút khách nhân chọn lựa tảng đá, xác suất thành công vô cùng cao. Rất nhiều người tại bốn phía nhỏ giọng đàm luận, nhận biết Trình thần nhân còn không ít. Trình công tử tốt trong mắt, tảng đá này có thể là chúng ta Hạng gia trấn tộc chi bảo. Hạng Trang chủ một mực đi theo sau Trình thần, đến nỗi Liễu Vô Tà, đem không nhìn. Trình thần đứng ở đó tôn cao hơn 3 mét cự thạch trước mặt, đang tại tinh tế quan sát. Đồ vật cũng không tệ, có 7 thành xác suất có thể khai thác ra linh thủy. Trình thần cũng không gấp gáp ra tay, khối này cự thạch thế nhưng là giá trị 100 vạn linh thạch, hắn tuy là đệ tử tinh anh, linh thạch thứ này ai cũng không dám nói nhiều dùng không hết. 7 thành xác suất, phóng tới đổ thạch giới, tuyệt đối là cao vô cùng xác suất rồi. Chỉ cần khai thác ra một khối to bằng móng tay linh thủy, giá trị tuyệt đối vượt qua 100 vạn. Trình công tử nếu quả như thật muốn, ta ngược lại là có thể đánh cái chiết khấu 70%. Hạng Trang chủ một bộ định bợ giọng điệu, nguyện ý giảm giá tiêu thụ, hôm nay nếu như không phải hắn, một kiện hàng hóa đều bán không được, đã coi Trình thần là trở thành nhân nhân. Nghe được nói chuyện của bọn họ, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước. Từ chọn lựa xong hàng hóa bên trong lấy ra hai loại, lựa chọn từ bỏ, đến nay hướng đi một cái khác khu vực, đổi hai tảng đá. Tiểu tử này điên rồi sao, tảng đá kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể khai thác ra linh thủy, ta quỳ xuống tại chỗ cho hắn dập đầu. Liễu Vô Tà đổi lại hai tảng đá, một khối trong đó chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay. Làm người tức giận nhất giá cả còn vô cùng tiện nghi, chỉ cần 10 khối linh thạch. Không để ý đến bốn phía chế giễu, mười mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà đã chọn lựa tốt 7 tiểu đồ. Còn thiếu cuối cùng 3 loại. Trình thần bên kia cũng chọn lựa không sai biệt lắm, mỗi chọn lựa đồng dạng, Hạng Trang chủ đều cung duy hắn hảo nhãn lực, bốn phía những cái kia của chúng cũng nhao nhao tán thưởng. Trình công tử không hổ là chuyên nghiệp, hắn chọn lựa ra 10 khối, ít nhất vượt qua 3 thành có thể khai thác ra linh thủy. Từng đợt cung duy âm thanh từ bốn phía vang lên. Liễu Vô Tà đi đến những cái kia thối giữa đầu gỗ trước mặt, ánh mắt quét một vòng, từ gỗ vụn trong đống rút ra một cây giống cây gậy trúc một dạng đồ vật. Tiểu tử này đầu nhất định không bình thường, đổ thạch giới có đôi lời, thà tuyển tảng đá không chọn mục, tuyển mục không chọn mảnh, tuyển mảnh không chọn can. Ý tứ nói đúng là, tại tảng đá cùng đầu gỗ ở giữa, ưu tiên lựa chọn tảng đá, bên trong ẩn chứa linh thủy khả năng lớn hơn. Thứ yếu lựa chọn đầu gỗ, không muốn lựa chọn nhỏ, loại này cơ bản cũng là rất rưởi, đừng nói linh thủy, bên trong liền linh tính cũng rất khó khai thác ra. Cuối cùng là tuyển mảnh không chọn cây trúc. Lựa chọn nhỏ cũng không cần gấp, tuyệt đối không nên lựa chọn loại kia một tiết giống cây trúc như thế, loại gỗ này càng không khả năng xuất hiện linh tính. Liễu Vô Tà không chỉ có lựa chọn đầu gỗ, còn lựa chọn nhỏ, quan trọng hơn hắn lựa chọn một cái cây trúc. Khó trách rước lấy đám người chế giễu. Ngày mai mở chương. Chương 532, thượng cổ mảnh vụn đệ nhất canh chương 532, thượng cổ mảnh vụn đệ nhất canh hao tốn tiếp cận nửa canh giờ thời gian, hai người phân đường tuyển chọn 10 cái hàng hóa. Liễu Vô Tà hao tốn không đến 10 vạn linh thạch, mà Trình Thần bên kia ước chừng hao tốn tiếp cận 300 vạn linh thạch. Giữa hai bên, tốn hao linh thạch có thể nói là thiên địa khác biệt. Tiểu tử này cơ hồ đem không đáng giá tiền hàng hóa đều mua đi, những thứ rác rưởi này không thể nào cắt ra linh tính đi ra. Ở đây mỗi một kiện hàng hóa đều là do vô số đại sư giám bảo cùng sau khi thương nghị cho ra giá cả. Giá cả càng cao, xuất hiện linh tính xác suất càng lớn. Những cái kia giá thấp ô bông, đại sư giám bảo không coi trọng, bỏ thì lại tiếc, chỉ có thể định một cái giá thấp. Thu lấy hai người linh thạch, Hạng Trang chủ để cho người ta tại vị trí trung tâm đưa ra một khối đất trống, thuận tiện bọn hắn hiện trường cắt chém. "Tiểu tử, ngươi dự định cầm những thứ này cùng ta so?" Trình Thần liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà chọn lựa những cái kia rác rưởi, phát ra cười ha ha. Hắn ở đây đổ thạch giới, mặc dù không phải nguyên lão cấp bậc, cũng coi như là nhân tài mới nổi, chọn lựa những thứ này mãng hoang chi thạch muốn so với thường nhân kinh nghiệm phong phú. Liễu Vô Tà liếc một cái Trình Thần chọn lựa những cái kia mãng hoang chi thạch, cơ hồ đắt tiền nhất tảng đá đều bị hắn dọn đi rồi, khó trách tự tin như vậy. Đổ thạch còn chưa bắt đầu, ngươi tự tin quá mức đi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng niệm ai, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái truy thủ, chuẩn bị cắt chém những đá này. Thử, một hồi ta liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Trình Thần lạnh rên một tiếng đồng dạng lấy ra một cái truy thủ, cầm lấy một khối giá trị 10 vạn mãng hoang chi thạch. Bốn phía tiếng đàm luận đột nhiên biến mất rồi, mỗi người lặng lặng nhìn hai người bọn họ. Giơ tay chém xuống, Trình Thần xuất thủ trước rồi, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hòn đá không ngừng vỡ vụn, từng tầng mảnh đá chiếu trên mặt đất. Thủ pháp nước chảy mây trôi, dẫn tới đám người phát ra trận trận tiếng than thở. Hảo thủ pháp, không thiếu cung duy âm thanh tại bốn phía vang lên. Cắt chém mạng hoang chi thạch có đặc biệt thủ pháp, quá nhanh dễ dàng cắt chém đến linh thủy, nếu như vỡ tan, linh thủy trong linh tính tắc thì sẽ trôi đi, biến thành phế phẩm. Quá chậm, không có thưởng thức tính chất. Mới vừa rồi còn là to bằng chậu rửa mặt nhỏ, không đến một phút thời gian, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mau nhìn, tựa hồ có linh tính tràn ra. Cắt chém đến nội bộ nhàn nhạt linh tính, theo tảng đá khe hở thẩm thấu ra, cách nhau mười mấy mét, đều có thể cảm giác nhận được. Trình Thần trên mặt lộ ra một tia ý mừng, không nghĩ tới khối đá thứ nhất đầu, liền cắt chém đi ra linh tính. Hơn nữa khối này mãng hoang chi thạch vẫn là tiện nghi nhất một khối, khó nhất xuất hiện linh tính một cái. Liễu Vô Tà không gấp cắt chém, ánh mắt một mực dò xét Trình Thần, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay trước mặt mọi người, lớn chừng quả đấm mãng hoang chi thạch chậm chậm mở ra, từ giữa đó nứt ra một cái khe, một cái to bằng móng tay linh thủy xuất hiện. Ha ha ha. Tay nâng lấy linh thủy, Trình Thần giơ thẳng lên trời cười to. Cái này mãng hoang chi thạch giá trị 10 vạn linh thạch, mà trong tay hắn cái này linh thủy, giá trị 100 vạn tả hữu. Theo lý thuyết, chỉ bằng vào một khối này linh thủy, liền để hắn kiếm lời ước chừng 900.000 linh thạch. Khó trách nói đổ thạch một đao thiên đường, một đao địa ngục. Quả là thế. Nếu như bên trong cái gì cũng không có, 100.000 này linh thạch liền đổ xuống sông xuống biển rồi. Chúc mừng Trình công tử, kỳ khai đã thắng. Hạng Trang chủ bước nhanh về phía trước, liên tục chúc mừng. Sâu trong mắt thoáng qua vẻ cô đơn, nếu như cái này mãng hoang chi thạch chính bọn hắn giữ lại cắt chém, chẳng phải là kiếm lời 100 vạn linh thạch. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, ai cũng không biết bên trong đến cùng có linh tính hay không, liền xem như chân huyền lão tổ đều không thể xem thấu. Mãng hoang chi khí rất quỷ dị, có thể ngăn cản hết thảy thần thức tế bào. Bốn phía vang lên một hồi tiếng vỗ tay, chúc mừng Trình Thần cắt chém đi ra linh thủy, mở một cái tốt đầu. Tiểu tử, đến ngươi rồi. Trình Thần một mặt đắc ý, một mặt khiêu khích nhìn về phía Liêu Vô Tà, nên hắn cắt. Một người một khối, quyết ra sau cùng thắng bại. Liêu Vô Tà từ dưới lòng bàn chân cầm lấy một khối tầm thường mãng hoang chi thạch, phía trên thậm chí còn bao trùm một chút rêu xanh, đoán chừng từ cái nào đó vũng nước mặt vớt ra tới. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên một mặt lo nghĩ, hai người tay cầm bắt đầu, âm thầm thay Liêu Vô Tà cố lên. Đại gia ánh mắt rơi trên tay Liêu Vô Tà chờ đợi dao găm của hắn rơi xuống. Không có Trình Thần hoa lệ kia chiêu thức, Liêu Vô Tà thủ pháp rất đơn giản. Truy thủ hạ xuống, trong tay tảng đá trực tiếp thiếu một cái sừng. Cùng Trình Thần tay pháp tướng so, Liêu Vô Tà thủ pháp quá mức thô tháo. Như thế man lực phá vỡ, đây là đổ thạch giới tối kỵ. Nếu như linh tụy liền tại khu vực này, chẳng phải là một đao trực tiếp phá vỡ linh tụy tầng ngoài. Tiểu tử này sẽ không là lần đầu tiên đổ thạch đi. Số lớn tiếng đùa cợt tại bốn phía vang lên. Liêu Vô Tà thở ớ, đem mãng hoang chi thạch đổi cho nhau một chút vị trí, lại là một đao hung hăng cắt xuống đi. Không ít người che mắt, thật sự là không đành lòng nhìn xuống. Thường nhân cắt đá đều là từ tầng ngoài một chút tước đoạt. Tầng thứ nhất không, tiếp tục tước đoạt tầng thứ hai, giống lột trứng gà đồng dạng. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, đi lên chính là một đao, tiếp theo là đao thứ hai. Liên tục chém vào mấy đao, trong tay mãng hoang chi thạch chỉ còn lại không tới to bằng nắm đấm trẻ con. Nhỏ như vậy, vẫn không có linh tính tràn ra, rất nhiều người không muốn lại nhìn tiếp. May mắn trong này không có linh tính, giống như hắn loại này cắt chém phương pháp, thật tốt linh thủy cũng bị hắn phá hư hết. Đại gia đã nhận định, Liêu Vô Tà cắt cái thứ nhất mãng hoang chi thạch bên trong, không thể nào xuất hiện linh tính. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực rồi, chuẩn bị cắt xuống một khối đi. Trình Thần có chút đã đợi không kịp, từ bên chân lại đem lên một khối mãng hoang chi thạch, chuẩn bị cắt chém, hết thảy mới luận, vòng thứ nhất hắn toàn thắng. Ngươi làm sao lại có thể kết luận, ở đây liền không có linh tính? Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, chủy thủ trong tay đột nhiên cắt xuống. Giang giác, to bằng nắm đấm trẻ con mãng hoang chi thạch từ giữa đó phá bỡ. Tiếp theo, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tại Liêu Vô Tà trước mặt, trôi nổi một cái vật kỳ quái, giống là một cái mũi lao, cũng giống là một cái mảnh vụn, bị một cổ thần bí linh tính bao khỏa. Ầm. Trong phút chốc công phu, một cỗ kình bạo đao khí bao phủ thương cung, đứng tại bốn phía những người kia bị nhấc lên người ngã ngựa đổ, chỉ có tinh hà cảnh mới miễn cưỡng ngăn cản. Đây là thượng cổ mảnh vụn, thượng cổ mảnh vụn a. Vô số người điên cuồng. Thượng cổ mảnh vụn có thể là thiên khí tồn tại, thậm chí đạt đến tiên khí trình độ. Giá trị xa trên linh thủy. Có thể nói như vậy, linh thủy có giá, thượng cổ mảnh vụn vô giá. Chân chính vô giới chi bảo, hơn nữa những năm này có rất ít người cắt chém đi ra thượng cổ mảnh vụn rồi, phần lớn cũng là linh thủy. Linh thủy sinh ra tương đối đơn giản, hấp thu đầy đủ mãng hoang chi khí liền có thể tạo thành. Nhìn thấy thượng cổ mảnh vụn một khắc này, Trình Thần một cái lảo đảo, gạt mông ngồi trên mặt đất. Đứng sau lưng Trình Thần ba tên thanh niên, gương mặt vẻ ghen ghét, Liêu Vô Tà vậy mà cắt chém đi ra một cái thượng cổ mảnh vụn. Kinh hại nhất vẫn là Hạng Trang chủ, bọn hắn Hạng gia trang mãng hoang chi thạch, thế mà cắt chém đi ra thượng cổ mảnh vụn, tin tức này một khi phát tán ra, bọn hắn Hạng gia trang suy nghĩ, nhất định nhất phi trùng thiên. Liêu Vô Tà thân tay nắm lấy cái này mảnh vụn, chỉ có to bằng ngón tay, tản mát ra khí tức kinh khủng như thế, tuyệt không phải là phàm vật. Vị công tử này, ta nguyện ý ra 200 vạn linh thạch, mua sắm cái này mảnh vụn, còn xin công tử bỏ những thứ yêu thích. Một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, nguyện ý mua xuống Liêu Vô Tà cái này mảnh vụn. Lý trưởng quỹ, ngươi cút ngay cho ta, ta nguyện ý ra 300 vạn linh thạch. Hạng Trang chủ đột nhiên đứng ra, nguyện ý ra 300 vạn linh thạch, mua xuống thượng cổ mảnh vụn. Một cái thượng cổ mảnh vụn, giá trị cũng liền tại 300 vạn vượt qua cái giá tiền này liền không thích hợp. Thượng cổ mảnh vụn mặc dù thưa thớt, hàng năm linh hải thành vẫn có thể cắt chém đi ra một chút. Tại trên đường cái cắt chém đi ra thượng cổ mảnh vụn, tuyệt đối còn là lần đầu tiên. Không bán. Liêu Vô Tà lạnh như băng trả lời hai chữ. Hạng gia trang chủ mới vừa sắc mặt, Liêu Vô Tà nhìn ở trong mắt. Trước mặt mọi người cự tuyệt, nhưng Hạng gia trang sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi hắn lấy lòng Trình Thần dáng vẻ, đám người thu hết vào mắt, lúc này muốn mua lại mảnh vụn, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ không đáp ứng. Cái này mãng hoang chi thạch, Liêu Vô Tà chỉ hao tốn 100 khối linh thạch, giá trị lại lật ra 3000 lần. Hạng trang chủ muốn khóc. Hắn 100 khối linh thạch bán cho Liêu Vô Tà, quay đầu 300 vạn dự định thu hồi, lại bị Liêu Vô Tà cự tuyệt, cái kia loại tâm lý chênh lệch, có thể tưởng tượng được. Nếu như có thể mua xuống cái này mảnh vụn, đặt ở Hạng gia trang trong cửa hàng, đối ngoại tuyên truyền, Hạng gia phô tử mở ra thượng cổ mảnh vụn, danh tiếng liền vang dội, tiêu phí 300 vạn ngược lại cũng đáng giá. Từ đầu đến cuối, Liêu Vô Tà không có ý định bán ra cái này thượng cổ mảnh vụn. Trình công tử, thỉnh tiếp tục đi. Liêu Vô Tà đem thượng cổ mảnh vụn thu lại, một mặt vẻ trêu tức. cắt chém đi ra ngoài một khắc này, bất luận là tà nhận, vẫn là thôn tiên thần đỉnh, đều không kịp chờ đợi muốn thôn phệ cái này tà phiến. Đừng nói 300 vạn, chính là ra 3000 vạn, Liễu Vô Tà cũng chưa chắc chịu bán. Mở ra thượng cổ mảnh vụn tin tức, rất nhanh truyền đi. Người càng ngày càng nhiều hướng bên này tụ tập, muốn thấy đến cuối cùng. Đồ Thạch rất thu ánh mắt người. Loại kia bước đi tại sinh tử ranh giới khoái cảm, để cho người ta quên hết mọi thứ, cảm xúc sẽ một mực yên lặng tại phấn khởi bên trong. Trình Thần hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường. Đây chỉ là vòng thứ nhất, còn có 9 cái mãng hoang chi thạch, chỉ cần hắn cũng có thể cắt chém đi ra một cái thượng cổ mảnh vụn, liền có thể thay đổi cục diện. Cầm lấy khối thứ 2 mãng hoang chi thạch, hoa lệ thủ pháp lại một lần nữa lộ ra ở trước mặt mọi người. Lần này cung duy tuyên bố lộ ra ít đi rất nhiều, đại gia yên lặng nhìn xem. Mãng hoang chi thạch không ngừng thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Mấy phút sau đó, biến thành lớn nhỏ cỡ năm tay, vẫn không có linh tính tràn ra. Đây không phải hiện tượng tốt bình thường, còn lại lớn như vậy linh tính sẽ theo khe hở thẩm thấu đến bên trong hư không. Trừ phi ở đây cũng có thượng cổ mảnh vụn. Thượng cổ mảnh vụn cùng linh tụy khác biệt, không có linh tính ba động, chỉ có triệt để cắt ra mới có thể làm ra phân biệt. Học Liêu Vô Tà đem dao găm trong tay đột nhiên phía dưới xỉ, lớn chừng quả đấm mãng hoang chi thạch một phân thành hai. Giang giác. Mãng hoang chi thạch từ giữa đó nứt ra. Ầm. Hai tảng đá rơi xuống trên mặt đất, bên trong cái gì cũng không có, dấu tuyết. Không có. Trình Thần trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn. Đồ thạch chính là đồ vật ký, 10 khối mãng hoang chi thạch có thể khai thác ra một khối linh thủy, đã không lỗ rồi. Ai bảo Liễu Vô Tà bận khí người tiên, cắt chém đi ra một cái thượng cổ mảnh vụn, nhường nguyên bản đồ thạch, biến khó bề phân biệt. Trình Thần đâm lao phải theo lao, không thể cắt chém đi ra thượng cổ mảnh vụn, hôm nay hắn nhất định phải thua. Ai? Có người lắc đầu thở dài. Vừa rồi cắt khối kia mãng hoang chi thạch, giá trị 50 vạn linh thạch, vô cùng không ít, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển rồi. Ánh mắt của mọi người rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt chờ đợi hắn cắt chém khối thứ 2 mãng hoang chi thạch. Trình Thần không nói chuyện, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thấu xương hàn mang, rơi trên người Liễu Vô Tà, đã khơi dậy sát ý hôm nay mở trường, trong tay các ngươi phiếu phiếu đâu, đập tới đi. Chương 533, Lưu Ly Thánh Dịch đệ nhị canh chương 533, Lưu Ly Thánh Dịch đệ nhị canh ngay trước mặt mọi người, Liễu Vô Tà thuận tay cầm lên một khối mãng hoang chi thạch, giá trị 1 vạn linh thạch. Cùng Trình Thần chọn lựa những cái kia so sánh, 1 vạn linh thạch giá cả có thể nói là cải trang giá. Lần này không có ai chế giễu, mỗi người nín thở. Tại chỗ những người này, chân chính khai thác ra thượng cổ mảnh của người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí nói không có. Tiểu tử này rất lạ mặt ta, hắn là cái nào cái tông môn đệ tử? Rất nhiều người tò mò hỏi. Liêu Vô Tà gương mặt lạ lẫm, rất nhiều người cũng chưa từng thấy. Có thể là ngoại lai đi. Tra xét nửa ngày, liên quan tới Liêu Vô Tà tin tức, trống rỗng. Bây giờ nhất phẩm hiên. Mộ Dung Nghi đang uống trà, một cái thị nữ phi tốc chạy tới, tại Yến cô nương bên thai nói vài câu. Khoát tay áo, tên kia thị nữ lui xuống. Yến cô nương sốc lên mạn mạn, đứng tại tiểu thư sau lưng. Nói. Mộ Dung Nghi để ly xuống, ngồi ngay ngắn. Có tin tức truyền đến, Liêu công tử cùng Trình Thần trên đường xảy ra xung đột, hai người trước mặt mọi người đổ thạch, Liêu công tử cắt chém đi ra một cái thượng cổ mảnh vụn. Yến cô nương đem sự tình ngắn gọn nói một lần. Có ý tứ. Mộ Dung Nghi đứng người lên, mở cửa sổ ra, nhìn xem trên đường phố người đến người đi, đôi mắt hướng nơi xa nhìn lại. Xuyên qua trùng điệp đường đi, thần thức rất nhanh đến trên người Liêu Vô Tà. Nơi đây khoảng cách nhất phẩm hiên vượt qua mấy trăm mét, thần thức có thể xuyên qua khoảng cách xa như vậy, chỉ có cao cấp tinh hà cảnh mới có thể làm được. Cùng vừa rồi đồng dạng, Liêu Vô Tà vẫn là đại khai đại hợp thủ pháp, mỗi một đao vô xuống, lòng của mọi người liền theo nắm chặt một chút, nếu như bên trong có linh thủy, cắt như vậy cắt, 89 phần 10 sẽ đem linh thủy cắt thành mảnh vụn. Chính là cái này tiểu tử cắt chém đi ra thượng cổ mảnh vụn. Rất nhiều về sau người đầu góc mơ hồ hỏi. Từ Liêu Vô Tà thủ pháp nhìn lại, hoàn toàn là một kẻ tay ngang a. Ai để người ta vận khí như tiên, thượng cổ mảnh vụn đều có thể cắt chém đi ra. Mỗi người trong giọng nói tràn đầy nồng nặc ghen tuông. Nhất là đối với đồ thạch thuật có phần có tâm đắc những người kia, bọn hắn nghiên cứu vài chục năm, không bằng Liêu Vô Tà một tên mao đầu tiểu tử. Mãng hoang chi thạch càng ngày càng nhỏ, đã chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay rồi, trên mặt đất chất đầy lấy mảnh vụn. Các ngươi mau nhìn, mãng hoang chi thạch bắt đầu nứt ra. Có người mắt sắc, phát giác Liêu Vô Tà trong tay chính mãng hoang chi thạch nứt ra. Lúc bắt đầu, khe hở rất nhỏ, chỉ có cọng tóc tà hữu. Mấy hơi thở đi qua, khe hở đã mắt trần có thể thấy. Một cổ kinh khủng linh tính bao phủ mà ra. Linh thủy, mở ra linh thủy. Mọi người tại gieo họ, mở ra linh thủy, tuyệt đối đáng giá chúc mừng. Bất luận đại gia đối với Liêu Vô Tà như thế nào ghen ghét, không phủ nhận Liêu Vô Tà vận khí quá nghịch thiên rồi. Linh thủy rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, muốn so Trình Thần mở ra viên kia linh thủy còn lớn hơn một vòng, trọng yếu nhất cái này linh thủy linh tính, ở xa Trình Thần viên kia phía trên. Linh thủy cũng chia đủ loại khác biệt, giống như linh thạch. Bình thường nhất linh thủy, giống Trình Thần mở ra một viên kia, thuộc về hạ đẳng linh thủy. Mà Liễu Vô Tà trong tay cái này linh thủy, đạt đến trung bình cấp độ, cao hơn chừng một cái cấp bậc. Cái thứ hai mãng hoang chi thạch, Liễu Vô Tà lại lần nữa toàn thắng đối thủ. Giọt giọt mồ hôi lạnh theo Trình Thần cái trán chảy xuống. Hai cái mãng hoang chi thạch, cắt chém đi ra một cái thượng cổ mảnh vụn, một cái trung bình linh thủy. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như những cái kia chân chính đại sư giám bảo, đều không làm được đến mức này, có thể nói là bách phát bách trúng. Nắm ở lòng bàn tay, kinh khủng linh tính chui vào Liễu Vô Tà cơ thể, thái hoang thế giới mặc dù tạo thành, nhưng có chút cứng nhắc, thiếu khuyết một cô linh tính. Thì như những cây cối kia, cứng nhắc tấm. Đại địa tương đối khô cạn, sơn hà không có màu sắc, đây đều là không có linh tính biểu hiện. Chỉ có rót vào số lớn linh tính, thế giới mới có thể sống sót. người ở đây quá nhiều chờ lúc trở về, đang từ từ hấp thu luyện hóa, nhường thái hoang thế giới sống lại. Liêu Vô Tà phát giác một cái hiện tượng kỳ quái, thái hoang thế giới càng lớn, càng hoàn thiện, thực lực của mình nhưng là càng mạnh. Linh tính cũng là linh căn. Liêu Vô Tà trước mắt linh căn vẫn là người bình thường cấp bậc, muốn đạt đến tiên linh căn, xa xa khó đợi. Chỉ có hấp thu số lượng cao linh tính mới có thể để cho linh căn trưởng thành. Đây là hắn ưu thế lớn nhất. Rất nhiều người linh căn cơ bản cố định, bất luận hấp thu bao nhiêu linh tính, trợ giúp không lạ rất lớn. Liêu Vô Tà linh căn khác hẳn với thường nhân có thể không ngừng trưởng thành. Vị công tử này, cái này linh thủy nguyện ý bán ra sao? Lại là tên kia Lý Trường Quý, muốn mua lại Liêu Vô Tà trong tay linh thủy. Hạ đẳng linh thủy cũng không phải hàng hiếm, rất nhiều cửa hàng cũng có tiêu thụ. Trung bình linh thủy cái kia thì chưa chắc, giá cả muốn so hạ đẳng mắc hơn gấp bội. Không bán. Vẫn là lạnh như băng hai chữ. Muốn trưởng thành đến tiên linh căn, Liêu Vô Tà tính toán một chút, cần đại lượng vậy linh thủy, há có thể bán ra đi. Tiểu tử, ngươi bất quá thông thường thiên tượng cảnh, không bảo vệ linh thủy cùng thượng cổ mạnh vụn, không bằng bán đi đến, dạng này ngươi còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Đã có người uy hiếp trắng trợn Liêu Vô Tà rồi. Ngươi cắt chém đi ra thượng cổ mạnh vụn, cùng trung bình linh thủy, đây đều là nghịch thiên bảo vật, bao nhiêu người đối bọn chúng thèm nhỏ dãi. Bốn phía uy hiếp, Liêu Vô Tà làm như không thấy, giả vờ không nghe thấy. Đổ thạch tại như hỏa như đồ tiến hành, một cái thần bí lao hầu xuất hiện trong đám người, nhìn bình thường, cầm trong tay quả trượng, từng bước một hướng đi giữa sân, ánh mắt rơi trên người Liêu Vô Tà. Thu hồi linh thủy, ánh mắt nhìn về phía Trình Thần, đón lấy tới nên hắn. Khối thứ hai mãng hoang chi thạch cái gì cũng không cắt chém đi ra, Trình Thần cảm xúc hạ xuống điểm đóng băng. Thua tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại phải quỳ xuống tới giật đầu. Trọng yếu nhất, phe thua cắt chém đi ra ngoài bất kỳ vật gì, đều thuộc về thuộc giành được một phương. Trình sư Minh không nên nản chí, còn có 8 lần cơ hội, chỉ cần ngươi có thể cắt chém đi ra một cái thượng cổ mạnh vụn, vẫn là có cơ hội thắng hắn. Đứng sau lưng Trình Thần ba tên thanh niên đi tới, một bộ an ủi ngữ khí. Lúc này muôn ngàn lần không thể nhục chí, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống. Bây giờ phân thắng bại, còn nói chi còn sớm. Thiền sư đệ nói không sai, ta không thể nào thua. Trình Thần phóng xuất ra một cỗ cường đại chiến ý, hắn tuyệt sẽ không thua, cũng không thể thua. Thua, mất hết thanh hồng môn mặt mũi. Ánh mắt hướng cao hơn 3 mét khối kia mãng hoang chi thạch nhìn lại, đó là đắt tiền nhất một khối, giá trị 100 vạn linh thạch, giảm giá xong sau đó, Trình Thần còn hao tốn 70 vạn linh thạch. Chỉ có viên kia mãng hoang chi thạch, có hy vọng nhất cắt chém đi ra thượng cổ mạnh vụn. Cầm lấy khối thứ 3 mãng hoang chi thạch, Trình Thần hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Truy thủ cắt tốc độ, minh lộ ra không bằng vừa rồi, Trình Thần lần này cẩn thận rất nhiều. Chỉ có tính tính đích cắt đá âm thanh trên đường phố quanh quẩn. Lần này Trình Thần cắt mãng hoang chi thạch, có chừng cỡ thùng nước, cao đến một thước, cắt thời gian có chút dùng. Dòng ra cắt chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng tiến vào vị trí hạch tâm. Giọt giọt mồ hôi lạnh theo Trình Thần cái trán rơi xuống, không biết là khẩn trương hay là hãi sợ. Linh tính, lại có linh tính đi ra. Rất nhiều về sau những cái kia võ giả bắt đầu gieo họ. Rước lấy rất nhiều người lật bạch nhãn, xuất hiện linh tính đã chẳng có gì lạ rồi, bọn hắn càng mong đợi, có thể cắt chém đi ra càng nhiều thái cổ mạnh vụn. Tốt nhất là lớn chừng bàn tay mạnh vụn, tuyệt đối giá trị vô lượng. Lớn chừng móng tay thái cổ mạnh vụn, chỉ có thể coi là hàng thông thường. Ngay trước mặt mọi người, Trình Thần một đao cuối cùng rơi xuống, mãng hoang chi thạch từ khía cạnh nứt ra, xuất hiện một cái to bằng trứng chim cút tiểu nhân linh tụy đẳng cấp không kém gì Liêu Vô Tà vừa rồi cắt chém đi ra ngoài một viên kia, đặt đến trung bình. Hơn nữa muốn so Liêu Vô Tà một viên kia còn lớn hơn một vòng, cái này linh tụy xuất hiện, nhường Trình Thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Trình Thần cắt chém đi ra linh thủy, kỳ quái là Liêu Vô Tà trên mặt không có một tí ba động, phảng phất hắn đã sớm biết. Mãng hoang chi khí có thể ngăn cản người thần thức, lại không cách nào ngăn cản Liêu Vô Tà quỷ đồng thuật. Tu luyện đung hồn thuật sau đó, quỷ đồng thuật đã không giống với các đồng thuật rồi. Chân võ đại lục tu luyện đồng thuật người không phải số ít, nếu như bọn hắn có thể xem thấu mãng hoang chi thạch, đã sớm đến đây phát tài. Rõ ràng vậy đồng thuật không cách nào đâm xuyên mãng hoang chi thạch, tiến vào bên trong bộ phận. Tiểu tử, đến ngươi rồi. Trình Thần trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, trước mắt mà nói, ngoại trừ viên kia thượng cổ mạnh vụn, hắn lấy được hai cái linh thủy, Liêu Vô Tà một cái linh thủy, một cái mạnh vụn. Từ giá trị đi lên nói, không kém bao nhiêu. Liêu Vô Tà từ bên chân cầm lấy một khối gỗ mục, phía trên bao trùm rất nhiều nước bùn, hẳn là từ đó đầm lấy bên trong vớt ra. Hắn hết thể lựa chọn 7 khối mãng hoang chi thạch, 3 khối gỗ mục. Giơ tay chém xuống, gỗ mục đầu vị trí bị Liêu Vô Tà một đao cắt ra. Từ bên trong chảy ra một đạo đạo kỳ lạ chất lỏng. Làm sao lại chảy ra chất lỏng, đây là vật gì? Rất nhiều người một mặt không hiểu, cái này tiết gỗ mục bên trong, tại sao có thể có chất lỏng tràn ra? Liêu Vô Tà lấy ra một cái bình sứ, đem chảy ra chất lỏng chứa vào. Không có linh thủy, chỉ có thần bí chất lỏng. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, không biết đây là cái gì. Đây là Lưu Ly Thánh Dịch. Một cái tinh hà cảnh nam tử phát ra một tiếng kinh hô, vô số ánh mắt hướng người này nhìn lại. Tại chỗ vượt qua 9 phần 10 người, không biết Lưu Ly Thánh Dịch cái gì, một bộ hỏi thăm ánh mắt. Nghe được Lưu Ly Thánh Dịch, Trình Thần cơ thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ, may mắn có người sau lưng đem hắn đỡ một cái. Hạng trang chủ muốn giết chết chính mình tâm đều có, những thứ này mãng hoang chi thạch tăng thêm những thứ này gỗ mục, thả ở gia tộc chân tảng vô số năm rồi, bất đắc dĩ mới lấy ra bán đi. Ai sẽ nghĩ tới, cắt chém đi ra thượng cổ mạnh vụn không nói, liền Lưu Ly Thánh Dịch đều cắt chém đi ra, trái tim đều đang chảy máu. Giá trị như thế so như thế cao, tiếp tục như vậy, cắt chém đi ra hoàn chỉnh thượng cổ mạnh vụn cũng có thể. Lưu Ly Thánh Dịch là cái gì? Có người lên tiếng hỏi thăm, muốn biết Lưu Ly Thánh Dịch giá trị. Thời kỳ thượng cổ, sinh ra một loại thần thụ, cây này liền kêu cây lưu ly, cây này vô cùng hiếm thấy, mỗi một chiếc lá có thể so với một cái linh thủy, trong cây khô chất lỏng, cũng xưng là lưu ly thánh dịch, là võ giả tha thiết ước mơ thánh vật. Cây lưu ly sớm đã tuyệt tích, Liễu Vô Tà cắt khối kia gỗ mục, chính là cây lưu ly một đoạn thân cây. Một chiếc lá có thể so với một khối linh thủy, cái này là bực nào người tiên. Vô số người hít vào khí lạnh, một cái linh thủy đủ để cho người điên cuồng. Cả cây lưu ly chẳng phải là có vô số cái lá cây, nếu ai có thể nắm giữ dạng này một gốc cây mục, hà sầu không thể thành tiên. Mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy lửa nóng, hận không thể bây giờ liền xông đi lên, đem cắt đoạn. Đây chính là lưu ly thánh dịch, muốn so linh thủy giá trị còn cao hơn. Chạy xuôi nửa phút đại khái 30 mấy tích, đem bình sứ nắm chặt chữa vật giới chỉ, không để ý đến bốn phía những cái kia nóng hừng hực ánh mắt. Chương 534, xuất thủ cấp đoạt đệ tam canh. Chương 534, xuất thủ cấp đoạt đệ tam canh. Liễu Vô Tà đang đánh cược. Đồ nhất phẩm hiên thái độ đối với hắn. Hôm qua Yến cô nương thế nhưng là chính miệng nói qua, nhất phẩm hiên cam đoan an toàn của hắn. Nếu như hắn hôm nay không thể toàn thân trở ra, cái kia nhất phẩm hiên liền đổ có kỳ danh, tối nay động nguyện hồ, không cần thiết tiến đến. Coi như nhất phẩm hiên không ra mặt, Liễu Vô Tà cũng có nắm chắc ly khai nơi này. Tế ra thiên long ấn, trực tiếp nghiền áp xuống, thừa cơ đào tẩu, không ai có thể ngăn được hắn. Trinh thân một trái tim chìm đến đáy cốc, giống như là người chết chìm thật vất vả bắt được một cọng cỏ cứu mạng, từ đáy nước nổi lên, lại bị Liễu Vô Tà một gậy cho đánh tới. Thật vất vả cắt chém đi ra một khối linh thủy, nhường niềm tin của hắn tăng nhiều. Đột nhiên toát ra lưu ly thánh dịch, đánh hắn một cái trở tay không kịp. "Tiểu tử, ta nguyện ý ra 1000 vạn linh thạch, đem các loại lưu ly thánh dịch bán cho ta." Vừa mới mở miệng nói ra lưu ly thánh dịch, tên nam tử kia đi tới, nguyện ý tiêu phí 1000 vạn linh thạch. Tuyệt đối là một bút không rẻ con số, đối với thiên tượng cảnh tới nói, 1000 vạn linh thạch có thể cả một đời áo cơm vô ưu. Liễu Vô Tà thành lập thiên đã biết, mỗi ngày một ngày thu đấu vàng, đừng nói 1000 vạn, liền xem như 100 triệu, hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Có những thứ này lưu ly thánh dịch, hắn đột phá thiên tượng tất trọng ở trong tầm tay. Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên cảnh giới một mực tại thiên cương cảnh bồi hồi. Có những thứ này lưu ly thánh dịch, đủ để đưa các nàng tăng lên tới đỉnh phong thiên cương cảnh. Lại phối hợp linh thủy, đột phá thiên tượng cũng có khả năng. Há có khả năng đem chút lưu ly thánh dịch bán đi? Không bán. Trả lời hắn vẫn là lạnh như băng hai chữ. Câu trả lời này, nhường trung niên nhân cơ thể sức sở, hắn nhưng là cao cấp tinh hà cảnh. Hóa anh không ra, hắn cơ hồ là tồn tại vô địch, bị nho nhỏ thiên tượng cảnh cự tuyệt, lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ta bây giờ liền có thể xuất thủ cướp đi trong tay ngươi lưu ly thánh dịch, ta tiêu phí 1000 vạn linh thạch, đã cho đủ mặt mũi ngươi rồi. Lưu ly thánh dịch quá chất quý, chỉ cần hắn có thể được, liền có thể mượn nhờ lưu ly thánh dịch đột phá hóa anh cảnh. Như thế cơ hội ngàn năm một thở, há có thể bỏ lỡ. Liễu Vô Tà nếu như không chịu bán cho hắn, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Ngươi dự định cướp đoạt? Liễu Vô Tà sâu trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ, nếu là hắn thật sự dám ra tay, trực tiếp tế ra thiên long ấn đập chết hắn. Mang nữa hai nữ rời đi Ninh Hải thành, lần này đi ra, thu hoạch đã phi thường lớn rồi. Không chỉ có thu hoạch linh thủy, còn có thượng cổ mảnh vụn cùng với lưu ly thánh dịch. Còn lại 7 kiện hàng hóa, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, bên trong có thể cắt chém đi ra cái gì. Đang có ý đó, nam tử không che giấu mình giết hại chi ý, từng bước một hướng Liễu Vô Tà tới gần. Trung quanh người xem náo nhiệt không có một cái nào dám lên trước, trừ phi có Hóa Anh lão tổ đến đây. Hóa Anh lão tổ thân phận địa vị cao thượng, tất nhiên sẽ bận tâm một chút mặt mũi. Công nhân cướp đoạt một cái hậu bối truyền đi có nhục danh tiếng, về sau đừng nghĩ tại nam vực lăn lộn. Trên sân bầu không khí biến vô cùng kỳ dị, khí áp càng ngày càng thấp, một chút thực lực hơi thấp tu sĩ cảm giác thở không ra hơi, đây chính là cao cấp tinh hà cảnh khí thế. Kỳ quái là những khí thế này rơi trên người Liễu Vô Tà không có tin tức biến mất, không có nổi chút tác dụng nào. Cái này khiến nam tử giật nảy cả mình, khí thế của hắn vì cái gì đối với Liễu Vô Tà không có tác dụng, nhường hắn không thể nào hiểu được. Trần Thâm, ngươi đường đường tinh xuống cảnh, đối với tiểu tiểu hậu bối xuất thủ, chẳng lẽ sẽ không sợ chuyển đi có nhục danh dự ư? Lúc này từ trong đám người lại đi tới một người đàn ông tuổi trung niên, thực lực không thấp, cùng cái này Trần Thâm thực lực tương đương, đều là cao cấp tinh hà cảnh. Xem ra ngấp nghé Liễu Vô Tà trên thân lưu ly thánh dịch nhân không thôi Trần Thâm một cái. Ha hải, dám nói ngươi không phải là vì lưu ly thánh dịch mà đến, đừng giả bộ chính nhân quân tử. Trần Thâm phát ra cười lạnh một tiếng, giữa lẫn nhau không tính lạ lắm. Đại gia lòng dạ biết rõ, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, cướp đoạt Liễu Vô Tà trên người lưu ly thánh dịch. Đến nỗi thượng cổ mảnh vụn còn có linh thủy, bọn hắn đều có thể lấy được, duy chỉ có cái này lưu ly thánh dịch quá chất quý. Vị tiểu hữu này, chỉ cần ngươi chịu đem lưu ly thánh dịch bán cho ta, ta nguyện ý ra 10 triệu 1000 linh thạch, hơn nữa ta còn cam đoan an toàn của ngươi. Gọi Hà Hải nam tử tiến lên một bước, một mặt ôn hòa, tại Trần Thâm trên cơ sở, tăng thêm 100 vạn linh thạch. Không bán. Trả lời hắn vẫn là hai chữ. Hà Hải giật mình tại chỗ, hắn đã đem điều kiện mở đích rất cao, đối phương còn chưa cảm kích. Ha ha ha. Ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế tiểu tử cuồng vọng. Hà Hải lộ ra ngoan lệ một mặt, kinh khủng sát ý, hướng Liễu Vô Tà ép áp xuống tới. Một cái Trần Thâm đã để Liễu Vô Tà đau đầu, bây giờ lại thêm một cái Hà Hải, muốn toàn thân trở ra, thật vẫn rất phiền phức. Không ít người đem ánh mắt nhắm chuẩn còn lại 7 kiện trên hàng hóa. Phía trước 3 kiện mở ra như thế nhiều bảo vật, đằng sau 7 kiện, có phải hay không đồng dạng có đồ tốt? Coi như không thể mở ra lưu ly thánh dịch loại này nghịch thiên bảo vật, có thể mở ra linh thủy, cũng là một đại thu hoạch. Nhiều một lời không hợp, liền muốn lên đến cướp đoạt trạng thái. Liễu Vô Tà âm thầm tụ lực, hướng Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên nháy mắt, một sẽ ra tay, các nàng lập tức ẩn nấp đến giữa đám người đi. hắn sẽ tìm kiếm biện pháp thoát thân, mang nữa các nàng rời đi Ninh Hải thành. Trần Thâm cùng Hà Hải Tả hữu giáp công, để tránh bị Liêu Vô Tà đảo tẩu. Trên sân thế cục đối với Liêu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, Trình Thần khẽ miệng hiện lên một nụ cười, trận này đổ thạch, hắn phần thắng cực kỳ nhỏ. Mở ra Lưu Ly Thánh Dịch loại bảo vật này, trừ phi hắn cũng có thể mở ra giống nhau mới có cơ hội thắng được. "Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thôi trách ta không khách khí." Trần Thâm bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp chụp vào Liêu Vô Tà cổ, dự định bắt sống. Chọn lựa ba kiện hàng hóa, mở ra ba loại bảo vật, trên thân nhất định có cái gì pháp bảo, có thể phát hiện những thứ này mãng hoang chi thạch tình huống nội bộ. Nếu như có thể nắm giữ, Ninh Hải thành bảo vật, há không nhậm do hái. Nhất phẩm hiên dự định tiếp tục nhìn mãi sao, sẽ không sợ ta đêm nay không tham ngộ thêm thi tử ca phú đại hội. Liêu Vô Tà đột nhiên hướng không khí nói một câu. Âm thầm điều động thiên long ấn, tùy thời chuẩn bị tế ra. Nhất phẩm hiên không tiếc đại giới nhường hắn tham gia tối nay động nguyệt hồ thi tử ca phú đại hội, nếu là chết ở chỗ này, tất cả cố gắng chẳng phải là vô phí. Còn muốn một loại khả năng, nhất phẩm hiên thực sự là cảm thấy ấy nấy, mới mời Liêu Vô Tà đi tới, bù đắp hôn qua sự tình. Bất luận là một loại nào, Liêu Vô Tà đều phải thăm dò một phen. Nhất phẩm hiên. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, nhất phẩm hiên cũng là nữ tử, căn bản không có nam tử, Liêu Vô Tà đột nhiên để cùng nhất phẩm hiên là có ý gì? Tiểu tử, đừng uổng phí tâm cơ, nhất phẩm hiên há sẽ vì ngươi một con kiến hôi ra mặt. Nhất phẩm hiên vô cùng thần bí, liền ba đại tông môn đều ngầm đồng ý sự hiện hữu của các nàng. Đến cùng nhất phẩm hiên là hà lai lịch, một mực là một điều bí ẩn. Bốn phía không có động tĩnh, cũng không nhất phẩm hiên nhân xuất hiện, chẳng lẽ là hắn đoán sai, nhất phẩm hiên chỉ là đơn giản đạo xin lỗi, mới mời hắn, mà không phải có khác vẽ. Trần Thâm móng đuốt cách mình càng ngày càng gần, Liêu Vô Tà không có lựa chọn nào khác. Thần niệm khẽ động, thiên long ấn phát ra một âm thanh long ngâm, muốn xông ra thôn thiên thần đỉnh. Mà vừa lúc này, một cái bàn tay khô gầy nô ra, thần bí xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Lan đi. Tiếp theo, Trần Thâm cơ thể bay ngược ra ngoài, trực tiếp bị bàn tay khô gầy hất bay. Lúc này, Liêu Vô Tà trước mặt thêm một người, một cái vóc người gầy gò lao hầu, cầm trong tay quả trượng. Nhìn thấy người này lao hầu, Liêu Vô Tà ánh mắt co rụt lại, lập tức khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nhất phẩm hiên lệ ma ma, nàng tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn đứng ra trợ giúp tiểu tử này? Rất nhiều người không hiểu. Tại chỗ rất nhiều người đều đi qua nhất phẩm hiên, tự nhiên nhận ra người này lao hầu. Lệ ma ma, ngươi làm như vậy không phù hợp quy củ đi, cuối cùng phải có một tới trước tới sau, chúng ta tới trước đấy, Lưu Ly Thánh Dịch nên trước tiên về chúng ta. Hà Hải không vui, lấy làm nhất phẩm hiên cũng là qua đến cướp đoạt Lưu Ly Thánh Dịch. Nhất phẩm hiên hơn một năm nay đến, bất luận cái gì sự tình, đều trí thân sự ngoại, từ không tham dự Ninh Hải thành tranh đấu. Lúc này đứng ra, mục đích không cần nói cũng biết, cướp đoạt Lưu Ly Thánh Dịch. Dù sao loại vật này, hóa anh cảnh ướt, đều có vô tận chỗ tốt. Từ giờ khắc này bắt đầu, Liêu công tử là chúng ta nhất phẩm hiên khách nhân trọng yếu, ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, chính là ta nhất phẩm hiên địch nhân. Lệ ma ma ánh mắt lạnh như băng, hoành tỏa ra bốn phía. Bị quét qua những người kia, nhao nhao cúi thấp đầu, không chịu nổi hóa anh chi thế. Cái gì? Vô số người chấn kinh, Liêu Vô Tà lúc nào trở thành một phẩm hiên khách nhân trọng yếu rồi? Trinh thân một mặt một bức. Sự tình có chút thoát ly trường khống, luận cảnh giới, Liêu Vô Tà kém xa ba đại tông môn đệ tử tinh anh, chớ đừng nhắc tới những cái kia chân truyền đệ tử rồi. Hắn có tài đức gì, có thể bị Mộ Dung Nghi ưu ái, thật sự là không thể nào nói nổi. Ngoại trừ tướng mạo xinh đẹp một chút, trên thân rất khó tìm xuất sắc chỗ. Lệ ma ma, ngươi có phải là lầm rồi hay không? Tiểu tử này xem xét liền lạ mặt, cùng các ngươi nhất phẩm hiên làm sao lại dính líu quan hệ? Trần Thâm từ mặt đất đứng lên, mặt âm trầm, cũng không dám phát tác, chiều Lệ ma ma hỏi. Kỳ thực hắn muốn nói, nhất phẩm hiên muốn cướp đoạt Lưu Ly Thánh Dịch, không cần thiết bịa đặt loại này cớ. Loại suy nghĩ này nhân đâu chỉ Trần Thâm một cái, cơ hồ tại chỗ 9 thành 9 người đều là ý nghĩ này. Trước tiên ổn định Liêu Vô Tà, nói là nhất phẩm hiên khách nhân trọng yếu, đem hắn mang về nhất phẩm hiên, còn không phải nhậm do các nàng sâu xé, thực sự là tính toán khá lắm. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng nhất phẩm hiên liền có quan hệ rồi. Lệ ma ma rất cường thế, phía trước không quan hệ, bây giờ có. Đám người tức sạm mặt lại, đây là cương từ đoạt lý a. Nhất phẩm hiên làm việc từ trước đến nay rất ôn hòa, hôm nay loại thái độ này đúng là hiếm thấy. Công nhân cùng ba đại tông môn khiêu chiến, tuyệt đối là lần đầu tiên. Lệ ma ma, các ngươi nhất phẩm hiên chớ có khinh người quá đáng, nói tới nói lui, ngươi hay là muốn độc chiếm Lưu Ly Thánh Dịch, nhất định phải nói kẻ này cùng các ngươi nhất phẩm hiên có quan hệ, thí hỏi một chút, tại chỗ ai sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Trần Thâm bị Lệ ma ma một trường chấn phi, ngực còn mơ hồ cảm giác đau đớn, nín đầy bụng tức giận, đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Hết lần này tới lần khác lời nói này nói ra, rất nhiều người nhao nhao gật đầu, cho là hắn nói có đạo lý, nhất phẩm hiên liền là muốn nuốt một mình. Chúng ta nhất phẩm hiên còn không có xấu xa như vậy, Lưu Ly Thánh Dịch mà thôi, chúng ta nhất phẩm hiên cũng không để vào mắt, ta lập lại một lần, Liêu công tử là ta nhất phẩm hiên khách nhân, các ngươi nếu như xem náo nhiệt, ta sẽ không can thiệp, dám có ý đồ với hắn, thôi trách ta không khách khí. Lệ ma ma đem lời nói rất rõ, không giống như là nói dối. Nhất phẩm hiên phong cách đại gia rất rõ ràng, từ trước tới giờ không nói đại thoại, cũng từ trước tới giờ không nói lừa dối. Nàng tất nhiên nói như vậy, cũng không phải là giả, đến cùng nhất phẩm hiên cùng Liêu Vô Tà ở giữa, có quan hệ gì? Chương 535, Linh Thủy Bộc Phát đệ tứ canh chương 535, Linh Thủy Bộc Phát đệ tứ canh Lệ ma ma thái độ rất cường ngạnh. Xem náo nhiệt, chỉ cần không làm thương hại Liêu Vô Tà, nàng sẽ không dễ dàng quan hệ, dù là nói chút đùa cợt ngôn ngữ, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà, muốn thương tổn Liêu Vô Tà, tuyệt đối không được. Hà Hải cùng Trần Thâm nhìn nhau, chỉ có thể lui về trong đám người. công khai cướp không được, chỉ có thể chờ đợi Lệ Ma Ma rời đi Liễu Vô Tà thời điểm, lại ra tay cướp đoạt. Lệ Ma Ma xoay người, hướng Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, một câu nói cũng không nói, lui sang một bên, không trở ngại bọn hắn tiếp tục đổ thạch. Đã có không ít người bắt đầu tán đi, Nhất Phẩm Hiên trên chân, đổ thạch chắc chắn không cách nào tiến hành. Ai sẽ nghĩ tới, Nhất Phẩm Hiên ngoại trừ cam đoan Liễu Vô Tà an toàn bên ngoài, sự tình khác từ không can dự, dù cho Liễu Vô Tà thua trận đổ thạch, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Tiếp tục, nhanh tiếp tục, mở khối tiếp theo. Tâm tình của mọi người bị đốt, không kịp chờ đợi muốn biết Liễu Vô Tà còn lại 7 kiện hàng hóa bên trong có cái gì. Đổ thạch không đến cuối cùng một khắc, quyết không bỏ qua. Dù là Trình Thần đã thua rồi, cũng phải hoàn thành 10 luận. Kỳ thực Lệ Ma Ma cũng rất tò mò, muốn biết còn thừa 7 khối bên trong có cái gì, mới ngầm đồng ý các nàng tiếp tục đánh cuộc tiếp. Trình Thần trên mặt lộ ra một tia khó xử, hắn phần thắng đã rất thấp. Muốn thay đổi càn khôn, trừ phi mở ra càng thêm yêu nghiệt đồ vật đi ra. Trình Sư Minh, ngược lại đã như vậy, sao không tiếp tục đánh cuộc tiếp, đang ngắm nghĩa cẩn thận, hắn còn lại những cái kia mãng hoang chi thạch có thể mở ra cái gì? Sau lưng ba tên sư đệ một bộ giật dây giọng của. Ngược lại thua lại không cần bọn hắn giật đầu, bọn hắn chỉ cần xem náo nhiệt là đủ. Trình Thần, ngươi còn do dự cái gì, tiếp tục mở a, đừng để chúng ta thất vọng. Xem náo nhiệt những người kia nhao nhao đánh trống reo hò, nhường Trình Thần nhanh chóng cắt đá, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Phía trước ba khối mãng hoang chi thạch xuất hiện nhiều như vậy bảo vật, mọi người khẩu vị đều bị treo lên. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu dò xét hạng gia trang còn lại những cái kia mãng hoang chi thạch, có phải hay không còn có bảo bối người tiên. Mua được một khối, chẳng phải là cả một đời phát đạt. Nhiều người như vậy thúc giục, Trình Thần đâm lao phải theo lao. Nếu như hắn chủ động chịu thua, Liễu Vô Tà cũng sẽ đến đây thì thôi, cuối cùng 7 kiện hàng hóa, hắn không muốn tiếp tục mở. Im lặng mà phát tài mới là vương đạo. Tài bất ngoại lộ, chính là cái đạo lý này. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Mấy chục tích lưu ly thánh dịch, liền tìm cho mình tới họa sát thân. Tiếp xuống hàng hóa, có thể còn có càng thêm yêu nghiệt xuất hiện, chẳng phải là gây nên toàn bộ Ninh Hải thành hỗn động. Hạng trang chủ có thể cũng không nghĩ tới, hắn đọc lại ở gia tộc mấy trăm năm man hoang chi thạch, thế mà mở ra như thế nhiều bảo vật. Mấy trăm năm trước, mãng hoang thế giới vận đi ra sản xuất bảo vật sát suất rất lớn. Hạng gia trang một mực bảo tồn, xem như áp đáy hòm, trừ phi gia tộc gặp đại nạn, mới có thể lấy ra. Ở đây mỗi một khối mãng hoang chi thạch, cũng là hạng gia trang đại sư dám bảo hao tốn vô số năm tháng chân đường đi ra, kết quả lại thành toàn Liễu Vô Tà. Nếu như bọn hắn biết ở đây có thể cắt chém đi ra lưu ly thánh dịch, tất nhiên sẽ chính mình cắt chém đi ra, lại bán đi. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà cắt viên kia gỗ mục quá bình thường. Hạng gia trang những năm này không ít cắt chém mãng hoang chi thạch, hiệu quả quá mức bé nhỏ có thể nói là đã vào được thì không ra được. Vì lấy được những thứ này mãng hoang chi thạch, hạng gia góp đi vào vô số tài lực cùng người lực, cắt ra cũng là phế thạch, hạng gia trang không chịu được nổi, cuối cùng rơi vào đường cùng, mới lấy ra buôn bán. Trình Thần quyết định chắc chắn, cầm lấy một khối giá trị 300.000 mãng hoang chi thạch, trong lòng bàn tay hơi hơi rớm mồ hôi, hạ đao tốc độ, minh lộ ra đường cố quá phía trước. Tâm tình của mọi người bị điều động, tiếng đàm luận dần dần biến mất, mỗi cái ánh mắt của người đều rơi vào Trình Thần dao găm trong tay bên trên. Theo hắn giơ tay chém xuống, tầm mắt của mọi người cũng là một trên một dưới. Bất chi bất giác, đã đến lúc buổi sáng, đám người không chút nào cảm thấy nóng bức, nhìn thú vị. Thô to như thùng nước mãng hoang chi thạch, càng ngày càng nhỏ, đã còn thừa lác đác. Vẫn không có linh tính xuất hiện, Trình Thần cánh tay hơi hơi phát run, chủy thủ nhiều lần mất đi chính xác. Làm mãng hoang chi thạch triệt để nứt ra một khắc này, đám người truyền đến từng đợt tiếng thở dài. Đắt như vậy mãng hoang chi thạch, thế mà cái gì cũng không có, mà Liễu Vô Tà tiêu phí 100 khối linh thạch, thế mà có thể cắt chém đi ra lưu ly thánh dịch loại bảo vật này. Quá không công bằng. Ánh mắt của mọi người rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Thuận tay cầm lên một khối mãng hoang chi thạch, vẫn là đại khai đại hợp đích thủ thế, từng khối đá vụn rơi xuống trên mặt đất. Liễu Vô Tà chọn lựa ra mãng hoang chi thạch kích thước đều không phải là rất lớn, lớn nhất một khối cũng liền to bằng chậu rửa mặt nhỏ, rất tiểu nhân chỉ lớn bằng bàn tay. Tiểu tử này là cố ý sao? Mỗi một lần cắt xuống như thế một tảng lớn tảng đá, sẽ không sợ tổn thương bên trong linh tính. Rất nhiều người tức sạm mặt lại, Liễu Vô Tà mặc dù cắt ra như thế nhiều bảo vật, mỗi lần cắt thủ pháp đều sẽ bị người chửi bậy. Thật không có thưởng thức tính chất rồi, liền bên đường bán thịt thủ pháp đều cao hơn hàng cấp, bán thịt còn biết béo gầy giao nhau, dạng này thịt mới có thể tốt hơn bán đi. Đây không phải cắt chém mãng hoang chi thạch, hắn ở đây bổ thạch. Xuống một đao, mãng hoang chi thạch thì ít đi nhiều một khối, liên tục bổ 3-4 đao, to bằng chậu rửa mặt mãng hoang chi thạch còn thừa lác đác, biến thành một cái hình thoi. Còn chưa cắt ra, linh tính đã tràn ra. Đại gia đã chết lặng, cắt 4 cái mãng hoang chi thạch, 4 khối bên trong đều xuất hiện đồ vật, quả thực là chưa từng nghe thấy. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, chẳng lẽ hắn thật có thể nhìn thấy mãng hoang chi thạch nội bộ tình huống? Hà Hải vừa tới không lâu, chỉ là nghe nói Liễu Vô Tà mở ra những vật này, tận mắt nhìn thấy, vẫn là một hồi kinh hãi. Cao như vậy xác suất thành công, chưa bao giờ thấy qua. Còn có một loại có thể, hạng gia trang những thứ này mãng hoang chi thạch, cũng là trong trăm có một cực phẩm, tùy tiện cầm một khối, bên trong đều có thể cắt chém đi ra linh tính. Một khối lớn chừng quả trứng gà linh thủy, phiêu phủ ở Liễu Vô Tà trước mặt, muốn so Trình Thần phía trước cắt ra linh tụy còn lớn hơn, độ tinh khiết cao hơn. Đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này rồi, rất nhiều người bắt đầu chửi đồng. Có người cắt chém cả một đời, cũng cắt chém không ra một khối linh tụy đi ra, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, 4 khối mãng hoang chi thạch, cắt chém đi ra 2 khối linh tụy, một khối thượng phẩm mảnh vụn, một bình lưu ly thánh dịch. Đem linh tụy thu lại, không để ý đến 4 phía cái kia từng đạo cay ánh mắt. Trình Thần, còn tất yếu tiếp tục sao? Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục cắt xuống đi, hy vọng Trình Thần đến đây thì thôi. Đánh cược, dựa vào cái gì không cá cược, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Trình Thần giống như là tên đánh cược điên cuồng, hắn biết rõ tất thua không thể nghi ngờ, còn muốn tiếp tục đi tới đích, bởi vì hắn muốn thấy được Liễu Vô Tà cuối cùng cái kia mấy cái mãng hoang chi thạch, đến cùng có thể cắt chém đi ra cái gì. Lần này, Trình Thần đem còn lại 6 khối mãng hoang chi thạch toàn bộ đem đến cùng một chỗ, ngoại trừ lớn nhất khối đó, còn lại 5 khối, thế mà cùng nhau cắt chém. Đá vụn bay loạn, Trình Thần không muốn chờ xuống, mau chóng kết thúc đánh cược. Áp lực trong lòng quá lớn. Ước chừng cắt 10 phút thời gian, 5 khối mãng hoang chi thạch toàn bộ nổ tung, chỉ có một cái to bằng móng tay linh thủy xuất hiện. 10 khối mãng hoang chi thạch, chỉ còn lại một quả cuối cùng rồi, cũng là hạng gia trang áp đáy hòm đại gia hỏa, có hy vọng nhất cắt chém đi ra hoàn chỉnh thượng cổ mạnh vụn. Nếu như có thể cắt chém đi ra hoàn chỉnh thượng cổ mạnh vụn, Trình Thần vẫn có cơ hội lập bàn. "Tiểu tử, đến phiên ngươi, nhanh lên cắt chém." Trình Thần một lần cắt 5 mai mãng hoang chi thạch, đón lấy đến xem Liễu Vô Tà. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có cơ hội lựa chọn, cự tuyệt cắt chém, đám người nhất định một ông mà lên. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn còn lại 6 khối mãng hoang chi thạch, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đó tiết mục nát long trúc một bên trên, vẫn là viên kia lớn chừng bàn tay tảng đá. Cuối cùng cầm lên khối kia lớn chừng bàn tay mãng hoang chi thạch, đem long trúc một phóng tới cuối cùng, cái này làm cho tất cả mọi người không hiểu. Long trúc một khó nhất xuất hiện linh tính, Liễu Vô Tà thế mà xem như áp đáy hòm. Thủ pháp vẫn là xa lạ, không có bất kỳ cái gì thưởng thức tính chất, rất nhiều người ngáp liên hồi. Linh thủy, mãng hoang chi thạch nứt ra, Liễu Vô Tà mở ra 3 cái linh thủy. Hơn nữa chất lượng cao, cho đến trước mắt, Liễu Vô Tà còn chưa cắt chém đi ra mấy người linh thủy. Các ngươi có phát hiện hay không, tiền kỳ tiểu tử này chọn chúng 2 khối mãng hoang chi thạch, không biết nguyên nhân gì, lại thả trở về, một lần nữa chọn lựa cái này 2 cái, đều xuất hiện linh thủy, các ngươi nói hắn buông tha 2 cái kia, có phải hay không có linh thủy, chất lượng không có cái này hay. Có người nhìn ra một ít môn đạo. Chọn lựa mãng hoang chi thạch thời điểm, Liễu Vô Tà đem chọn xong 2 khối lại thả trở về, lúc đó rất nhiều người đều không hiểu. Cái kia 2 khối mãng hoang chi thạch ta muốn. Cái kia Lý trưởng quỹ ra tay cực nhanh, trực tiếp đem Liễu Vô Tà bông tha 2 khối mãng hoang chi thạch mua xuống, chỉ hao tốn 1 vạn linh thạch mà thôi. Mua được mãng hoang chi thạch, Lý trưởng quỹ trước mặt mọi người cắt chém. Giang rắc, giang rắc. 2 khối mãng hoang chi thạch chỉ dùng không đến 1 phút thời gian, liền bị Lý trưởng quỹ cắt ra. Kỳ quái là, bên trong thế mà dấu huyết, đừng nói linh thủy, bao cũng không có. Đứng tại 4 phía những người kia triệt để mộng rồi, Liễu Vô Tà hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự biết, cái này 2 khối mãng hoang chi thạch bên trong cái gì cũng không có, mới lại đột nhiên đổi cho nhau một chút chỉ có chính Liễu Vô Tà trong lòng rõ ràng nhất. Lúc đó hắn cố ý chọn lựa 2 khối cái gì cũng không có đấy, chủ yếu là không muốn làm quá kinh diễm. Chọn lựa 10 khối, đều có thể xuất hiện linh thủy, chuyến đi sợ rằng sẽ hoành động Linh Hải Thành. Thứ hai là cho hạng gia trang lưu một chút tiền vốn, nếu là hắn đem nơi này linh thủy đều chọn lấy rồi, về sau hạng gia trang rất khó đặt chân. Hạng trang chủ thái độ đối với Trình Thần, nhường Liễu Vô Tà cải biến ý nghĩ. Từ đầu đến cuối, hạng trang chủ đối với hắn một bộ đùa cợt ngược lại là đối với Trình Thần, một mặt ba kết. Nhường Liễu Vô Tà lòng sinh nộ khí, hạng gia trang cũng không phải là cái gì hảo điều, đã như vậy, vậy ta liền chọn lấy ở đây tất cả đáng tiền linh thủy, xem các ngươi về sau còn dám mắt chó coi thường người khác. Lại là linh thủy. Đã là khối thứ 4 linh thủy rồi, mọi người người thần kinh đã mất cảm giác. Bao quát nhất phẩm Hiên Lệ Mama, bây giờ không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ hắn thật là tiểu thư muốn tìm người? Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể làm được điểm này, đúng là không đơn giản. Âm thanh cắt chém còn đang vang vọng, Liễu Vô Tà bên chân đã chất đầy tảng đá. Có thể là đại gia đã chết lặng, khối thứ 6, khối thứ 7, mai cho đến khối thứ 8, mỗi một khối bên trong đều có thể cắt chém đi ra linh thủy. Có lớn chừng cái trứng gà, có to bằng trứng ngỗng, ngược lại mỗi một cái tài năng cũng không thấp. Kém nhất cũng là trung đẳng cấp bậc. Tiểu tử này phát đạt, nhiều như vậy linh thủy, ít nhất giá trị hơn 100 triệu. Mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt tràn đầy lửa nóng, hận không thể đi lên đem hắn ăn một cái đi. Cầm lấy khối thứ 9 mãng hoang chi thạch, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giá trị 10 khối linh thạch. Là hiện trường tất cả hàng hóa tiện nghi nhất một cái. Chương 536, Linh Măng Đệ Ngũ Canh. Chương 536, Linh Măng Đệ Ngũ Canh. Mãng hoang chi thạch chỉ lớn bằng bàn tay, nhẹ nhàng nắm trong tay, lần này, Liễu Vô Tà chủy thủ hạ xuống tốc độ, minh lộ ra chậm rất nhiều, cũng ôn nhu rất nhiều. Một chút cắt chém, mỗi một lần chỉ cắt chém một khối nhỏ mà thôi. Tăng thêm mãng hoang chi thạch cũng không lớn, cắt chém 1/3 thời điểm, một cổ kinh khủng linh tính, ngút trời mà ra. Đây là cái gì? Đám người choáng váng, nếu như là thông thường linh thủy, không thể nào bộc phát ra mạnh mẽ như vậy linh tính, chẳng lẽ có khác bảo vật? Hà Hải còn có Trần Thâm đứng tại phía trước nhất, trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Nếu như không phải nhất phẩm Hiên Ma Ma tại chỗ, đã sớm đem Liễu Vô Tà bắt đi. Mãng hoang chi thạch còn chưa triệt để cắt ra, Liễu Vô Tà bất quá cắt mở một cái sừng mà thôi, vậy mà phóng xuất ra như thế hùng hậu linh tính, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thật là đáng chết, ta vừa rồi muốn mua xuống khối này mãng hoang chi thạch ra. Một người đàn ông đau lòng nhức óc, thế mà ngồi trên mặt đất gào gào khóc lớn. Bởi vì hắn trên thân tài nguyên có hạn, mua không nổi những cái kia đắt giá mãng hoang chi thạch, chỉ có thể lựa chọn những cái kia giá cả rẻ tiền sản phẩm. Liễu Vô Tà nắm trong tay lấy mãng hoang chi thạch, hắn cầm lên nhiều lần, cuối cùng bởi vì giá cả quá tiện nghi rồi, từ bỏ lựa chọn. Không nghĩ tới giá cả quá tiện nghi cũng là tội, từ xưa đến nay, giá cả càng cao, mở ra linh thủy sát suất càng lớn. Nhưng là không bài trừ sát suất nhỏ phát sinh, một chút giá cả tiện nghi mãng hoang chi thạch lại có thể mở ra cực phẩm linh thủy. Loại sát suất này quá nhỏ, không có nghĩa là liền không có. Cái này ít nhất cũng là thượng đẳng linh thủy. Trần Thâm trầm thâm nói, mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận có thể kết luận, cái này mãng hoang chi thạch bên trong nhất định cất giấu một cái thượng đẳng linh thủy. nhìn như cùng trung bình chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng là cách nhau một trời một vực. Cái này liền giống như thượng phẩm đan dược cùng cực phẩm đan dược một cái đạo lý. Tiểu tử, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng cắt ra a. Đại gia chờ hơi không kiên nhẫn rồi, tiền kỳ Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, vì cái gì đến nơi đây, tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Mỗi người nín thở, chỉ chờ Liễu Vô Tà triệt để đem mãng hoang chi thạch cắt ra. Bất luận bốn phía như thế nào thúc dục, Liễu Vô Tà tốc độ vẫn là không đội không chậm, không lại bởi vì người khác nô nữ, tới thay đổi ý nghĩ của mình. Bất luận kẻ nào mơ tưởng dung chuyển Liễu Vô Tà nội tâm. Đá vụn rơi xuống càng ngày càng ít, lớn chừng bàn tay mãng hoang chi thạch, giống là bị người lột đi áo khoác, lộ ra béo mập cơ thể, một cái vầng sáng nhàn nhạt, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại. Cực phẩm linh thủy, tự thành vầng sáng. Hà Hải một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã xuống đất. Vừa rồi Trần Thâm ngờ tới là thượng đẳng linh thủy, không nghĩ tới là một khối cực phẩm. Cực phẩm linh thủy cực kỳ hiếm thấy, linh hải thành mấy trăm năm qua, hết thể liền cắt chém đi ra ba cái. Tăng thêm Liễu Vô Tà một quả này, hẳn là bốn cái cực phẩm linh thủy. Hạ đẳng linh thủy thuộc về đứng đầy đường mặt hàng, đại lượng cửa hàng cũng có bán. Trung bình linh thủy tương đối hiếm có, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch cũng có thể mua được. Thượng đẳng tương đối khan hiếm, dù cho rộng lượng tài nguyên, nhân gia cũng chưa chắc chịu bán. Đến nỗi cực phẩm linh thủy, càng không cần nhiều lời, nhiều năm như vậy, hết thể mới ba cái. Tầng cuối cùng mảnh đá Liễu Vô Tà không có bóc ra, để tránh linh tính tràn ra ngoài. Cực phẩm linh thủy một khi bộc lộ ra ngoài, phương viên số bách lý đều có thể cảm thụ được, e rằng còn có càng nhiều cao thủ đến đây. Đem cực phẩm linh thủy thu vào chữ vật giới chỉ, Liễu Vô Tà phảng phất làm một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Nay thiên chân là để cho ta mở rộng tầm mắt rồi, không chỉ có xuất hiện thượng cổ mảnh vụn, lưu ly thánh dịch, còn xuất hiện cực phẩm linh thủy. Rất nhiều người mở rộng tầm mắt, tức là những bảo vật này không phải mình cắt chém đi ra. Thu hồi cực phẩm linh thủy một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác rõ ràng đến Thái Hoang thế giới tại chấn động, không kịp chờ đợi muốn hút lấy linh thủy bên trong năng lượng. Thái Hoang thế giới quá cứng nhắc rồi, không có gió lốc, không có linh tính, bầu trời cũng là sẩm trắng. Càng ngày càng nhiều cao thủ đến đây, lại không có người nào tiến lên. Nhất là ba đại tông môn đệ tử, càng là bên trong một tầng bên ngoài một tầng, biết được Trình Thần cùng người đồ thạch, nhao nhao đục lên tới. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trình Thần, riêng phần mình còn có một món cuối cùng hàng hóa không có cắt chém. Trình Thần là hạng gia trang áp đáy hòm đại gia hỏa, Liễu Vô Tà tắc thì là một khối long trúc mộc. Nếu như là trước kia, đại gia nhất định trào phúng Liễu Vô Tà, long trúc mộc không thể nào cắt chém đi ra bảo vật. Bây giờ không đồng dạng, ai cũng không dám trào phúng. Chín kiện hàng hóa, cắt chém đi ra chín loại bảo vật, ai dám chế rêu hắn tương đương với tự rước lấy đủ. Trình Thần từng bước một hướng cao hơn 3 mét mãng hoang chi thạch đi đến, cầm trong tay chùy thủ, từng tầng lộ ra. Mãng hoang chi thạch rất lớn, tách ra mười mấy phút, dần dần tiến vào vị trí hạch tâm. Các ngươi mau nhìn, cự thạch ở giữa có thật nhiều hiếm thấy đường vân. Tuy không linh tính xuất hiện, những văn lộ kia rất cổ quái, không giống như là bình thường mãng hoang chi thạch. Đây không phải đường vân, đây là sợi rễ. Có người mắt sắc, nhìn ra một ít môn đạo, đây cũng không phải là cái gì đường vân, mà là một loại thực vật sợi rễ. Mỗi người đều sợ ngây người, cái gì thực vật có thể lớn lên trong mãng hoang chi thạch, tuyệt không phải vật bình thường. Trình Thần tinh khí thần phảng phất lập tức quay về, nếu như có thể cắt chém đi Giang Lịch Thiên bảo vật có thể quét ngang Liễu Vô Tà, coi như hắn mở ra lưu ly thánh dịch, cũng thua không nghi ngờ. Không có ai thúc giục, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cắt nửa canh giờ, cao hơn 3 mét mãng hoang chi thạch, chỉ có cao nửa thước tả hữu. Sợi rễ càng ngày càng nhiều, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một cái cao hơn một thước hình măng lớn lên trong mãng hoang chi thạch bộ phận, sinh động dữ nhiên. Tuyệt đối không phải hóa thạch, sợi rễ thế mà đang hấp thụ trong không khí linh khí. Đây là thượng cổ linh măng. Không biết lúc nào, một tôn hóa anh cảnh lão tổ xuất hiện, phát ra một tiếng kinh hô. Linh măng, cái gì là linh măng? Mỗi người một mặt không hiểu, bao quát Lệ Mama, đối với linh măng một mảnh lạ lẫm. Chỉ có Liễu Vô Tà khoe miệng hiện lên một nụ cười. Lúc đó hắn cũng nghĩ lựa chọn cái này mãng hoang chi thạch, lại bị Trình Thần vượt lên trước. Tăng thêm khối này mãng hoang chi thạch giá cả quá mắc, ngược lại Trình Thần mua, cùng hắn mua đồng dạng, phe thua, cắt chém đi ra tất cả mọi thứ, toàn bộ về giành được một phương tất cả. Nếu như Trình Thần thắng, Liễu Vô Tà cắt chém đi ra ngoài lưu ly thánh dịch còn có linh thủy, toàn bộ thuộc sở hữu của hắn. Liễu Vô Tà thắng, Trình Thần cắt chém đi ra ngoài vật phẩm, tắc thì về Liễu Vô Tà. Một cái linh măng, giá trị tuyệt đối tại lưu ly thánh dịch phía trên. Hơn nữa nó là hoàn chỉnh, lưu ly thánh dịch đã cất giữ vô số năm, hiệu quả kém xa thượng cổ linh măng. Ha ha ha, thực sự là thiên không phụ ta. Trình Thần đột nhiên dương thiên trường dích đạo, cắt ra cái này linh măng, tiền kỳ tất cả khói mù, quét sạch sành xanh. Chỉ bằng vào một quả này linh măng, liền quét ngang Liễu Vô Tà. Không có tiếp tục hướng xuống cắt chém, để tránh phá hư linh măng kết cấu bên trong. Trình công tử, ta nguyện ý ra 100 triệu linh thạch, mua xuống cái này linh măng. Hạng Trang chủ khóc không ra nước mắt, hôm nay cắt ra nhiều như vậy bảo vật, là hắn chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình. Bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Trình Thần, mua 10 khối mãng hoang chi thạch đều kiếm lợi lớn. Liễu Vô Tà cắt chém đi ra ngoài tất cả linh thủy tăng thêm lưu ly thánh dịch cùng với thượng cổ mảnh vụn, giá trị hơn 100 triệu linh thạch. Trình Thần chỉ bằng vào một quả này linh măng, liền giá trị hơn 100 triệu. Cái này linh măng đối với ta có tác dụng lớn, tạm thời không có ý định bán đi. Trình Thần khá lịch sự, dù sao mua xuống cái này đại gia hỏa, hạng gia trang thế nhưng là cho hắn đánh chiết khấu 70%. Nếu như không bất tình huống, hắn có thể liền muốn từ bỏ rồi, dù sao 100 vạn linh thạch không phải một con số nhỏ. Câu trả lời này, tại đại gia trong dự liệu. Đổi thành bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng bán đi. Cái này linh măng việc không phải dùng linh thạch có thể đánh giá, nhiều hơn nữa linh thạch chất đống chung một chỗ, cũng không ngăn nổi một cái linh măng. bên trong ẩn chứa thượng cổ chi lực, sớm đã thất truyền. Lưu Ly Thánh Dịch sự tình đã sớm bị người ném sau gáy. Linh thủy càng là cầm không lộ ra, xuất hiện bảo vật, một kiện so một kiện chân quý. Cao hơn nửa mét mãng hoang chi thạch còn tại đó, Trình Thần không có thu lại, phản phất tại khoe khoang. "Tiểu tử, đến ngươi rồi." Trình Thần ngữ khí cường hành, cùng vừa rồi dáng vẻ trắng trợn, tưởng như hai người. Thắng Liêu Vô Tà, không chỉ có thể xoay người, có thể có được trên người hắn tất cả bảo vật, loại này cơ hội tốt ngàn năm một thở, thế mà rơi tại trên người mình. Có cái này linh măng, tăng thêm Lưu Ly Thánh Dịch, linh thủy, hắn có niềm tin rất lớn, xung kích đến tinh hà cảnh, thành vị chân truyền đệ tử. Trọng yếu nhất, linh măng còn có Lưu Ly Thánh Dịch, có thể cải tạo thân thể của hắn, tư chất không hạn chế để thăng, tương lai trở thành chân huyền lão tổ cũng có thể. Liêu Vô Tà bây giờ tư chất, nhiều nhất đột phá đến hóa anh cảnh, muốn đạt đến chân huyền, nhất định phải hấp thu càng nhiều linh tính, cải thiện hắn linh căn. Tầm mắt của mọi người chậm chạp không muốn từ linh măng phía trên rời đi. Trần Thâm muốn cắt đoạn, biết được Trình Thần là Thanh Hồng môn đệ tử, từ bỏ ý nghĩ này. Hiện trường số lớn Thanh Hồng môn đệ tử, hắn xuất thủ cắt đoạn, nhất định lọt vào Thanh Hồng môn đệ tử liên hợp vây công. Huống hồ cấp được thì đã có sao, Thanh Hồng môn có cao thủ tại Linh Hải thành tọa trấn, tôi muốn chạy trốn ra đi. Liêu Vô Tà tắc thì không tầm thường, hắn là người bên ngoài, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì bối cảnh, ai sẽ nghĩ tới, nhất phẩm hiên đột nhiên xuất hiện. Chỉ còn lại một quả cuối cùng lóng chút mục, đường kính đại khái khoảng 2 tấc, trưởng thành 3 ngón khép lại độ rộng. Chiều dài đại khái 1 mét, cầm đã dậy chưa bao nhiêu tầng lượng, vật như vậy, thật có thể cắt chém đi ra bảo vật sao? Ai cũng không biết, chỉ có thể tính tính đích nhìn xuống. Nhất định phải mở ra siêu việt linh măng bảo vật, trận này đổ thạch Liêu Vô Tà mới có thể thắng ra. Tiên kỳ bất luận hắn cắt chém bao nhiêu bảo vật, cuối cùng đều sẽ rơi vào người khác túi. Quy tắc này, đổ thạch phía trước đã đặt xong. Đưa tay chậm rãi cầm lấy long trúc mục, kỳ quái là, Liêu Vô Tà thu hồi truy thủ. Long trúc mục chỉ có rộng như vậy, xuống một đao liền đoạn mất, không cần thiết cắt. Trình Thần khẽ miệng ý cười càng ngày càng đậm, phản phất nhìn thấy thắng lợi đang hướng chính mình vẫy tay. Thời khắc cuối cùng, hắn thay đổi càng khôn. "Tiểu tử, đa tạ ngươi thay ta cắt ra nhiều như vậy bảo vật, một hồi thua, ngươi chính là muốn quỳ xuống học chó sủa." Trình Thần phát ra một hồi nhẹ răng cười, nhường Liễu Vô Tà mau đem trong chữ vật giới chỉ linh tụy còn có Lưu Ly Thánh Dịch giao ra. Lại quỳ trước mặt hắn, dập đầu học chó sủa. "Ngươi liền xác định như vậy, trận này đổ thạch thua đúng là ta." Liễu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một vòng nụ cười đùa cợt, trong tay lóng chút mục, đột nhiên hướng bên cạnh trên một khối đá lớn đập xuống. "Đây là cái gì thao tác?" Rất nhiều người đều bị Liêu Vô Tà đột nhiên xuất hiện một màn cho chấn kinh. Không phải cắt chém, cũng không phải bóc ra, mà là va chạm. Khối này lóng trúc mục quá bình thường, nặng như thế lực đập xuống, nhất định chia 5 x 7. Coi như bên trong có bảo vật, cũng sẽ bị phản chấn sức mạnh chấn vỡ, hóa thành hư không. Chương 537, nửa ngày khí đệ lục canh chương 537, nửa ngày khí đệ lục canh những người khác muốn ngăn cản đã không kịp rồi, Liêu Vô Tà tốc độ xuất thủ quá nhanh. Lóng trúc mục vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cùng, hung hăng đập ở một bên mãng hoang chi thạch bên trên. Mỗi người mở to con mắt, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Theo Liễu Vô Tà trong tay long trúc mục, cùng một chỗ rơi xuống. Ca ca két. Long trúc mục truyền tới ca ca tiếng vang, cũng không phải là chia 5 x 7, mà là bề mặt vật gì đó tại nước ra. Từng khối lớn chừng móng tay mảnh vụn, từ long trúc mục tầng ngoài ngã xuống, giống là một khối khối màu đen dơ bẩn, bọc lại long trúc mục. Đi qua mãnh liệt va chạm, bám vào tại bề mặt dơ bẩn, bị cưỡng ép chấn vỡ, mới có thể ngã xuống. Trên mặt đất vẩy xuống một tầng vật chất màu đen, Liễu Vô Tà vẫn tại va chạm. Mỗi một lần nện xuống, đều sẽ đánh rơi xuống một đống màu đen liên tục đập vài chục lần, rơi xuống dơ bẩn càng ngày càng ít. Long trúc mục cũng rút nhỏ một vòng to, đại khái rộng một tấc nhiều một chút điểm, hơn nữa đã biến thành bằng phẳng hình dạng. Mọi người thấy như lọt vào trong sương mù, còn không rõ ràng lắm Liêu Vô Tà đến cùng làm cái quỷ gì. Nay cũng đã nửa ngày, một điểm linh tính ba động cũng không có, chẳng lẽ đây chỉ là một tiết bỏ hoang đầu gỗ? Từ phía trước cắt ra tỷ lệ đến xem, sau cùng long trúc mục hẳn là áp đáy hòm bảo vật mới đúng. Ước chừng đập 30 mấy dưới, Liêu Vô Tà lúc này mới coi như không có gì. Tốt. Khoe miệng hiện lên một nụ cười, cầm trong tay long trúc mục, từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra một khối sạch sẽ vải trắng, nhẹ nhàng lau co lại một vòng nhỏ lóng trúc mục, bám vào tại bề mặt màu đen dơ bẩn hoàn toàn bị xóa đi, lộ ra bóng loáng một mặt. Lập tức, một cỗ ánh sáng chói mắt chạch, theo Liễu Vô Tà lau quý tích bắn mạnh mà ra, sáng rõ rất nhiều người không mở mắt ra được. Làm vải trắng từ đấy một mực xoa đến cuối cùng thời điểm, một cỗ ngập trời uy áp từ trên trời giáng xuống, áp chế tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Một thanh vừa nhỏ vừa dài hàn quang kiếm xuất hiện tại Liễu Vô Tà trong tay. Tại chuôi kiếm vị trí, thiếu một khối, hẳn là đánh nhau bị người dùng lợi khí chặt đứt. Thân kiếm cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại, tản mát ra kinh khủng kiếm khí. Trong chớp mắt, trên bầu trời tràn ngập một tầng thật dày kiếm vân, đủ để xé mở không gian. Những cái kia thực lực nhỏ yếu hạng người, không chịu nổi kiếm khí áp chế, nhao nhao phủ phục tại chỗ, không ngẩng đầu được lên. Đây là nguyên khí. Hà Hải một mặt kinh hãi, thanh trường kiếm này ít nhất cũng là nguyên khí cấp bậc, có thể so nhân tộc hóa anh lão tổ. Đây không phải nguyên khí, mà là thiên khí, có thể so với chân huyền lão tổ. Một cái hóa anh lão tổ nói, không thể nào, nếu như là thiên khí, sớm đã gây nên thiên địa của mình. Hẳn là xen vào thiên khí cùng nguyên khí ở giữa, thuộc về nửa ngày khí, phía trên đường vân bị hao tổn đẳng cấp mới có thể giảm xuống. Lại là một tôn hóa anh lão tổ đổi tới, bị manh liệt kiếm khí hấp dẫn, cơ hồ tiếp cận hoàn chỉnh thượng cổ thần khí, đủ để cho vô số người điên cuồng. Từ Liêu Vô Tà trên mặt không nhìn thấy một tia chấn động, cái này trường kiếm nhường hắn có chút thất vọng, phía trên đường vân bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, coi như thế cũng có thể so với nguyên khí, tương đương với hóa anh lão tổ, chỉ cần có thể phân giải, nhường tà nhận hấp thu, đủ để giúp tà nhận tăng lên tới vương khí trình độ. Thôn Thiên Thần Đỉnh dục dịch, muốn thôn phệ cái này trường kiếm, lại bị Liễu Vô Tà áp chế một cách cưỡng ép xuống. Nếu như là chân chính thiên khí, sớm liền tự mình bay mất, chỉ có chân huyền lão tổ mới có thể đem chi hàng phục. Trình Thần giật mình tại chỗ, hắn thật vất vả cắt chém đi ra một cái thượng cổ linh măng, thay đổi căn côn, coi như cuối cùng Liễu Vô Tà cắt chém đi ra cực phẩm linh thủy, hắn vẫn như cũ nắm vững thắng lợi. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà đập ra tới một cái tiếp cận hoàn chỉnh thượng cổ trường kiếm. Cái này sao có thể, lòng trúc một bên trong thế mà ẩn tàng một cái nửa ngày khí. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Như thế bảo vật, hạng gia trang thế mà không có phát giác, thật sự là làm cho người khó hiểu. Bề mặt vật chất bị thật dày mãng hoang chi khí bao trùm, tạo thành tầng bảo hộ, thần thức không cách nào tiến vào bên trong. Nộ nhận là một cái thông thường lòng trúc mục, loại gỗ này mãng hoang thế giới nhiều lắm. Luận giá trị, Liễu Vô Tà đập đi ra ngoài trường kiếm cùng Trình Thần Thượng cổ linh mang giá trị không sai biệt lắm, nhưng mà Liễu Vô Tà cắt chém đi ra lưu ly thánh dịch, tăng thêm số lớn linh thủy, tổng giá trị vượt xa Trình Thần. Đem trường kiếm thu vào chữ vật giới chỉ, đưa tay vào qua, bày ở trên đất linh mang cùng theo biến mất rồi. "Tiểu tử, ngươi dám?" Trình Thần nổi giận, hắn cắt chém nhiều đồ như vậy, đáng tiền nhất thuộc về cái này thượng cổ linh mang, đến nơi khác ba cái linh thủy, đồng thời không đáng tiền. "Ngươi thua, đem còn lại ba cái linh thủy giao ra đi." Liễu Vô Tà nhường Trình Thần giao ra còn lại ba cái linh thủy, giữa bọn họ đổ thạch kết thúc. Hắn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Trình Thần, nhiều người như vậy tại chỗ, không cách nào chống chế. "Tiểu tử, ta ra lệnh ngươi mau giao ra thượng cổ linh mang, không phải vậy ngươi thôi muốn còn sống rời đi Linh Hải Thành." Số lớn thanh hồng môn đệ tử tụ tập tới, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, nhường hắn giao ra thượng cổ linh mang. Không chỉ có phải giao ra thượng cổ linh mang, còn có lưu ly thánh dịch cùng biên kia thượng cổ trường kiếm, hết thảy đều phải giao ra. Thanh hồng môn không chỉ có muốn biên kia thượng cổ linh mang, còn muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà thứ ở trên thân, thật đúng là cực kỳ bá đạo. Trình Thần bị khoe khoang, đem thượng cổ linh mang một mực thả ở bên ngoài, nếu như thu vào chữ vật giới chỉ, Liễu Vô Tà muốn lấy đi, thật vẫn rất phiền phức. Nguyên lai thanh hồng môn đều là một đám nói không giữ lời tiểu nhân, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, thua không chịu thừa nhận, còn đảo đá nhất bà. Liễu Vô Tà một bộ đùa cợt giọng điệu. Bọn này rất rưởi, hắn thật vẫn không để vào mắt. Ngoại trừ cao cấp tinh hà cảnh tăng thêm hóa anh lão tổ, những người khác đối với Liễu Vô Tà hình không thành được bất luận cái gì áp lực. Trước mặt mọi người nhục nhã thanh hồng môn là nói không giữ lời tiểu nhân, rước lấy đám người một hồi chế giễu. Ba đại tông môn, thanh hồng môn danh tiếng kém cỏi nhất. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Một tôn cao cấp tinh hà cảnh tiến lên một bước, kinh khủng tinh hà chi thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép mà tới. Nếu như có thể cầm tới Liễu Vô Tà trên thân những bảo vật này, đừng nói đột phá hóa anh cảnh, đột phá hóa anh tam trọng cũng có thể. Há có thể nhường Liễu Vô Tà cứ như vậy rời đi. Nói xong, một trưởng hướng Liễu Vô Tà bổ xuống, nhanh vô cùng. Để tránh phức tạp, nhiều người như vậy tại chỗ, một khi bảo vật rơi vào tay người khác, lại nghĩ cướp được, độ khó lớn hơn. Cho nên, trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ thờ ơ, liền phản kích ý tứ cũng không có. Mắt thấy bàn tay liền muốn rơi xuống, đứng ở một bên Lệ Ma Ma xuất thủ. Trong tay quải trượng đột nhiên quét ngang ra ngoài, tạo thành một cơn bão cát. Xuất thủ thanh hồng môn đệ tử, bị đánh trở tay không kịp, cơ thể bay ngược ra ngoài, hung hăng cắm trên mặt đất. Miệng phun tiên huyết, bên người thanh hồng môn đệ tử vội vàng đem hắn nâng đỡ. Ai dám động đến hắn một chút thử xem. Lệ Ma Ma ánh mắt quét ngang một vòng, mạnh mẽ hoa anh chi thế quét ngang tại chỗ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người câm như hến, không dám nói tiếp nữa. Liên thanh hồng môn đệ tử đều rối rít lựa chọn im lặng. "Quỳ xuống đi." Liễu Vô Tà chỉ tay một cái, hàn băng chỉ xuất hiện, hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đánh trúng Trình Thần đầu gối. Giang giác. Xương bánh chè đứt gãy, Trình Thần liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp quỳ gối Liễu Vô Tà trước mặt. Tay phải trên ngón vô danh chữ vật giới chỉ đột nhiên thần bí tiêu thất, làm đến thần không biết quỷ bất giác. Ngươi đáng chết a! Trình Thần phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, hắn bất quá thiên tượng ngũ trọng, đang muốn phản kháng, liền bị Liễu Vô Tà khí thế áp xuống tới. Nhớ kỹ, về sau cách ta xa một chút. Liễu Vô Tà nói xong, quay người đi ra phía ngoài. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên bước nhanh đuổi kịp, bây giờ đã tiếp cận giữa trưa. Đám người tự động tránh ra, ai cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ba người bọn họ nên ngang rời đi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, Lệ Ma Ma bảo trì một khoảng cách, cũng không cùng Liễu Vô Tà đi quá gần. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trình Thần từ trên mặt đất đứng lên, lúc này mới phát hiện trên tay chữ vật giới chỉ không thấy, tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Trong chữ vật giới chỉ còn có ba cái linh thủy, toàn bộ bị Liễu Vô Tà cho lấy đi. Trên đường phố những người kia chậm chạp không muốn rời đi, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nghĩ biện pháp tránh đi nhất phẩm hiên, đem những bảo vật kia nắm bắt tới tay. Trở lại khách sạn, mở ra trận pháp, Liễu Vô Tà một trái tim lúc này mới rơi xuống. Lệ Ma Ma không có đi bảo, Liễu Vô Tà tiến vào khách sạn sau đó, tại chỗ biến mất, trở về phủ mệnh. Đêm nay chính là Động Nguyệt Hồ đại hội, đoán chừng ban đêm mới có thể tới. Liễu Vô Tà ở khách sạn, bốn phía mai phục số lớn cường giả, thậm chí ngay cả Hoa Anh cảnh đều kinh động. Trong đó mấy người nếm thử xé mở trận pháp, kết quả đều không công mà lui. Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, liền Hoa Anh cảnh cũng rất khó đi vào. "Liễu đại ca, hôm nay ngươi quá nổi tiếng, e rằng hơn phân nửa Ninh Hải thành người đều muốn giết ngươi." Trần Nhược Yên một mặt lo nghĩ, sự tình đã phát sinh, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ cần ta có thể đem những bảo vật này luyện hóa, đột phá cao cấp thiên tượng cảnh người bình thường rất khó uy hiếp được ta. Liễu Vô Tà ra hiệu các nàng không cần lo lắng, tạm thời còn không có nguy hiểm. Qua đêm nay cái kia thì chưa chắc. Nhất Phẩm Hiên vì sao muốn đứng ra giúp đỡ chính mình, đêm nay liền có thể cởi ra đáp án. Đem mấy thứ toàn bộ lấy ra, thời gian khẩn cấp, lúc này luyện hóa chắc chắn không còn kịp rồi, nếu có tu luyện thất liền tốt. Mượn nhờ trong phòng tu luyện thời gian pháp tắc, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, Liễu Vô Tà có thể ngắn thời gian bên trong, đem cảnh giới tăng lên. Chỉ có nửa thiên thời gian, luyện hóa lưu ly thánh dịch không kịp có thể trước tiên hấp thu linh tính. Thay đổi thái hoang thế giới đồng dạng có thể để thăng sức chiến đấu. Tu luyện đến hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó. Tăng thêm linh tính sau đó, Liễu Vô Tà thực lực tổng hợp đem sẽ tăng lên một mạng lớn. Các ngươi cầm lấy đi hấp thu, tăng thêm trong thân thể linh tính. Liễu Vô Tà lấy ra hai cái linh thủy, nhường hai người bọn họ trở về hấp thu, sớm ngày đột phá cảnh giới. Mấy người qua đêm nay tìm được tu luyện thất, ba người cùng một chỗ bế quan. Hai người cũng không khách khí, cầm lấy linh thủy trở lại phòng của mình. Chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, thế ra thôn thiên thần đỉnh, đem linh thủy ném vào. Ngừng lại thời gian, kinh khủng linh tính tràn ngập thái hoang thế giới, những cây cối kia không gió mà bay, tràn đầy linh tính. Toàn bộ thế giới giống là đã sống đồng dạng, nhiều hơn một cỗ màu sắc. Bầu trời không còn là màu xám trắng, nhiều hơn một tia màu sắc vân đoá. Linh căn của ta để thăng không thiếu. Liễu Vô Tà âm thầm nói ra, lấy ra cái thứ hai linh thủy, tiếp tục ném vào thôn thiên thần đỉnh. Mạnh mẽ linh tính xông vào thái hoang thế giới. Thái hoang thế giới giống như từ bằng phẳng hướng hình tròn diễn biến, chính mình vận chuyển. Liễu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi. Trước kia thái hoang thế giới là bằng phẳng, mênh mông vô bờ. Tăng thêm linh tính sau đó, thái hoang thế giới hướng hình tròn tiến hóa, vượt qua hắn lý giải. Chương 538, luyện hóa linh thủy đệ thất canh chương 538, luyện hóa linh thủy đệ thất canh thế giới rốt cuộc là bằng phẳng, vẫn là hình tròn, vẫn là hình bầu dục, không có ai biết. Vũ trụ kéo dài đến vô biên vô tận thâm uyên, không có ai biết phần cuối ở nơi nào. Liễu Vô Tà thái hoang thế giới càng lúc càng lớn, dần dần diễn biến ra thiên địa quy tắc. Linh tính tăng thêm sau đó, từng cái pháp tắc xuất hiện tại thái hoang trong thế giới. Tỷ như thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, vũ trụ pháp tắc vân vân. Trước mắt tiếp xúc pháp tắc, vẫn như cũ chỉ có ngũ hành. Mấy người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc về sau, Liễu Vô Tà thậm chí có thể điều khiển thái hoang trong thế giới thời gian. Một cái tiếp theo một cái linh tụy tiêu thất, Liễu Vô Tà ti hào không cảm thấy đau lòng. Linh tụy chính là dùng để trợ giúp chính mình để thăng linh căn, hoàn thiện thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà cắt ra 7 viên linh tụy, tăng thêm chỉnh thần 3 cái, hết thảy 10 cái, đưa ra ngoài 2 cái. Còn thừa lại 8 cái. Trong tay chỉ còn lại một quả cuối cùng cực phẩm linh thủy, Liễu Vô Tà đang do dự, đến cùng luyện hay không hóa. Cắn răng một cái, đem cực phẩm linh thủy ném vào thái hoang thế giới, một cỗ ngập trời linh tính, tràn ngập toàn thân. Liễu Vô Tà giống như là đặt mình vào đám mây toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ mở ra, tham lam hấp thu linh thủy bên trong năng lượng. Linh thủy không cách nào để thăng một người cảnh giới, chỗ tốt lớn nhất, cải thiện thể chất của một người. Linh tính càng mạnh, đại biểu thiên phú càng cao. Cổ nhân nói, cổ linh tính quái, kỳ thực cũng là hình dung hài tử linh tính 10 phần, dạng này người, nhất định thông minh hơn người. Trưởng thành cũng giống như vậy, linh tính càng mạnh, thiên phú càng cao, con đường tu luyện mới có thể đi càng xa. Linh Hải Thành sản xuất số lớn linh thủy, cơ bản đều bị ba đại tông môn lũng đoạn, khó trách Thanh Hồng môn có thể trong vòng trăm năm siêu việt Thiên Bảo tông. Có linh thủy tương trợ, hà sầu những đệ tử kia thiên phú không được nói thăng. Gần nửa ngày, luyện hóa 8 cái linh thủy, chỉ có Liễu Vô Tà mới xa xỉ như vậy. Đổi thành phổ thông đệ tử, một năm có thể luyện hóa một cái linh thủy, đầy đủ xa xỉ. Dù sao một cái trung bình linh thủy, giá trị 100 vạn linh thạch, không phải người nào đều có thể mua được. Cực phẩm linh thủy năng lượng phi thường cường đại, muốn so thượng đẳng linh thủy không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Thân thức tiến vào thái hoang thế giới, nhàn nhạt linh tính tràn ngập bốn phía. Những cái kia hoa cỏ cây cối bây giờ mới tính chân chính sống lại, lộ ra nhàn nhạt linh tính. Tốt tính, thế giới này quá yên lặng, mặc dù có linh tính, toàn bộ thế giới âm u đầy tử khí. Liễu Vô Tà thì thào nói, thế giới chân chính chắc có số lớn sinh linh, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc vân vân. Thái hoang thế giới chỉ là một hệ thống, khoảng cách thế giới chân chính còn có quá đường xa muốn đi. Đến cùng thái hoang thôn tiên quyết là ai sáng tạo? Càng như thế nghịch thiên, không chỉ có sáng tạo ra thái hoang thế giới, còn sinh ra thiên đạo thần thư, mỗi một loại đủ để chấn động chư thiên, khoáng cổ tuyệt kim. Thần thức từ thái hoang trong thế giới lui ra ngoài, vận chuyển một chút chân khí, phát hiện thật khí trở nên càng thêm trôi chảy. Chân khí xuyên thẳng qua gân mạch không có có một tí đỉnh trệ cảm giác, vô cùng thông thuận. Càng thêm mấu chốt, Liễu Vô Tà phát hiện thật tức giận độ tinh khiết còn có độ dày, để thăng gấp bội. Cảnh giới vẫn là tiên tượng lục trọng, nhưng là chân khí của hắn đã sánh ngang tinh hà lục trọng cảnh. Phát hiện này, nhường hắn rất là kinh hỉ. Dòng giá cao hơn một cái đại cảnh giới. Chỉ bằng vào chân khí, Liễu Vô Tà liền có thể đánh như chết cấp thấp tinh hà cảnh, phối hợp thiên long ấn cùng phược địa tỏa, tinh hà lục trọng cũng có thể chu sát, đánh lén, thất trọng cũng có thể giết chết. Để cho Liễu Vô Tà chấn kinh, chân khí để thăng sau đó, điều khiển thiên long ấn càng thêm thuận tay. Đây hết thể về tại linh tính. Liền Liễu Vô Tà hồn hải, đều tràn đầy nhàn nhạt linh tính, linh hồn chi mâu công kích, linh tính càng đầy có thể thay đổi đủ loại hình thái. Loại này vô hình để thăng, là ngoại giới không thấy được, chỉ có Liễu Vô Tà bản thân, chân chân thiết thiết cảm nhận được. Linh căn của ta, ước chừng tăng lên rất nhiều. Còn chưa đạt đến tiên linh căn trình độ, nhưng là thoát ly người bình thường phạm chủ. Kiểm tra mình một chút linh căn, Liễu Vô Tà đưa ra một đáp án. Người bình thường linh căn là màu xám, tiên linh căn nhưng là kim sắc. Liễu Vô Tà trong thân thể linh căn đã vượt qua màu xám, hướng màu tím phát triển. Làm màu tím đạt đến nhất định cực hạn, liền sẽ diễn biến đi ra kim sắc. Bây giờ Linh Hải Thành đang nghị luận hai chuyện. Chuyện thứ nhất, sáng hôm nay đổ thạch. Linh Hải Thành đổ thạch cơ hồ mỗi ngày đều đang trình diễn, nhất là ba đại tông môn cửa hàng, mỗi ngày lưu lượng khách cực lớn. Nhưng là hôm nay đổ thạch không giống như xưa, không chỉ có khai ra thượng cổ linh thủy, còn đập ra một cái hoàn chỉnh nửa ngày khí, tăng thêm lưu ly thánh dịch các loại bảo vật, kinh động đến toàn bộ Ninh Hải thành, cơ hồ người người đều đang đàm luận. Hiện sự tình thứ hai, nhưng là đêm nay Động Nguyệt Hồ tổ chức một hồi thi từ ca phú đại hội, từ một phẩm hiên gánh vác. Lúc chiều, nhất phẩm hiên đã đem Động Nguyệt Hồ quay lại, tập vụ bọn người không được đến gần, chỉ có cầm trong tay thiết mời, phương có thể vào. Nguyên bản hai chuyện không liên lạc được cùng đi, bởi vì có người phát giác, hôm nay đánh cược nhân vật chính của thạch, thế mà cùng nhất phẩm hiên có quan hệ. Rất nhiều người hoài nghi, Liễu Vô Tà chính là nhất phẩm hiên người. Đủ loại ngờ tới cũng có, đổ thạch đã kết thúc, Động Nguyệt Hồ đại hội còn chưa bắt đầu. Vô số thanh niên tài tuấn lũ lượt mà tới, coi như không thể tiến vào khu vực trung tâm, đứng ở đằng xa, còn có thể là nhìn thấy một cách đại khái. Một chút trà lâu tử quán, những cái kia võ giả bình thường nước miếng tinh tử bay tứ tung, cao đàm quát luận. Ngắn ngủi một ngày công phu, ba đại tông môn đệ tử rất nhiều người thu đến bái tiếp. Lúc chiều, Linh Hải thành nhiều đại lượng trẻ tuổi tài tuấn, mỗi cái khí vũ bất phàm, đi tới chỗ nào đều sẽ chọc tới hoa si thiếu nữ vây xem. Cái kia còn dùng đoán, nhất định là Thiên La Cốc Hoa Thần Diệp, nghe nói hắn cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, lần này nhất định có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, ôm mỹ nhân về. Một cái đi chân trần đại hán uống một ngụm rượu, hồ hồ liệt liệt nói: "Đừng muốn nói bậy, theo ta thấy nhất định là Thanh Hồng môn Khâu Bách Hạo, nghe nói hắn cùng Mộ Dung Nghi có duyên gặp qua một lần, cầm kỳ thư họa không kém Hoa Thần Diệp. Lại là một gã đại hán, ủng hộ Thanh Hồng môn Khâu Bách Hạo, cho là hắn mới có thực lực đoạt được danh hiệu đệ nhất. Các ngươi đều nói sai rồi, theo ta thấy Tả Tâm Điện Bạch Chỉ rất có cơ hội." Chúng thuyết phân vân, ngắn ngủi mấy phút, nói ra mười mấy cái danh tự, đều không ngoại lệ, cũng là đương đại thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Có thể bị nhất phẩm hiên mời, bản thân liền không đơn giản. Chỉ có 1000 cái danh ngạch, ba đại tông môn đệ tử nhiều đến hết mấy bạn, thậm chí mấy chục bạn. Có thể trổ hết tài năng, tuyệt không phải hạ người qua loa. Đến cùng cái này Mộ Dung Nghi có gì chỗ kỳ lạ, một chương bái thiếp mà thôi, nhiều như vậy tiền tiêu chạy đến đi gặp, thà bị phong khí tu luyện, đúng như ngoại giới truyền ôn, xinh đẹp phải không gì sánh được. Rất nhiều người không hiểu. Võ giả nên truy cầu ae ổng chi đạo, tu luyện mới là duy nhất. Thất tình lục dục ngược lại là thứ yếu. Nhiều người trẻ tuổi thiên tiêu, bọn hắn tâm trí cường đại, há có thể bởi vì xinh đẹp chi sắc mà từ bỏ tu luyện của mình chi lộ, quả thực là không thể tưởng tượng. Rất nhiều người nghĩ không rõ lắm, cũng nghĩ không thông. Không chỉ là bọn hắn, Liêu Vô Tà cũng rất buồn bực, mỹ nữ hắn thấy cũng nhiều, thê tử Từ Lăng Tuyết, tuyệt đối đương thời đứng đầu mỹ nữ, Mộ Dung Nghi cho dù là xinh đẹp, nhiều nhất cùng Từ Lăng Tuyết tương xứng. Chỉ có một khả năng, nàng này ngoại trừ dung mạo tuyệt đỉnh bên ngoài, trên thân nhất định tản mát ra lực lượng thần bí nào đó, mới có thể chiêu phong dẫn điệp khiến cho những cái kia thiên kiêu muốn ngừng mà không được. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, tới trước những cái kia thiên kiêu nhất định đều uống qua nhất phẩm hiên trà. Nghe nói nàng này dung mạo có thể xưng thế gian đệ nhất bất kỳ cái gì nam nhân gặp mặt một lần đều không thể kháng cự, nhất là thanh âm của nàng nắm giữ câu hồn đoạt phách năng lượng, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng một lần, dù là giảm thọ 10 năm ta cũng nguyện ý. Thực sự được gặp Mộ Dung Nghi nhân có thể đến được trên đầu ngón tay, chỉ có những cái kia tuyệt thế thiên kiêu mới có tư cách, lại là 30 tuổi trở xuống, chỉ bằng vào cái cửa này cột liền ngăn cản vô số người. Sắc trời dần dần tối xuống, Động Nguyệt Hồ bây giờ kín người hết chỗ, đại lượng nữ tử tại Động Nguyệt Hồ bốn chu duy cầm trật tự, chỉ lưu lại một cái thông đạo, thuận tiện những cái kia mời tới trước thiên kiêu qua lại. Top 5 top 3, rất nhiều thiên kiêu sắc trời tối đen đã cùng nhau mà tới. Liêu Vô Tà luyện hóa 8 cái linh thủy, cả người xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Cảnh giới không có thay đổi, trên thân tràn ngập kinh khủng linh tính, đứng ở nơi đó, liền trung quanh những thực vật kia tự động hướng hắn tới gần. Giống như là một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh, bao trùm tại thân thể tầng ngoài, tẩy sạch trên thân thể tất cả dơ bẩn. Cả người nhìn, giống như là trắng tinh búp bê, trên thân tìm không thấy một tia vết sẹo cùng tạp chất. Da thịt trắng loáng bình thường nữ nhân nhìn thấy hắn, đánh giá kế đô sẽ ghen ghét. 8 cái linh thủy, trong đó một cái vẫn là cực phẩm, toàn bộ Linh Hải thành, hết thảy tiểu gia sinh mấy cái cực phẩm linh thủy. Hơn nữa cải thiện không chỉ là thể chất, mà là thái hoang thế giới. Điểm ngón tay một cái, chân khí huyền hóa ra đủ loại hình thái, ở trước mặt hắn không ngừng vũ động. Linh tính tăng thêm, vận chuyển chân khí tốc độ tăng tốc gấp 10 còn có chân khí độ dày. Càng đáng sợ là nhục thể của hắn, chân long chi thể càng ngày càng mạnh. Chỉ bằng vào năm đấm, liền có thể đánh chết tinh hà cảnh nhất trọng. Không cần tiên long ấn cùng phược địa tọa. Hai nữ luyện hóa linh thủy sau đó, trên thân nhiều hơn một cỗ xuất trần khí tức, tựa như từ trên trời đi xuống tiên tử, dưới lòng bàn chân trôi nổi một tầng nhàn nhạt tường vân. Bộ dáng xảy ra một chút thay đổi, hai người biến càng xinh đẹp hơn. Nhất là con mắt, linh động phi thường. Cụ thể nói không nên lời, chính là cảm giác hai người thoát khỏi thế tục khí, đã vượt ra phiến thiên địa này. Càng làm cho Liễu Vô Tà không thể tưởng tượng nổi, hai người toàn bộ đột phá cảnh giới. Linh thủy cải biến tư chất của các nàng đột phá cảnh giới, độ cũng bình thường. Giản Hạnh Nhi biến nội liễm, Trần Nhược Yên trên mặt mang một tia hoạt bát, để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay bóp một cái. Liêu công tử, nên xuất phát. Bên ngoài viện, chuyến đến giọng Yến cô nương, đến đây thúc giục. Khách nhân khác cơ bản đến không sai biệt lắm, chỉ có Liêu Vô Tà bên này lại còn không lên đường, chuyển động thân thể. Các ngươi lưu tại nơi này, nếu như sáng sớm ngày mai ta không có đội trở về, các ngươi mau mau rời đi Ninh Hải thành, trở về Thiên Bảo Tông. Liêu Vô Tà dặn dò một câu, lần này tiến đến giữ nhiều lành ít, nếu có nguy hiểm, để các nàng đi về trước. Nhận được như thế nhiều bảo vật, bị người nhớ thương cũng rất bình thường. Chúng ta đi không được. Giản Hạnh Nhi một ngụm gật bỏ, nếu như Liêu Vô Tà chết ở Ninh Hải thành, các nàng cũng không sống được. Giản tỷ tỷ nói không sai, muốn đi chúng ta liền cùng đi. Trần Nhược Yên nói xong, nước mắt đều phải rơi xuống. Ta đáp ứng các ngươi còn sống trở về. an ủi bọn hắn một phen, Liễu Vô Tà đi ra biệt tử, thân mang trường sam màu xanh, nhìn bình thường. Càng như vậy, sấn thác Liễu Vô Tà càng là xuất chúng. Trên thân nhàn nhạt linh tính, phối hợp một bộ thanh sam, lộ ra siêu phàm thoát tục. Chương 539, Động Nguyệt Hồ Đệ bắt canh chương 539, Động Nguyệt Hồ Đệ bắt canh. Yến cô nương nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, hơi sửng sốt thần. Ngắn ngủi một ngày không thấy, Liễu Vô Tà nhìn càng thêm cao thâm khó lường. Không sai, chính là cao thâm mặt chắc. Hai mắt sâu không thấy đáy, không cách nào từ Liễu Vô Tà trên mặt đọc đến bất kỳ vật gì. Đây là 18-19 tuổi thiếu niên sao? Yến cô nương thậm chí hoài nghi, có phải Liễu Vô Tà sống mấy ngàn năm lão quái vật? Luận niên kỷ, nàng so Liễu Vô Tà còn hơi lớn hơn vài tuổi, vì cái gì cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, sinh ra một cỗ cường đại áp lực. Loại kia vô hình khí thế, áp chế nàng không thở nổi. Cùng tiểu thư cùng một chỗ, đều không có loại này cảm giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yến cô nương có chút phát điên. Hai người theo đường đi, chiều động nguyệt hồ đi đến, Liễu Vô Tà khí thế trên người, chậm rãi thu liễm, nhìn càng thêm bình thường, giống như là thông thường không thể bình thường người bình thường. Phản pháp quy chân. Chỉ có phản pháp quy chân mới có thể làm được điểm này, Liễu Vô Tà tâm cảnh đã có thể so với chân huyền lão tổ rồi. Tiến cô nương nhíu quỳnh thị, yên lặng đi theo sau Liễu Vô Tà, hy vọng hắn thật là tiểu thư muốn tìm người. So sánh với hắn trẻ tuổi thiên tiêu, tiến cô nương càng ưa thích Liễu Vô Tà. Loại này ưa thích, nói không nên lời, từ trên người Liễu Vô Tà, không nhìn thấy một tia kiêu căng chi khí. Những thiên tài khác cũng có tâm tính bình thản, luôn cảm giác trong ánh mắt của bọn hắn mặt, cất giấu một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, điểm này từ Liễu Vô Tà trong ánh mắt không nhìn thấy. Bình tĩnh có chút đáng sợ. Đi ước chừng một nén nhang thời gian, Động Nguyệt Hồ xuất hiện tại hắn nhóm giữa tầm mắt. Thời khắc này Động Nguyệt Hồ sớm đã người đông nghìn nghịt. Hồ trung ương trôi nổi một tòa siêu cấp thuyền hoa, hết thảy hai tầng, có thể chứa đựng hơn mấy ngàn người. Tại trên thuyền hoa bày ra mấy trăm tấm cái bàn, hứa nhiều trẻ tuổi thiên tiêu sớm đã đổ tới, ngồi ở chỗ đó nói chuyện trời đất. Động Nguyệt Hồ bốn phía tụ tập xong mấy vạn người, thấy tình thế thật là nhiều thiên tài a. Một chút thiếu nữ ghé vào Động Nguyệt Hồ trên lan can, nhìn ra xa trong hồ thuyền hoa, vẫy tay, hy vọng có thể gây nên những cái kia thiên tiêu chú ý của. Những cái kia không thể được thỉnh mời tuổi trẻ thiên tài, chỉ có thể mong hồ than thở, đứng ở bên hồ đồng dạng đang uống rượu làm vui. Đây là người tuổi trẻ thiên đường, tới trước đều không ngoại lệ, cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Các ngươi nói, đến cùng cái này Mộ Dung Nghi có gì mị lực, nhiều người như vậy đến đây cho nàng cổ động. Rất nhiều người mới tới Ninh Hải Thành, đối với Mộ Dung Nghi đồng thời không hiểu rõ, hay là từ những người khác miệng bên trong biết được. Trên đời này cô gái xinh đẹp nhiều lắm, có thể lấy sức một mình, nhường ba đại tông môn thiên tài chạy theo như vịt, Mộ Dung Nghi tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hy vọng hôm nay có cơ hội có thể thấy nàng hình dáng đi. Đứng tại rào chắn bốn phía những người kia, ai cũng chưa từng thấy qua Mộ Dung Nghi, nói không nên lời một cái nguyên do tới. Tiến cô nương mang theo Liễu Vô Tà xuyên qua đám người, theo cầu nhỏ, đi vào thuyền hoa bên trong. Liễu công tử, mời. Tiến vào thuyền hoa, Tiến cô nương làm ra một cái tư thế xin mời. Ngoại trừ tầng thứ hai bên ngoài, địa phương khác không hạn chế tự do thân thể có thể ở đây tùy tiện quan sát. Có nhất phẩm hiên cao thủ ở đây, ai cũng không dám ở chỗ này động thủ. Có lao Yến cô nương. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tự mình đi đẹp như tranh phảng. Tầng thứ nhất khá lớn, tầng thứ hai nhỏ bé, tự động tách ra mấy cái trận doanh. Cao cấp tinh hà cảnh, toàn bộ tại lầu một ở giữa khu vực hạch tâm, cấp thấp tinh hà cảnh nhưng là ngồi ở dựa vào phía bên phải chỗ, ánh mắt tốt hơn. Những cái kia cao cấp tiên tượng cảnh, chỉ có thể trà trộn tại lầu một chút góc chỗ. Nhất phẩm hiên cũng không phân chia cụ thể khu vực, hoàn toàn là một loại tự phát hành vi. Đặt chân thuyền hoa sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, toàn bộ cách cục thu hết vào mắt. Tầng thứ hai dùng tài liệu đặc biệt chế thành, thần thức không cách nào tiến vào. Tại tầng thứ hai thanh nẹp bên trên, bày ra một cái bàn, hẳn là chủ nhân chỗ ngồi có thể quan sát toàn bộ thuyền hoa, phía dưới nhất cử nhất động, thu hết vào mắt. Liễu Vô Tà đối với thi từ ca phú đại hội không có bao nhiêu hứng thú, hắn tới chỉ muốn biết, nhất phẩm hiên đến cùng muốn làm gì. Tìm một cái tương đối vắng vẻ cái bàn ngồi xuống, bốn phía cũng không có người nào. Không giống như là khác ba đại tông môn đệ tử, thành đàn kết bạn mà đến, giữa lẫn nhau đều biết. Chỉ có Liễu Vô Tà, lẻ loi một mình. Ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài, Linh Hải Thành một vài gia tộc lớn thế tử đã ở danh sách mời. Liễu Vô Tà vừa ngồi xuống, thì có thị nữ đi tới, vương tới một bình trà thơm, đặt tại Liễu Vô Tà trước mặt. "Công tử, thỉnh dùng trà." Ngoại trừ nước trà bên ngoài, còn có chút tươi mới quả, cùng với thượng hạng rượu ngon, cùng với đặc chế đủ loại món kho, cùng ứng khách nhân thức ăn. Hướng thị nữ nhẹ gật đầu, hắn không cần phục vụ gì, chính mình đơn độc ngồi sẽ là được. Ở giữa khu vực tương đối náo nhiệt, lần này chừng hơn 300 tên cao cấp tinh hà cảnh được thỉnh mời đến đây. Cấp thấp tinh hà cảnh chiếm giữ hơn 500 người, cao cấp thiên tượng cảnh hơn 100 người. Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái khác loại, chỉ có thiên tượng lục trọng, ngồi ở chỗ đó cùng nơi đây không hợp nhau. Chỉ có chút ít vài tên cấp thấp thiên tượng cảnh, hẳn là thân phận địa vị bất phàm, cùng những cái kia tinh hà cảnh ngồi cùng một chỗ, đều là đồng môn sư minh đệ. Còn có thật nhiều người, ghé vào thuyền hoa trên lan can, giơ trong tay cái chén, cao đàm quát luận. Thứ phương số lớn tiếng đàm luận, truyền đến Liễu Vô Tà bên hai. Ba tên thanh niên tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn vừa tới Ninh Hải Thành không lâu, liền nghe được tin tức này. Ta cũng nghe nói, còn có một người cắt ra lưu ly thánh dịch cùng với thượng cổ mảnh vụn, loại bảo vật này, thế mà hiện thân. Nam tử ở giữa đi theo nói một câu. Chuyện này đã không phải là bí mật gì, lúc đó Thanh Hồng môn đệ tử khiêu khích một cái kẻ ngoại lai, dẫn phát đổ thạch, càng bất khả tư nghị, cái kia kẻ ngoại lai chọn lựa 10 cái mãng hoang chi thạch, không một cái rơi mất. Phía bên phải nam tử để cái chén trong tay xuống, ánh mắt dò xét lấy cái gì. Hắn sớm liền nhận được tin tức, cái kia kẻ ngoại lai đã ở danh sách mời tham gia tối nay động nguyệt hồ đại hội. Quá nhiều người, khắp nơi đều là người người nôn náo, tăng thêm đủ loại tiếng ồn ào, thời khắc này thuyền hoa giống như là một cái chợ bán thức ăn. Có thể bởi vì vị trí vắng vẻ quan hệ, Liễu Bồ Tát cái bàn này không có có người tới, phần lớn lựa chọn cùng đồng môn sư huynh đệ ngồi cùng một chỗ. Tiểu tử, lan qua bên kia, cái bàn này chúng ta chiếm. Đột nhiên có bốn tên nam tử hướng đi Liễu Bồ Tát, một cái bàn vừa vặn ngồi bốn người bọn họ vừa tới không lâu, tìm nửa ngày, cơ hồ không nhìn thấy bàn trống rồi, chỉ có thể cùng các người bình chát. Bốn người bọn họ cùng đi, đương nhiên không muốn tách ra, thực lực lại không cao, không dám đánh những cao thủ kia chủ ý, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhắm chuẩn những cái kia thực lực yếu kém, hoặc lạc đàn võ giả. Các ngươi không hiểu cái gì gọi xếp theo thứ tự trước sau. Liễu Bồ Tát nhíu mày, lạnh như băng nói, chỉ có ba cái chỗ trống, bọn hắn trong đó ba người nếu như ngồi xuống, Liễu Bồ Tát tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Mở miệng liền đả thương người, còn nhường Liễu Bồ Tát lăn ra ngoài, quả thực là cực kỳ bá đạo. Âm thanh rất lớn, chung quanh vài cái bàn nhao nhao hướng bên này nhìn tới. Người nho nhỏ thiên tượng lục trọng, lại một người chiếm giữ một cái bàn, lại không lăn đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử ở giữa lưng hùm vai gấu, loại người này thế mà cũng được thỉnh mời đến đây, để cho người ta khó có thể lý giải được. Tại chỗ những thứ này thiên tiêu, không người nào là dáng dấp ngọc thụ lâm phong, dáng người kiên cường. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi sao không khách khí pháp? Liễu Bồ Tát phát ra cười lạnh một tiếng. Ở đây xuất thủ tương đương với không cho nhất phẩm hiên mặt mũi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới quan hệ. Mà nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lao tử trực tiếp đem ngươi từ nơi này vứt xuống trong hồ nuôi cá. Ở giữa đại hán tức giận vô cùng, duỗi ra đại thủ hướng Liễu Bồ Tát bả vai chụp tới, lại muốn đem Liễu Bồ Tát ném đi trong hồ. Không hổ là đỉnh phong thiên tượng cảnh, thực lực cực mạnh, chảo phong xé mở không khí, phát ra mãnh liệt tiếng ba đập, xuất hiện tại Liễu Bồ Tát nơi bả vai. Đối phương xuất thủ nhanh, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Đại hán tâm bên trong phi thường tình tưởng chờ nhất phẩm hiên nhân đến đây, lại muốn động thủ liền không còn kịp rồi, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Đem Liễu Bồ Tát ném đi trong hồ, nhất phẩm hiên người đến lại có thể thế nào, lắm lời nhất đầu trách phạt hai câu. Người chung quanh nhao nhao đứng lên, một mặt vẻ trêu tức nhìn hướng bên này, thế mà không có người nào đứng ra ngăn cản. Gió rét thấu xương, đã tới gần Liễu Bồ Tát cổ. Hừ, rác rưởi như thế cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương ai. Bốn người khiêu khích chính mình, bởi vì vì cảnh giới của hắn thấp nhất có thể tùy ý nắm. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Bồ Tát không chịu không nhường ra vị trí, còn có thể đột nhiên xuất thủ. Trở tay vị trưởng, đột nhiên bắt lấy đại hán cổ tay, hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Quá nhanh. Mọi người suy tư của người còn không có theo sau, Liễu Bồ Tát cánh tay phải đột nhiên phát lực, đại hán hai chân đột nhiên cách mặt đất, cơ thể không nhận trên không. Tiếp theo vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cùng, một cái xinh đẹp vào nước động tác, văng lên số lớn bọt nước. Đứng tại bên bờ những người kia, không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao hướng bên này nhìn qua. Các ngươi mau nhìn, có người rơi xuống nước. Bên bờ truyền đến từng trận kinh hô, lại có thể có nhân từ trên thuyền hoa rơi xuống. Trên thuyền hoa những cái kia thiên kiêu cũng choáng váng, bưng ngồi tại khu vực trung ương những cái kia cao cấp tinh hà cảnh, lộ ra vẻ không vui, lại có thể có nhân ở chỗ này đánh nhau, thật sự là phá hư phong nhã. Ha ha ha. Tụ tập ở chung quanh những cái kia thiên kiêu, phát ra liên tiếp tiếng cười to. Tiểu tử, ngươi dám? Còn thừa ba người đàn ông, cùng một chỗ hướng Liễu Bồ Tát xuất thủ, muốn hay đi theo đại hàn báo thủ. Dừng tay. Lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh cắt đứt bọn hắn, Lệ Ma Ma xuất hiện, cầm trong tay quả trượng, một mặt âm trầm đi tới. Nhìn thấy Lệ Ma Ma, ba tên thanh niên lui về sau một bước, một mặt vẻ ác độc nhìn chằm chằm Liễu Bồ Tát. Lệ Ma Ma, người này đem cửu công tử đánh vào trong nước, nhiễu loạn nơi đây trật tự, có phải hay không hẳn là đuổi hắn ra ngoài? Phía bên phải nam tử tiến lên một bước, đề nghị Lệ Ma Ma đem Liễu Bồ Tát ném ra thuyền hoa. Cửu Nguyên tử trong nước đứng lên, trên thân đều ướt đẫm, đứng tại thuyền hoa một bên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hận không thể muốn nào lên, lại bị người đứng phía sau giữ chặt. Lệ Ma Ma ánh mắt quét về phía ba người, một cổ vô hình áp lực, phô thiên cái địa mà đến, ba thân thể người không chịu nổi, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Các ngươi đều cho ta thành thật một chút, bên kia có là vị trí. Lệ Ma Ma cũng không đốc, trước khi đến đã biết chân tướng sự tình. Đám người sững sờ, không nghĩ tới Lệ Ma Ma không có quát lớn Liễu Bồ Tát, ngược lại quát lớn ba người bọn hắn. Cửu Nguyên thế nhưng là Ninh Hải thành cựu gia đại công tử, cựu đính tiên nhi tử. Lấy tư chất của hắn, căn bản không có tư cách tham gia trận này thi tử ca phú đại hội, còn không phải xem ở lão tử hắn mặt mũi. Mấy bách đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Bồ Tát, rất là tò mò, nhất phẩm hiên lại vì một cái danh bất kinh truyền tiểu tử, công nhiên quát lớn cựu gia người, không khỏi làm người miên man bất định. Chương 540, bốn bề thọ địch đệ cửu canh chương 540, bốn bề thọ địch đệ cửu canh bị Lệ Ma Ma quát lớn, bốn người không dám có bất kỳ phản bác nào, không thể làm gì khác hơn là hôi lưu ly khai nơi này, đi địa phương khác tìm chỗ ngồi. Hiện trường còn rất nhiều chỗ trống, chỉ có một độc vị trí không có, chỉ có thể bình chắc. Tiểu tử kia là ai, nhìn xem rất lạ mà ta. Trung quanh những cái kia cái bàn tại nhỏ giọng nghị luận, cũng không nhận ra Liễu Bồ Tát. Ba đại tông môn đệ tử phi thường tốt nhận biết, mặc tông môn trang phục, một cái liền có thể nhận ra. Liễu Bồ Tát người mặc trường bào màu xanh, hơn nữa tắm đến trắng bệnh, vô cùng phổ thông, cùng những thứ này thiền chi tiêu tử so sánh, mặc cũng có chút một mặt rồi. Tao nhã như vậy chi địa, coi như không cần xuyên tơ lụa, ít nhất cũng muốn cầm y liễu hoa phục. Liễu Bồ Tát ngược lại tốt, vậy mà mặc đồ này liền lên thuyền. Mặc chỉ cần đúng mức, chính là đối với người lớn nhất tôn trọng, đến nỗi là tơ lụa, vẫn là cầm y liễu hoa phục, ngược lại là thứ yếu. Mặc cho dù tốt, nội tâm là thối giữa, cái này liền giống như con quốc mặc quần áo mới, ngăn không được trên thân thể bọc mũ. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa chính là cái đạo lý này. Các ngươi còn không biết, chính là hắn buổi sáng đổ thạch, tháng thanh hồng môn chính thần, mở ra thượng cổ mảnh vụn còn có lưu ly thánh dịch. Có người nhỏ giọng nói ra, lúc đó rất nhiều người tại hiện trường, Liễu Vô Tà tự nhiên bị người ghi nhớ. Biết được Liễu Vô Tà mở ra thượng cổ mảnh vụn còn có lưu ly thánh dịch, xuất hiện một hồi tiểu hỗn loạn, càng nhiều ánh mắt hướng hắn nhìn bên này tới. Rất nhiều người nhao nhao đứng dậy, hướng đi Liễu Vô Tà. Thi tử ca phú đại hội còn chưa bắt đầu, đại gia tự do hoạt động. Liễu Vô Tà đang muốn ngồi xuống, hai tên thanh niên đứng ở trước mặt hắn, mặt lộ vẻ mỉm cười. Xin hỏi chúng ta có thể ngồi xuống sao? Hai tên thanh niên khá lịch sự, trưng cầu một chút Liễu Vô Tà ý kiến. Ngồi đi. Một cái bàn bốn là ngồi bốn người, Liễu Vô Tà không có quyền không để bọn hắn ngồi xuống. Ta gọi Trương Liệt, vị này là sư đệ ta Tống Đông, chúng ta là đại kỳ cửa đệ tử, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Hai người cũng không phải là ba đại tông môn đệ tử, mà là đại kỳ cửa đệ tử. Đại kỳ cửa mặc dù không phải 10 đại tông môn lại cũng không thể khinh thường, những năm này phát triển cấp tốc, mơ hồ có đuổi kịp 10 đại tông môn quy hướng. Tài năng ở ba đại tông môn trên địa bàn một chút phát triển mở rộng, bản thân liền không đơn giản, không có thực lực tuyệt đối, rất khó đặt chân. Liêu Vô Tà cũng không ẩn tàng tên của mình, nơi đây khoảng cách Thiên Bảo Tông vô cùng xa xôi, tin tưởng không có ai nghe qua tên của hắn. Hai người một mặt mê mang, cũng không nghe qua Liêu Vô Tà ba chữ. Nguyên lai là Liêu công tử, thất kính thất kính. Trương Liệt đội vàng ôm quyền, vô cùng khách khí. Liêu Vô Tà khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn duyệt người vô số, dựa vào nét mặt của bọn họ còn có thần thái liền có thể nhìn ra, chủ động tới bắt chuyện, tuyệt không phải trèo dao, mà là có mục đích khác. Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Liêu Vô Tà không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp làm rõ, để bọn hắn có việc nói chuyện. Liêu huynh đệ sảng khoái. Trương Liệt cười ha ha, không nghĩ tới Liêu Vô Tà sảng khoái như vậy, dạng này đón lấy tới nói chuyện liền dễ dàng hơn. Trung quanh rất nhiều người dục dịch, lại bị Trương Liệt cướp ở đằng trước, chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục quan sát. Bên này phát sinh sự tình, ngay cả ở giữa khu vực những cái kia cao cấp tinh hà cảnh đều bị hấp dẫn tới, muốn xem xét đến tận cùng. Doãn Kinh Võ nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, sắc ý mãnh liệt chút xuống. Doãn sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Bên người Thanh Hồng môn đệ tử hỏi. Chính là cái này tiểu tử, tại nhất phẩm hiên nhục nhã chúng ta Thanh Hồng môn, hôm nay buổi chiều chỉnh thần tìm được ta, chính là người này cướp đi hắn thượng cổ linh măng. Doãn Kinh Võ nói dần từng chữ. Tiểu tử này nhìn rất bình thường sao, cũng không xuất sắc chỗ. Rất nhiều Thanh Hồng môn đệ tử hướng bên này xem ra, có chút không hiểu. Nếu như là tinh hà cảnh thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Liêu Vô Tà nhìn quá bình thường. Nếu như không phải nhất phẩm hiên ngăn cản ta, hắn sớm chính là một cái người chết, hôm nay vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, thật tốt nhục nhã hắn, nhường hắn có đến mà không có về. Doãn Kinh Võ sát ý phun trào, nhất phẩm hiên hắn muốn ra tay chu sát Liêu Vô Tà, bị Lệ Ma Ma ngăn cản. Một mực ghi hận trong lòng, không giết Liêu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Doãn sư huynh là nhìn chúng trên người của hắn bảo vật đi. Hắn sư huynh đệ một bộ giọng trêu ghẹo. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, đã kích Liêu Vô Tà, thức đoạt trên người bọn họ bảo vật, đây mới thực sự là mục đích. Khu vực khác đồng dạng đang nghị luận chuyện này, mục đích rất đơn giản, cướp đoạt Liêu Vô Tà trên người bảo vật, mượn nhờ lần này thi từ ca phú đại hội, đem bảo vật chiếm làm của riêng. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trương Liệt từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật túi, đẩy lên Liêu Vô Tà trước mặt. Đây là? Liêu Vô Tà cao mày hỏi. Ta muốn mua sắm một cái linh thủy, còn xin Liêu huynh đệ thành toàn. Trong túi chữ vật bày ra 100 vạn linh thạch, một cái trung phẩm linh thủy giá thị trường ít nhất không thua kém 300 vạn. 100 vạn chỉ có thể mua được một cái hạ đẳng linh thủy, đối phương thật đúng là tính toán thật hay. Xin lỗi, linh thủy đều bị ta hấp thu luyện hóa. Liêu Vô Tà nhún vai, cũng không nói dối, tất cả linh thủy toàn bộ bị hắn hấp thu luyện hóa. Lời nói này nói ra, đoán chừng tại chỗ không có mấy người sẽ tin tưởng. Nói đùa cái gì, nửa thiên thời gian luyện hóa nhiều như vậy linh thủy, làm sao có thể, liền xem như tinh hạ cảnh đều không làm được. Thôn Thiên Thần Đỉnh không có gì không nuốt bất kỳ cái gì đổ vật đi vào có thể tại cực ngắn thời gian bên trong đem luyện hóa, linh thủy cũng giống như vậy. Chỉ có một khả năng, Liêu Vô Tà không muốn bán, mới bịa đặt một cái lấy cớ. Trương Liệt sâu trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ, vẫn là rất xảo diệu che giấu. Liêu huynh đệ, ngươi cũng đừng cùng huynh đệ nói giỡn, còn xin Liêu huynh đệ cắt nhường một cái. Trương Liệt không thể nào tin tưởng. Ta tại sao muốn đùa giỡn với ngươi, không có chính là không có. Liêu Vô Tà có chút không vui, cái này Trương Liệt cầm 100 vạn linh thạch chạy tới mua trung bình linh thủy tương đương với nhục nhã hắn như vậy. 100 vạn linh thạch, nhiều nhất mua một cái to bằng móng tay hạ đẳng linh thủy, nói rõ lấy chiếm Liêu Vô Tà tiện nghi. Tiểu tử, chúng ta mua ngươi linh thủy, là nể mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Ngồi ở một bên Tống Đông, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Liêu Vô Tà khuôn mặt, cho là hắn không cho hai người mặt mũi tương đương với đắc tội đại kỳ cửa. Các ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi mặt mũi? Thấu xương hàn mang từ Liêu Vô Tà sâu trong mắt bắn mạnh mà ra, hai người bất quá đỉnh phong tiên tượng cảnh mà thôi, nơi nào có thể chịu được. Ngồi ở hai người dưới mông ghế chia 5 x 7, may mắn phản ứng kịp thời, mới không có đặt mông ngồi trên mặt đất. Trước mặt mọi người bị Liêu Vô Tà nhục nhã là cái thá gì, để cho hai người mất hết mặt mũi, không nghĩ tới Liêu Vô Tà không biết tốt xấu như thế. Liêu Vô Tà, ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội chúng ta đại kỳ cửa, có ngươi chịu tội, ngươi cho rằng nhất phẩm hiên có thể bảo hộ ngươi cả một đời ư? Tống Đông hung hăng vẫy vẫy tay áo tử, từ Liêu Vô Tà cái bàn rời đi. Trương Liệt mịt mờ liếc mắt nhìn Liêu Vô Tà, không nói chuyện, cầm lấy trên bàn chứa vật túi rời đi. Bọn hắn không dám ra tay, Lệ Ma Ma ngay tại cách đó không xa. Chỉ cần không nguy cơ Liêu Vô Tà sinh mệnh, nhất phẩm hiên tử không can thiệp. Bất luận là trào phúng, cười lạnh, đả kích, một mực là mắt nhắm mắt mở. Không có ai tại tới, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, tới cũng vô dụng, Liễu Vô Tà không thể nào lấy ra linh thủy. Còn có người lục tục ngo ngoe leo lên thuyền hoa, liếc mắt nhìn thời gian, khoảng cách động nguyệt hồ đại hội hẳn là sắp bắt đầu. Ba đại tông môn chia làm mấy cái khu vực, tạo thành tam giác to lớn cái bẫy mặt, ở giữa khu vực tạo thành ba phe cánh. Tà tâm điện đệ tử kỳ lạ nhất, bọn hắn rất ít cùng đệ tử khác giao lưu, mỗi cá nhân trên người tràn đầy tà tính. Mười đại tông môn, chỉ có Tà Tâm Điện là tà môn ngoại dạy. Thiên La Cốc rất ít tham dự tranh đấu, một mực không tranh quyền thế, môn hạ đệ tử cũng là hòa thuận. Chỉ có Thanh Hồng môn, trên mặt mỗi người tràn đầy tiêu sát, phản phất một trận đại chiến sắp xảy ra. Cái này Liễu Vô Tà lòng can đảm thật đúng là không nhỏ, ai cũng dám đắc tội. Thanh Hồng môn ước chừng chiếm cứ mấy chục tấm cái bàn, khu vực hạch tâm hiện đầy Thanh Hồng môn đệ tử, tại nhỏ giọng đàm luận. Liễu Vô Tà. Đột nhiên một cái Thanh Hồng môn đệ tử xoạt một tiếng đứng lên, tất cả Thanh Hồng môn đệ tử hướng hắn nhìn lại. Giả Phong Mậu, ngươi làm cái quỷ gì, nhất kinh nhất sạng. Doan Kinh Võ quát lớn một tiếng. Cái này Giả Phong Mậu tu vi bình thường, nhưng là của hắn thiên phú luyện đan cực cao, mới gia nhập vào Thanh Hồng môn 2 năm, liền thu được thất tinh luyện đan sư thân phận. Nhiều nhất 1 năm, liền có thể tấn thăng bát tinh luyện đan sư, trước mắt cùng Doan Kinh Võ bình khởi bình tọa. Luận cảnh giới, Doan Kinh Võ vung hắn tốt mấy con phố, luận luyện đan thuật cũng không như Giả Phong Mậu. Lần này Giả Phong Mậu được thỉnh mời đến, chủ yếu là hắn luyện đan sư thân phận. Tại trong thế hệ thanh niên, tuyệt đối xem như người nổi bật. Hôm nay mời tới thiên tiêu, mỗi một cái đều vượt xa cùng thế hệ. Doãn sư minh nói Liêu Vô Tà ở đâu? Giả Phong Mậu vĩnh viễn không cách nào quên bị Liêu Vô Tà phế bỏ một màn kia. Gia nhập vào Thanh Hồng môn thương thế mới được trị liệu, bởi vì hắn thiên phú luyện đan cực cao, Thanh Hồng môn tông chủ bàn cho hắn một cái chữa thương thánh đan, trong thân thể thương thế sớm đã khôi phục, bây giờ cảnh giới cũng bước vào thiên tượng cảnh. Lấy thiên phú của hắn, đột phá tinh hà cảnh đã là cực hạn. Ngươi biết hắn sao? Doãn Kinh Võ cao mày hỏi. Còn không dám xác định. Trên đời này trùng tên trùng họ quá nhiều người rồi, Giả Phong Mậu không dám nói bừa, để miễn cho tội nhân. Hắn vừa tới không lâu, liền nghe được đồng môn đệ tử một mực lấy một cái gọi Liêu Vô Tà người. Bên kia, một cái Thanh Hồng môn đệ tử chỉ hướng Liêu Vô Tà chỗ khu vực. Xuyên qua từ người đầu, Giả Phong Mậu ánh mắt rơi vào Liêu Vô Tà trên mặt. Thấy một khắc này, cơ thể nhoáng một cái, kinh khủng sắc ý lan tràn ra. Quả nhiên là hắn, vậy mà chạy đến Linh Hải Thành đến rồi. Giả Phong Mậu cơ hồ là từng chữ nói ra, mỗi một chữ tràn đầy sát lục chi khí. Thanh Hồng môn các đệ tử một hồi kinh ngạc, bọn hắn cũng không nhận ra Liêu Vô Tà, Giả Phong Mậu làm sao lại nhận biết? Giả sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cái Thanh Hồng môn đệ tử đứng lên, hướng Giả Phong Mậu hỏi. Bên này phóng thích ra sát khí, kinh động đến Thiên La Cốc còn có Tà Tâm Điện bên kia, nhao nhao hướng Thanh Hồng môn sở tại địa nhìn qua. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt rơi trên người Giả Phong Mậu. Bởi vì tại chỗ chỉ có một mình hắn, nhận ra Liêu Vô Tà thân phận. Người này cùng ta có thủ không đội trời chung. Giả Phong Mậu âm thanh đặc biệt lớn, xuyên qua trùng điệp che chắn, rơi vào Liêu Vô Tà trong tai. Liêu Vô Tà ngẩng đầu, theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, bởi vì cái âm thanh này giống như ở nơi nào đã nghe qua. Đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Giả Phong Mậu rồi, trước kia bọn hắn cùng một chỗ tham gia trăm quốc chi chiến, cuối cùng lúc quyết đấu, bị hắn chấn thương, suýt nữa phế bỏ tu vi. Thế mà cũng bị mời tới, nhường Liêu Vô Tà hơi hơi kinh ngạc. Chương 541, Lão Hưu tương kiến đệ thập canh chương 541, Lão Hưu tương kiến đệ thập canh Liêu Vô Tà chính xác không nghĩ tới, ở đây đụng tới Giả Phong Mậu. Nhất là Giả Phong Mậu tu vi, nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Liêu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chuyển qua đầu, đối mặt Giả Phong Mậu tuân đi qua sát ý, thờ ơ Giả Phong Mậu từ trong đám người đi tới, từng bước một tới gần Liêu Vô Tà. Đi theo phía sau một đám người, đều muốn biết Liêu Vô Tà là hà lai lịch. Bất luận là Ninh Hải Thành thiên tiêu, vẫn là ba đại tông môn, cùng với đại kỳ cửa đệ tử, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem Liêu Vô Tà bao bọc vây quanh. Đi đến Liêu Vô Tà ngũ mễ bên ngoài, Giả Phong Mậu lúc này mới đứng vững, hắn phải phòng bị Liêu Vô Tà, để tránh bị hắn đánh lén. Liêu Vô Tà, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Giả Phong Mậu ngữ khí băng lãnh, lạnh lẽo thấu xương hướng Liêu Vô Tà vào tới. Chính xác không nghĩ tới. Liêu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh. Thời khắc này Liêu Vô Tà, dùng bốn bề thọ địch để hình dung cũng không đủ, lại từ trên mặt hắn không nhìn thấy một tia chấn động, bình tĩnh có chút đáng sợ. Cái này không giống như là một thiếu niên người nên có biểu hiện, rất nhiều người âm thầm tán thưởng, chỉ bằng vào phần tâm này tính chất, Liêu Vô Tà đủ để quét ngang cùng thế hệ. Ngươi không ở Thiên Bảo Tông ở lại, chạy đến chúng ta Thanh Hồng môn địa bàn, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Giả Phong Mậu đột nhiên toát ra một đoạn văn, làm cho tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, Liêu Vô Tà lại là Thiên Bảo Tông đệ tử. Ngươi lại là Thiên Bảo Tông đệ tử, ngươi nhất định phải chết. Doãn Kinh Võ phát ra cười lạnh. Thiên Bảo Tông cùng Thanh Hồng môn một mực là quan hệ thù địch, bình thường có rất ít đệ tử đến đây Linh Hải Thành. Thanh Hồng môn đệ tử cũng rất ít đến Thiên Bảo Tông địa bàn đi lại, nhiều nhất tại Lạc Nhật Sơn mạch gặp phải. Trước kia không có giết ngươi, cho là ngươi sẽ thu liễm, không nghĩ tới ngươi chính là cái này thối đức hạnh, nếu muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi bọn này giá áo túi cơm còn chưa đủ. Liêu Vô Tà ánh mắt đảo qua Thanh Hồng môn tất cả mọi người, đem bọn hắn toàn bộ cùng chửi rồi, nhục nhã bọn họ là giá áo túi cơm. Cái này xôi chảo. Bất luận cùng Liêu Vô Tà có thủ vẫn là không có thủ, toàn bộ tiến lên một bước. Tức chết ta rồi, tiểu tử này lại còn nói chúng ta là giá áo túi cơm, ta muốn giết hắn. Thanh Hồng môn đệ tử Sù Lông muốn xuất thủ. Lý Chí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm, chờ rời đi thuyền hoa lại nói. Qua đêm nay, Liêu Vô Tà chắc chắn phải chết. Ngươi cho rằng bằng dựa vào há miệng, liền có thể từ nơi này còn sống rời đi sao? Ngươi nhất định phải chết. Giả Phong Mậu vô cùng rõ ràng Liêu Vô Tà ác miệng lợi hại, trước kia trăm quốc chi chiến, bằng dựa vào một câu cái gì là tiền, kinh động chư thiên. Bao nhiêu người chết ở dưới đao của hắn? ta rửa mắt mà đợi. Loại này không có dinh dưỡng uy hiếp, Liêu Vô Tà chán nghe rồi. Hắn muốn đi, không ai có thể ngăn được hắn. Giả sư đệ, ngược lại hắn chạy không được rồi, chúng ta đi về trước, nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, giữa các ngươi làm sao lại nhận biết? Đám người hiếu kỳ Liêu Vô Tà bối cảnh, không kịp chờ đợi muốn biết. Giả Phong Mẫu bất quá đệ tử mới vô, ỷ vào luyện đan thuật lợi hại, tại Thanh Hồng môn đặt chân, nhiều khi còn muốn dựa vào những thứ này sư minh, nhẹ gật đầu, trở về chỗ cũ. Liên quan tới Liêu Vô Tà thân phận, Giả Phong Mẫu tạm thời không biết, hắn không phải đại yến hoàng triều người, tự nhiên không biết. Hết thảy muốn từ Trăm Quốc chi chiến nói lên. Năm đó Trăm Quốc chi chiến, từ Giả Phong Mẫu trong miệng từ nói ra. Đám người nghe tâm thần thanh hẳn, Liêu Vô Tà bằng dựa vào sức một mình, quét ngang tất cả đối thủ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất, cảnh giới của hắn kém xa những người khác, theo lý thuyết, từ đầu đến cuối cũng là vượt cấp khiêu chiến. Không nghĩ tới hắn không thế tục giới một con kiến hôi. Doan Kinh Võ khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, bọn hắn xuất sinh giới tu luyện, thế tục giới võ giả đối với bọn hắn tới nói, liền là một bầy kiến hôi. Doan sư minh không nên xem thường người này, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, vô cùng giàu hoạt, hơn nữa thực lực thâm bất khả trắc. Giả Phong Mậu ăn qua Liễu Vô Tà thiệt thòi, vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực. Đại gia biết Giả Phong Mậu là có hảo ý, loại này diệt uy phong mình, lớn lên chí khí người khác sự tình, đổi thành dĩ vãng nhất định sinh khí. Coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết. Điểm này Doan Kinh Võ vô cùng tự tin, hắn chính là cao cấp tinh hạ cảnh, diễn đi một tôn tiên thượng cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Số lớn thị nữ xuất hiện, thay bọn hắn thay đổi tươi mới nước trà, thanh nhất sắc ngọc trúc lộ. Thi tử ca phú đại hội nhanh muốn bắt đầu, trước tiên không đề cập tới những thứ này mất hứng sự tình. Trên nước trà đến, mang ý nghĩa động nguyệt hồ đại hội sắp bắt đầu. Thủy Huyễn, ta nghe nói ngươi cũng vậy đi qua Trăm Quốc chi chiến tuyển bạn đi lên, ngươi nên cũng nhận biết người này đi. Thiên La Quốc bên kia, ngồi ngay ngắn mấy tên đệ tử, một tên thanh niên trong đó hướng Thủy Huyễn hỏi. Nhận biết. Thủy Huyễn gật đầu, vừa rồi Giả Phong Mậu đứng lúc đi ra, hắn mới biết được Liêu Vô Tà cũng ở nơi đây, còn không có về thời gian đi chào hỏi. Người này đúng như Giả Phượng Mậu nói như vậy không chịu nổi. Thiên La Cốc đệ tử tiếp tục hỏi. Từ Giả Phượng Mậu trong miệng hình dung Liêu Vô Tà, nhất định chính là tội ác tày trời. Tội ác tày trời là một cái tâm ngoan thủ lạn hạng người. Vừa vặn tương phản, hắn là đáng giá nhất kết giao bằng hữu. Thủy Huyễn cùng Liêu Vô Tà không thể nói là cỡ nào quen thuộc, còn sống tại Trăm Quốc chi chiến trao đổi qua mấy lần. Những thiên tài này cũng có thiên phú hơn người, bất luận là lịch duyệt vẫn là trí tuệ, viễn siêu thường nhân. Đã như vậy, chúng ta không ngại đi qua nhận thức một chút. Thiên La Cốc mấy tên đệ tử đứng lên, dự định cùng Liêu Vô Tà kết giao bằng hữu. Sư Minh, các ngươi. Thủy Huyễn đứng lên, hắn chậm chạp không có đi gặp Liêu Vô Tà, chính là sợ các sư minh có ý đồ với Liêu Vô Tà, mới giả bộ làm không biết. Sư Minh chủ động đứng lên, đi tìm Liêu Vô Tà, chẳng lẽ cũng là vì bảo vật mà đi? Thủy Huyễn đương nhiên không hy vọng Thiên La Cốc cùng Thanh Hồng Môn còn có đại kỳ cửa đồng dạng, vì cái gọi là tài nguyên, làm lấy một chút sự tình bất hiểu. Ngươi đã hiểu lầm, chúng ta đơn thuần liền là muốn nhận thức một chút. Vài tên sư minh đệ vỗ vỗ Thủy Huyễn bả vai, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Bọn hắn còn khinh thường tại dựa vào cướp đoạt người khác tới vũ trang chính mình, loại người này chú định đi bất trường viễn. Nghe được các sư minh nói như vậy, Thủy Huyễn một trái tim rơi xuống. Vậy ta liền thay các vị sư minh dẫn tiến. Thủy Huyễn mang theo hơn 10 tên Thiên La Cốc đệ tử hướng Liêu Vô Tà cái này vừa đi tới, lập tức hấp dẫn rất nhiều lực chú ý các ngươi mau nhìn, Thiên La Cốc cũng ngồi không yên, bọn hắn chẳng lẽ cũng là muốn chia cắt Liêu Vô Tà trên người bảo vật. Bốn phía truyền đến từng trận nghị luận, lưu ly thánh dịch cùng với thượng cổ mạnh vụ loại bảo vật này, ai thấy không thèm. Thiên La Cốc từng cái tự xưng là quân tử, bây giờ nhìn, cùng chúng ta đồng thời không khác biệt. Đại kỳ cửa bên kia truyền đến từng trận tiếng giễu cợt, cho tới nay, Thiên La Cốc lấy quân tử tự xưng, lại không nghĩ rằng, hôm nay hành động, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Thanh Hồng Môn bên kia truyền đến từng đợt cười lạnh. Ta tâm điện thờ ơ, nếu như bọn hắn muốn cướp đoạt, tuyệt đối sẽ không ở đây, mà là sau lưng ra tay, đây mới là Tà Tâm Điện phong cách, chu sát Liêu Vô Tà, lại đem chi cướp đoạt. Liêu Vô Tà nhíu mày, vẫn chưa xong. Một hồi tới một đợt, thi tử ca phú đại hội còn chưa bắt đầu, hắn đã gặp chừng mấy nhóm quái rối. Đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ bực bội. Liêu Minh. Thủy Huyễn nhanh chân đi tới, hướng Liêu Vô Tà ô quyền, vô cùng khẩu khí. Thủy Huyễn Minh. Nhìn thấy Thủy Huyễn, Liêu Vô Tà đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Một loại tha hương nộ cố chi tâm tình, tự nhiên sinh ra. Trăm Quốc chi chiến, nhường Liêu Vô Tà ký ức khắc sâu chỉ có chút ít mấy người, Thủy Huyễn chính là một cái trong số đó. Hai người đều rất kích động, nhìn thấy Liêu Vô Tà, Thủy Huyễn liền vội vàng tiến lên, ôm một cái. Hành động này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, Thiên La Cốc thế mà không phải đi cướp đoạt bảo vật. Nhìn quan hệ giữa bọn họ, không phải bình thường. Liêu Minh, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hoa Thần Diệp, Hoa Sư Minh. Thủy Huyễn thứ nhất giới thiệu người gọi Hoa Thần Diệp. Liêu Vô Tà đang trên đường tới, nghe được rất nhiều liên quan tới Hoa Thần Diệp truyền thuyết, nghe nói người này cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, hôm nay thi từ ca phú đại hội, có bảy thành chắc chắn có thể cầm tới tên thứ nhất. Hoa Minh. Liêu Vô Tà ôm quyền. Hoa Thần Diệp ôm quyền đáp lễ, ánh mắt thanh tịnh, không giống như là đại gian đại ác hạng người. Tiếp theo từng cái giới thiệu, mỗi người đối với Liêu Vô Tà đều rất khách khí, ước chừng hàn huyên mười mấy phút, thẳng đến một tiếng chuông vang lên, thi tử ca phú đại hội chính thức bắt đầu, đại gia lúc này mới coi như không có gì. Liêu Minh, không bằng qua bên kia, cùng chúng ta ngồi chung đi. Thủy Huyễn mời Liêu Vô Tà đi Thiên La Cốc khu vực, đại gia lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn tự mình một người ngồi ở chỗ này, quá chắc nhãn. Tất cả cái bàn cũng có đồng bạn, duy chỉ có Liêu Vô Tà lẻ loi một mình. Không cần, ta thích thanh tĩnh, ngồi ở chỗ này rất tốt. Liêu Bồ Tát từ chối nhã nhặn, biết Thủy Huyễn là ý tốt. Cùng Thiên La Cốc đến gần, những người khác tự nhiên muốn kiêng kỵ ba phần, mục đích là bảo hộ Liêu Bồ Tát. Đối phương khăng khăng như thế, Thủy Huyễn cũng không tốt cưỡng cầu, không thể làm gì khác hơn là trở lại trên vị trí của mình. Đám người ngồi xuống chỗ của mình, rất nhiều thị nữ trong tay nâng đĩa, đủ loại thức ăn tinh xảo, đưa đến trên bàn của bọn họ. Vừa rồi đi lên Ngọc Trúc Lộ đã bị lui lại đi, lần nữa thay đổi mới nước trà. Đại gia không ngại cực khổ xa xôi ngàn dặm phía trước tới tham gia tối nay thi từ ca phú đại hội, tiểu nữ sâu tỏ lòng biết ơn, tối nay nước trà cùng với rượu, rộng mở cung ứng, đại gia tuyệt đối không nên khách khí. Để cho người ta toàn thân tê dại thanh âm xuất hiện, một đạo huyền chuyển bóng người, từ lầu hai chỗ sâu chậm rãi đi ra. Mang theo lụa mỏng, chỉ trừ một đôi mắt ở bên ngoài. Chỉ bằng vào một đôi mắt, đủ để cho vô số người thần hồn điên đảo. Đó là một đôi ra sao con mắt, khỏe mắt động một cái, phản phất đều đang đồn đưa một cái tin tức. Đều nói con mắt biết nói chuyện, là cửa sổ của linh hồn, Mộ Dung Nghi mắt, bây giờ chính là chú thích chính xác nhất. Trắng tinh cái trán, thuận hoạt tóc xanh, vừa người ăn mặc, tản mát ra mùi thơm ngất ngây, tăng thêm câu hồn động phách thanh âm, làm cho không người nào có thể kháng cự. Tại chỗ mỗi người, sớm đã quên đi sự tình vừa rồi, tất cả ánh mắt, toàn bộ tụ tập tại Mộ Dung Nghi trên người một người. Liêu Bồ Tát âm thầm đề phòng, nữ nhân này quá bất nhất giống như rồi, không chỉ tu luyện cực lạc âm trải qua, càng đáng sợ thế mà tu luyện độc tâm thuật. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể xem thấu linh hồn của con người, cái này cũng là một loại hồn thuật, không tại Liêu Bồ Tát quỷ đồng thuật phía dưới. Tuyệt đẹp ánh mắt, hướng lầu một nhìn lại, ánh mắt đảo qua mỗi người khuôn mặt, cuối cùng rơi vào Liêu Bồ Tát trên mặt. Khẽ gật đầu, cái này làm cho tất cả mọi người phát điên, vì cái gì ánh mắt nhìn về phía Liêu Bồ Tát thời điểm, biết chút đầu ra hiệu. Liêu Bồ Tát gật đầu đáp lễ. Nên có lễ tiết, Liêu Bồ Tát tuyệt đối sẽ không thất lễ. Ánh mắt đụng vào một khắc này, Liêu Bồ Tát trước mắt tạo nên một hồi gợn sóng, một cỗ lực lượng thần bí muốn đi vào thân thể của hắn, đọc đến linh hồn của hắn. Thiên đạo thần thư đột nhiên bày ra, đem tất cả năng lượng toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Chương 542, đấu thi đệ nhất canh chương 542, đấu thi đệ nhất canh cố lực lượng kia quá thần bí, Liêu Bồ Tát còn là lần đầu tiên gặp phải, hắn nguyên thần thế mà không cách nào ngăn cản. Cuối cùng vẫn là thiên đạo thần thư bày ra, mới đưa cố lực lượng này hóa giải. Mộ Dung Nghi sâu trong mắt thoáng qua một tia khác thường, khóe miệng hơi hơi dương lên, bởi vì có lụa mỏng che chắn, ngoại nhân không nhìn thấy. Mộ Dung cô nương, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu đi, thỉnh ra đề bài. Có người đã đợi không kịp, nhường Mộ Dung Nghi nhanh chóng ra đề mục, cầm kỳ thư họa bốn dạng, ai có thể cầm tới đệ nhất, có thể có được nàng tiếp kiến, kể gối trường đàm, cộng độ lương tiêu. Không đổi, ta trước tiên lấy trà thay rượu, kính các vị một ly. Mộ Dung Nghi đứng lên, bưng lên trên bàn nước trà, một tay nâng chén, phải nhẹ tay ngăn tại cái chén phía trước, tiêu chuẩn nữ nhân uống trà lễ tiết. Đám người nhao nhao bưng chén rượu lên, đáp lễ Mộ Dung Nghi. Hiện trường một mảnh uống rượu âm thanh, chỉ có cực ít người uống trà. Liêu Bồ Tát không nhúc nhích. Từ Mộ Dung Nghi xuất hiện đến bây giờ, lông mày của hắn vẫn không có giãn qua. Nữ tử này nhường hắn ý thức được nguy hiểm. Vừa rồi bốn bề thọ địch, Liêu Bồ Tát đều có thể thông dong đối mặt, vì cái gì đối mặt Mộ Dung Nghi, nhường hắn rất không được tự nhiên, tuyệt không phải bởi vì nàng cảnh giới cao với mình, mà là nguyên nhân khác. Đến tại nguyên nhân gì, Liêu Bồ Tát còn đang điều tra, cái này cũng là hắn đêm nay tới trước mục đích. Mộ Dung Nghi để ly xuống, ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng phía dưới, đám người lục tục ngoe đặt chén rượu xuống. Liêu công tử chẳng lẽ không ưa thích rượu ở nơi này? Mộ Dung Nghi đột nhiên hướng Liêu Bồ Tát nhìn qua, âm thanh cực độ mị hoặc, để cho người ta cơ hồ sinh không nổi một tia phản kháng ý chí. Thiên đạo thần thư chấn thủ trung khu, cực lạc âm trải qua đối với Liêu Bồ Tát lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Đại gia lúc này mới nhìn về phía Liêu Bồ Tát cái bàn, phát giác hắn bất luận là hoa quả, vẫn là nước trà, rượu, cũng chưa hề đụng tới, đây là không cho mặt chủ nhân tự à? Không đúng, không thể phủ nhận, rượu ở nơi này cực kỳ tốt, đi qua đặc thù sản xuất, từ hiện trường tản ra mùi rượu liền có thể phán đoán, những thứ này rượu ngon ít nhất chứa đựng cũng có mấy thập niên. Cái kia Liêu công tử vì cái gì không uống? Mộ Dung Nghi tiếp tục hỏi. Liêu Bồ Tát không biết đáp lại như thế nào. Lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này, trước đó đụng đến bất kể đối thủ nào đều có thể thông dong hóa giải, bây giờ có chút giật gấu ba bay, nên uống thời điểm tự nhiên sẽ uống. Liêu Bồ Tát lông mi khóa chặt, hiện trường nhiều như vậy thiên kiêu, vì cái gì Mộ Dung Nghi ánh mắt một mực khóa chặt chính mình, đây là cho mình kéo cừu hận a. Vô số đạo ánh mắt giống như lệ đâm rơi vào trên thân thể của hắn. Tiểu nữ tử kia đơn độc kính Liêu công tử một ly, còn xin Liêu công tử cho chút thể diện. Lần này Mộ Dung Nghi đổi lại chén rượu, mà không phải lấy trà thay rượu. Rót đầy sau đó, vung chén rượu lên, ngay trước mặt mọi người, cho Liêu Bồ Tát mở rượu. Nếu như tại chỗ từ chối tương đương với không cho mặt chủ nhân tử, nhất định gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Liêu Bồ Tát tiến thối lưỡng nan, hắn thực sự không muốn đụng vào nơi này bất kỳ thức ăn gì, lần trước nhất phẩm hiên uống xong Ngọc Trúc Lộ, thần bí cổ thụ cho hắn nhắc nhở. Bốn phía truyền đến trận trận phẫn nộ âm thanh. Liêu Bồ Tát, ngươi đừng không biết điều, Mộ Dung cô nương tự mình cho ngươi mở rượu, ngươi còn không mau đáp lễ. Bất luận là Thanh Hồng môn, vẫn là Tà Tâm Điện, hắn tông môn đệ tử, đều phát ra phẫn nộ âm thanh. Có thể bị Mộ Dung cô nương tự mình mời rượu, đây là vinh rượu bực nào, Liêu Bồ Tát thế mà liên tục do dự. Rất nhiều người thật muốn đi lên đánh cho hắn một trận. Loại này thiên đại hảo sự, vì cái gì sẽ không rơi tại trên người mình. Mộ Dung Nghi đã uống sạch rượu trong ly, tuyệt đẹp ánh mắt lẳng lặng nhìn Liêu Bồ Tát. Nếu như Liêu Bồ Tát không uống, nàng sẽ một mực nhìn như vậy xuống, trang diện chỉ có thể càng thêm lung túng. Liêu Bồ Tát, ngươi đến cùng có ý tứ gì, không uống liền từ nơi này lăn ra ngoài. Doãn Kinh Võ đột nhiên vỗ bàn một cái, nhường Liêu Bồ Tát cút nhanh lên. Các Thanh Hồng môn đệ tử nhao nhao đứng lên, cùng một chỗ thảo phạt Liêu Bô Tà. Đại gia an tâm chớ đội, Liêu công tử có thể đối với chúng ta nhất phẩm hiên lòng mang đề phòng, mới không dám uống những rượu này, cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Mộ Dung Nghi âm thanh ngọt ngào, mỗi một chữ, phản phất đều có thể đem xương người sốt giòn hóa. Vừa mới nói xong, một cái thị nữ đi đến Liêu Bô Tà trước mặt, đổ ra một chén rượu nhạt, uống một hơi cạn sạch, chứng minh rượu không độc. Thay Liêu Bô Tà đổi cái trước sạch sẽ cái chén, thị nữ tự mình thay Liêu Bô Tà rót đầy. Lời nói đến chỗ này phân thượng rồi, Liêu Bô Tà đang cự tuyệt, Mộ Dung Nghi đoán chừng sẽ càng là khó xử. Đa tạ Mộ Dung cô nương chiêu đãi. Liêu Bô Tà bưng chén rượu lên, ngược lại có Thiên Đạo Thần Thư cùng thần bí cổ thụ tồn tại, cũng không phải rất lo lắng. Vừa vặn tra ra một chút, đến cùng những rượu này bên trong ẩn chứa đồ vật gì, nhường thần bí cổ thụ nhắc nhở hắn. Rượu rất ôn hòa, cũng không phải rượu mạnh. Cửa vào sau đó, hương khí từ miệng răng ở giữa tràn ra, để cho người ta dư vị vô cùng, tuyệt đối là rượu ngon. Tiến vào trong bụng, hóa thành một dòng nước ấm, tiến vào toàn thân thư thái. Phản phất mỗi một tấc lộ chân lông đều đang hấp thu trong rượu năng lượng. Quanh năm uống những rượu này, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể tăng thêm tu vi. Quả nhiên, chính như Liêu Vô Tà sở liệu, thần bí cổ thụ lại một lần nữa nhắc nhở hắn, rượu có vấn đề. Có cỗ lực lượng thần bí chui vào hắn thái hoang thế giới, trong nháy mắt bị thôn tiên thần đỉnh hấp thu, không có tin tức biến mất. Mộ Dung Nghi ánh mắt vẫn không có rời đi Liêu Vô Tà, làm rượu cửa vào biểu tình trên mặt, minh lộ ra có một vẻ khẩn trương. Đem cái chén thả xuống, Liêu Vô Tà khách sáo nói một câu, trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động. Có thôn thiên thần đỉnh tại, lực lượng thần bí không cách nào tiến vào thân thể của hắn. Mộ Dung Nghi ngồi xuống, mới vừa có chút thất thần, Lệ Ma Ma cũng phát hiện rồi, hướng Mộ Dung Nghi nhìn qua. Ngẩng đầu, Mộ Dung Nghi chiều Lệ Ma Ma nhẹ gật đầu, xem như xác nhận. Biết được tin tức này, Lệ Ma Ma ánh mắt chỗ sâu, thoáng qua một tia cùng hỉ. Tối nay thi từ ca phú đại hội, ta viết bốn chữ, bất luận là thi, cờ, vẽ, vẫn là zin, đều phải quay trùng quanh bốn chữ này tiến hành, của người nào càng chuẩn xác, dĩ nhiên chính là người thắng. Mộ Dung Nghi biểu lộ khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn về phía tất cả thiên tiêu. Ánh mắt vô tình hay cố ý đều sẽ nhìn về phía Liêu Vô Tà, nhường rất nhiều người không vừa lòng. Tối nay danh tiếng đều bị Liêu Vô Tà cướp đi. Nếu như biết cự tuyệt uống rượu, có thể để cho Mộ Dung Nghi cô nương ưu ái, bọn hắn cũng lựa chọn cự tuyệt. Thì Mộ Dung cô nương ra đề mục. Đại gia chờ hơi không kiên nhẫn rồi, nhường Mộ Dung Nghi nhanh chóng ra đề mục. Như thế tuyệt thế giai nhân, như có thể đơn độc chung sống, đem là nhân gian một chuyện vui lớn. Chữ thứ nhất, quân tốt nhất phối hợp tình cảnh này, đại gia tự do phát huy. Những thị nữ kia lấy ra số lớn giấy và bút, trên mỗi một bản tất cả bảy mấy chương, thuận tiện bọn hắn viết. Rất nhiều người tự nhận thi từ ca phú cũng không tham gia, bọn hắn chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Cầm kỳ thư họa quá chậm trễ thời gian, phần lớn người đều đưa tinh lực dùng vào tu luyện, có rất ít người nghiên cứu những vật này. Cái này cũng không thể tránh được sự tình, đối với tu sĩ tới nói, tu vi mới là hết thảy. Bốn phía đột nhiên lâm vào yên tĩnh, mỗi người nhắm mắt lại, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Hiện trường làm thi, độ khó đặc biệt lớn. Nếu như sớm công bố để ý, như vậy thì đã mất đi tỉ thí ý nghĩa, đại gia có thể sớm làm thi, hiện trường lấy ra là được. Bây giờ không tầm thường, để ý từ Mộ Dung Nghi bỏ ra. Liêu Bô Tà, ta muốn đấu với ngươi thì. Doan Kinh Võ đột nhiên đứng lên, giận dữ mắng mỏ một tiếng, cắt đứt đám người mạch suy nghĩ, rước lấy rất nhiều người không vừa lòng. Liêu Bô Tà trước mặt bày ra một tờ giấy trắng, hắn đối với tối nay thi từ ca phú đại hội, một chút hứng thú cũng không có, căn bản không có ý định biết. Hắn tới mục đích là điều tra trong nước trà đến cùng ẩn chứa cái gì, còn có một phẩm hiên thái độ đối với hắn chờ kết thúc sau, rời đi là được. Ánh mắt mọi người hướng Liêu Bô Tà nhìn qua. Đấu thi tại thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại, khi đó nho gia thịnh hành, thường xuyên xuất hiện đấu thi, đấu văn hiện tượng. Lấy thi từ luận thắng bại, lợi hại nhất thi từ, thế mà có thể biến hóa ra kiếm ý, trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Doan Kinh Võ hạ chiến thư, buộc Liêu Bô Tà đáp ứng. Không có hứng thú. Liêu Bô Tà thở ơ, loại khiêu khích này, hắn đã thấy nhiều, đã sinh ra sức miễn dịch. Người là không dám đi. Giả Phượng Mậu phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liêu Bô Tà là không dám, mà không phải không có hứng thú. Hắn biết Liêu Bô Tà võ đạo tiên phú cường đại, nhưng mà tại văn đạo bên trên cái kia thì chưa chắc. Nhắc như chuột ra hỏa, mới vừa phách lối đi nơi nào. Thanh Hồng môn đệ tử khác phát ra đủ loại tiếng giễu cợt. Tăng thêm Mộ Dung Nghi đối với Liêu Vô Tà đơn độc mời rượu, rước lấy rất nhiều người không vừa lòng, lần này không có ai đứng ra thay Liêu Vô Tà nói chuyện. Đủ loại tiếng cười nhạo chói tai, liên tiếp, Mộ Dung Nghi tú mi cao lại. Nàng cũng không nghĩ tới, nhiều người như vậy sẽ nhằm vào Liêu Vô Tà. "Liêu Vô Tà, nếu như ngươi không dám, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài, về sau không cho phép xuất hiện tại Ninh Hải thành." Doãn Kinh Võ âm thanh lại lần nữa vang lên, liền đường đường đấu thi cũng không dám, có mặt mũi nào ngồi ở chỗ này? "Ngươi là cái thá gì, ngươi để cho ta đấu thi, ta liền phải đáp ứng, trong mắt ta, ngươi chính là một cái rắc rưởi." Liêu Bô Tà thật phẫn nộ rồi. Bọn hắn năm lần bảy lượt khiêu khích, liền xem như tượng đất, cũng bị bọn hắn chọc giận. Trước mặt mọi người bị Liêu Bô Tà mắng làm đồ vật gì, nói hắn là rác rưởi tức giận đến Doãn Kinh Võ nổi trận lôi đình, từ trên chỗ ngồi lao ra, muốn tru sát Liêu Bô Tà. Doãn sư Minh không nên vọng động. Nơi này là nhất phẩm hiên địa bàn, ai dám ở chỗ này nháo sự tương đương với đắc tội nhất phẩm hiên. Lệ Ma Ma đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần Doãn Kinh Võ dám động thủ, nàng sẽ không chút do dự đem hắn ném đi trong hồ. Liêu Bô Tà, ta cho ngươi hạ chiến thư, nếu như ta thua, cái này ngọc như ý chính là của ngươi. Nếu là ngươi thua, giao ra thượng cổ linh măng. Doãn Kinh Võ hít sâu một hơi, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc như ý, tản mát ra cực mạnh linh tính. Thật là lớn một khối linh thủy. Lớn như vậy thượng đẳng linh thủy, còn là lần đầu tiên đụng tới, không chút nào tại cực phẩm linh thủy phía dưới. Ngọc Như Ý giá trị mặc dù không như trên cổ linh măng, nhưng là không kém lắm. Lấy ra một tờ giấy trắng, viết lên chiến thư, viết nữa bên trên tên của mình, nhường bên cạnh đệ tử đưa đến Liêu Vô Tà trên mặt bàn. Không tiếp cũng phải tiếp, nếu như không tiếp tương đương với tọa thật Liêu Vô Tà nhát gan sợ phiền phức. Thua lại không nguy hiểm đến tính mạng, ngươi đang sợ cái gì? Ban ngày đổ thạch cũng dám, ban đêm vì cái gì cũng không dám rồi. Ngươi nhất định phải đánh được. Liêu Vô Tà âm thanh đột nhiên biến đến vô cùng âm u lạnh lẽo, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Tại trung quanh hắn trên mặt hồ, thế mà kết lên một lớp băng mỏng. Đây chính là mùa thu, nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao, ban đêm mặc dù mát mẻ, nhưng không đến mức kết băng. Đánh cược. Doãn Kinh Võ chém sắc như chém bùn nói, hôm nay liền muốn bắt lại thượng cổ linh măng. Hắn chính là đỉnh phong tinh hạ cảnh, chỉ có thượng cổ linh măng mới có thể giúp hắn tấn thăng hóa anh cảnh. Chỉ cần bước vào hóa anh, từ nay về sau, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi cho ta tặng đồ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn lướt qua viên kia ngọc như ý, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Chương 543, Long Xà Phi Động đệ nhị canh. Chương 543, Long Xà Phi Động đệ nhị canh. Đưa tới cửa bảo vật, Liêu Vô Tà há có thể không thu. Cái này ngọc như ý có thể không là bình thường linh thủy, vô hạn tại tiếp cận linh tinh trình độ, thường nhân nhìn không ra, Liêu Vô Tà nắm giữ quỷ đồng thuật có thể dễ dàng đâm xuyên ngọc như ý tình huống nội bộ. Bên ngoài mặt là linh thủy không sai, hắn khu vực hạch tâm có cái mực điểm sáng màu xanh lục, đại khái lớn chừng hạt đậu, đây chính là linh tinh. Linh thủy cũng không hiếm lạ, linh tinh lại vô cùng hiếm thấy. Hắn chất lượng tại cực phẩm linh thủy phía trên, cái này Doãn Kinh Võ không biết từ nơi nào thu được, đoán chừng còn không biết cái này linh thủy giá trị, mới có thể lấy ra đánh cược. Nếu như có thể đập nát mặt ngoài, hấp thu bên trong linh tinh, hiệu quả không tại thượng cổ linh mang phía dưới. Liêu Vô Tà, ngoan ngoãn giao ra thượng cổ linh mang đi, ngươi còn không biết chúng ta Doãn sư huynh còn có một cái ngoại hiệu, người sừng tiểu thi tiên. Rất nhiều thanh hồng môn đệ tử một bộ thổi phong giọng điệu, trận này Liêu Vô Tà tất thua không thể nghi ngờ. Tại chỗ có thể thắng Doãn Kinh Võ nhân không nhiều, ít nhất không phải Liêu Vô Tà loại này. Mọi người khẩu vị bị treo lên, nguyên bản rất nhiều người đối với thi từ ca phú không nhiều hứng thú lắm, có người đấu thi, hiệu quả đó cũng không giống nhau. Doãn Kinh Võ xung quanh những người kia tự động tạo thành một vòng, để tránh biết ra câu thơ tiết lộ ra ngoài. Hoa sư minh, ngươi không dưới bút sao? Thiên La Cốc bên kia, có hy vọng nhất cầm tới tên thứ nhất chỉ có Hoa Thần Diệp. Đệ tử khác cơ bản cũng là tham gia náo nhiệt, viết ra câu thơ, đoán chừng cũng không ra hồn. Không đổi. Hoa Thần Diệp mỉm cười, nhắm mắt lại, ai cũng không dám quấy rầy. Bạch Chỉ sư minh, ngươi nhất định muốn cầm tới tên thứ nhất, tự tay lấy xuống mộ dung nghi lụa mỏng, tốt nhất có thể đem nàng đoạt tới tay. Ta tâm điện bên kia truyền đến một hồi cười dâm. Trước mắt tiếng hô cao nhất mấy người, theo thứ tự là Hoa Thần Diệp, Bạch Chỉ, còn có Thanh Hồng Môn Khâu Bách Hạo, mà không phải Doãn Kinh Võ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại đa số người bắt đầu hạ bút. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thơ hay, thơ hay. Núi mạch kín chuyển không gặp đua, trên tuyết bỏ không ngựa đi chỗ. Thơ hay, thực sự là thơ hay a. Những cái kia viết xong tiên tiêu, nhao nhao đem câu thơ hiện ra ở trước mặt mọi người. Còn xin mộ dung cô nương chỉ điểm một phen. Một cái thanh hồng môn đệ tử đứng lên, giơ lên trong tay câu thơ, thỉnh mộ dung nghi lời bình. Số lớn ánh mắt hướng bên kia nhìn lại, mộ dung nghi cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Nguyện ta như lang quân như hổ, dạ dạ lưu quang cùng nhau người già. Người trung quanh đem câu thơ niệm đi ra, lập tức dẫn phát một tràng cười vang. Đây là cho thấy cõi lòng một bài thi a. Công nhiên hướng mộ dung nghi tỏ tình, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Vành lập, bài thơ này viết quá tốt rồi, thơ hay a. Rất nhiều người một bộ giọng trêu ghẹo, công nhiên đùa giỡn mộ dung nghi, hắn vẫn đệ nhất nhân. Nguyện ta như lang quân như hổ, ý tứ chính mình hóa thành sói hoang, mộ dung nghi nhưng là ngân hổ, sói hoang phối ngân hổ, dạ dạ lưu quan cùng nhau người già, cũng có thể lý giải dạ dạ sinh ca. Mộ dung nghi tú mi cao lại, loại này câu thơ nghe không có vấn đề, lại tràn ngập một cỗ hạ lưu khí tức. Ánh mắt của mọi người rơi vào mộ dung nghi trên mặt, nhìn nàng như thế nào lại bình. Vành công tử câu thơ rất áp vận, nếu như đem bọn nó đổi thành nguyện ta như tinh quân như trăng, dạ dạ lưu quan cùng nhau trong sáng, ta muốn ý thơ càng chuẩn xác một chút. Mộ dung nghi cố ý nói thành hắn câu thơ rất áp vận, mà không phải câu thơ rất không tệ. Đây là hai khái niệm, áp vận có thể từ không diễn ý, chỉ cần ý vị đối đầu là được. Thượng hạng câu thơ, không chỉ có muốn áp vận, vẫn là từ ý đều muốn chống lại, mới tính cả thừa. Đám người sửng sốt, không nghĩ tới mộ dung nghi đơn giản sửa chữa mấy chữ, bất luận là từ vẫn là ý, để thăng mấy cái đẳng cấp, trở nên càng thêm cao nhã. Tinh bạn nguyệt, dạ dạ lưu quang cùng nhau trong sáng, không phải là tình cảnh này ư? Bầu trời đại nguyệt chiếu rọi toàn bộ động nguyệt hồ, ánh sao lấp lánh, tạo thành một bức đầy sao bạn nguyệt một màn. Thơ hay, mộ dung cô nương chỉ điểm quá tốt rồi. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vành Lập thi dần dần bị người quên ở sau. So sánh với mộ dung nghi tu sửa đổi câu thơ, hắn thi quả thực là thối không ngửi được. Kế tiếp còn có rất nhiều người thỉnh mộ dung nghi chỉ điểm câu thơ, mỗi một lần đều có thể nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề. Mọi người thái độ đối với mộ dung nghi càng ngày càng cung kính. Liêu Vô Tà cũng thầm giật mình, thật đúng là một cái kỳ nữ. Không chỉ có tinh thông cực lạc âm trải qua, lại biết được độc tâm thuật, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, loại cô gái này cũng không thấy nhiều. Phần lớn cũng là đả tương du, viết ra câu thơ, thật sự là khó coi. Ánh mắt của mọi người dần dần rơi trên người Doãn Kinh Võ, hắn cùng Liêu Vô Tà ở giữa, còn có một chàng đấu thi. Ta tâm điện Bạch Chỉ, lúc này mới bắt đầu viết, hắn người hắn đã viết xong. Thiên La Cốc Hoa Thần Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, cầm trong tay bút lông, huy sái tự nhiên, từng cái xinh đẹp tiểu chữ, giống như kiếm tẩu thiên phong, sôi nổi tại trên giấy. viết xong sau, đột nhiên thở ra một hơi, nhất mạch mà thành, mỗi một chữ giống như rồng bay phượng múa, chữ tốt. Trung quanh Thiên La Cốc đệ tử nhao nhao vỗ tay, câu thơ tạm thời không nên tiết lộ, chờ những người khác viết xong sau lại công bố ra. Bạch Chỉ bên này bút đi du lòng, mỗi một chữ hạ xuống, trang giấy phát ra tiếng kêu sột soạt. Chỉ có Liêu Vô Tà nhàn nhã nhìn xem mặt hồ, tâm tư thế mà không tại làm thơ bên trên. Trời mưa, không biết ai nói một câu, bầu trời hạ xuống lất phất mưa phùn, phối hợp tình cảnh này giống như tình thơ ý họa. Bạch Chỉ đột nhiên cầm bút lên, tại vốn có câu thơ bên trên lại sửa đổi mấy bút, hẳn là tạm thời có cảm giác. Liêu Vô Tà, chúng ta đều viết xong, ngươi còn lề mề cái gì? Đại gia hơi không kiên nhẫn rồi, Liêu Vô Tà vẫn không có biết, tất cả mọi người đang chờ hắn. Cái này mới thu hồi ánh mắt rơi vào mặt bàn trên tờ giấy trắng, cũng không cầm bút lên, mà là nhẹ nhàng mài. Thượng hạng nghiên mực đi qua mài sau đó, chất lỏng màu đen xuất hiện tại nghiên mực vị trí trung tâm. Làm xong hết thảy, Liêu Vô Tà lúc này mới cầm lấy bút lông. Không có người quan tâm Liêu Vô Tà viết cái gì, thúc giục hắn nhanh lên hoàn thành mà thôi. Trong con mắt của mọi người, Liêu Vô Tà hôm nay nhất định phải thua, bởi vì bọn hắn đều nhìn qua Doãn Kinh Võ thi, vô cùng tuyệt diệu, muốn thắng hắn không dễ dàng. Chỉ có một người, ánh mắt một mực yên lặng nhìn chăm chú Liêu Vô Tà, đó chính là Mộ Dung Nghi. Tuyệt đẹp ánh mắt, theo Liêu Vô Tà đích cổ tay mà di động. Mỗi một chữ, cứng cáp hữu lực, đầu bút lông xẹt qua tờ giấy truyền ra nhàn nhạt tiếng va đập, nét chữ cứng cáp, trọng một phần trang giấy liền sẽ vỡ vụn, nhẹ một phần không đạt được ăn vào gỗ sâu ba phần. Giống như bút tẩu long xà, tiểu nhược kinh long. Mỗi một chữ, tựa như rồng bay phượng múa, đây mới thật sự là thiết họa ngân câu. Thủ pháp nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, mỗi một chữ phảng phất trong đầu chui luyện ngàn vạn lần. Lúc bắt đầu không có người để ý, ánh mắt của mọi người phần lớn nhìn về phía Mộ Dung Nghi, thưởng thức nàng dung nhan tuyệt thế. Tuy bị lụa mỏng che mặt, không trở ngại đại gia quan sát. Phát giác nàng một mực mặc mặc nhìn chăm chú Liêu Vô Tà, đại gia lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Liêu Vô Tà trên thân. Thật là tinh diệu bút pháp, còn không rõ ràng lắm Liêu Vô Tà viết là cái gì, nhưng là thủ pháp của hắn để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mỗi một bút hạ xuống, phảng phất tự nhiên mà thành. Các ngươi nhìn chung quanh hắn, có người phát ra một tiếng kinh hô. Tại Liêu Vô Tà chung quanh tạo thành một cỗ khí lưu, giống như là từng cái văn tự phiêu phủ ở Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu, không ngừng xoay quanh. Nói không rõ ràng những này là chữ gì, bởi vì chúng nó đang không ngừng biến đổi hình dạng. Long xà phi động, hắn vậy mà diễn dịch ra tới thiên địa dị tượng. Hoa Thần Diệp phát ra một tiếng thấp giọng hô, đây là thi đạo cảnh giới tối cao rồi. Làm thơ thời điểm, cảnh giới tối cao gây nên thiên địa của mình. Liêu Vô Tà thế mà làm được, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi chào phúng Liêu Vô Tà những người kia, nhao nhao ngậm miệng lại rồi, giống như là ăn vào đi một cái trứng bị thối. Mùi vị đó, không cần nói cũng biết. Mộ Dung Nghi trong ánh mắt tản mát ra một đạo tinh quang. Đây không có khả năng, có phải là lầm rồi hay không? Nhìn hắn tuổi cốt vẫn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể gây nên thiên địa của mình? Rất nhiều người không phục, cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Chữ đẹp cần quanh năm suốt tháng không ngừng rèn luyện, mà không phải là một sớm một chiều chi công. Cái này cùng tu luyện võ kỹ một cái đạo lý. Không có ai có thể trong vòng một ngày nắm giữ một môn cực nó cao siêu vũ cực. Thư pháp cũng là như thế. Có thể hắn gặp vận may đi. Không thể không thừa nhận, Liêu Vô Tà viết tuyệt đối có một đời đại sư phong phạm, cả người yên lặng tại thế giới của mình ở trong. Biểu hiện trên mặt không còn là ngây ngô, mà là một vòng ngưng trọng, giống như là lao luyện thành thục trưởng giả. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống, vờn quanh tại Liêu Vô Tà bên người những cái kia khí lưu, trong nháy mắt hóa thành sương mù, không có tin tức biến mất. Liêu Vô Tà không hề hay biết, nhẹ nhàng thả xuống bút lông, hắn thi từ viết xong. Đại bộ người thi từ đều đã biết, đi qua Mộ Dung Nghi là mình. Chỉ còn lại giải rác mấy người, còn chưa công bố. Mộ Dung cô nương, còn xin chỉ điểm một hai. Bạch Chỉ đứng lên, cầm lấy trên bàn câu thơ, đưa tay ném đi, nổi đồng bền giữa không trung. Cách nhau mấy ngàn mét, lợi dụng thần thức đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Bên bờ những người kia chậm chạp không hề rời đi, càng tụ càng nhiều. Quân hỏi ngày về không có kỷ, động đêm trăng mưa trướng thu chỉ. Khi nào trung kéo cửa phía tây đến, lại lời nói ba sơn mưa đêm lúc. Trung quanh những người kia từng câu từng chữ niệm đi ra. Âm thanh rất lớn, truyền khắp thuyền hoa mỗi một cái xó xỉnh. Thơ hay, thực sự là thơ hay a. Bất luận là thuyền hoa, vẫn là động đỉnh hồ một bên, đều đang tán thưởng bài thơ này. Bất luận là người, vẫn là cảnh, hình dung vô cùng chuẩn xác. Nhất là câu đầu tiên, ẩn hàm hỏi thăm Mộ Dung Nghi, hai người lúc nào mới năng tương hội, câu thứ hai càng là lấy động nguyệt hồ làm đề, bầu trời lại rơi ra lất phất mưa phùn. Bây giờ chính là mùa thu, trên hồ nước trướng, vừa bắt ấn chứng động đêm trăng mưa trướng thu chỉ. Câu thứ ba càng là rõ ràng cõi lòng, khi nào trung kéo cửa phía tây đến, đây là hai ngày nghỉ song phi ý tứ a một câu cuối cùng nhưng là áp vận, cùng một châu ngắm cảnh xem múa. Đêm nay phần lớn câu thơ, cơ bản cũng là giống Mộ Dung Nghi thổ lộ. Như thế tuyệt thế giai nhân, tăng thêm thần bí nhất phẩm hiền, ai có thể lấy được, chẳng lẽ có thể cùng 10 đại tông môn ngồi ngang hàng với? Khó trách nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Nhất phẩm hiên bối cảnh cường đại, mà Mộ Dung Nghi lại là nhất phẩm hiên chủ nhân, tăng thêm kinh diễm dung mạo, không ai có thể kháng cự. Bạch công tử không hổ là Ninh Hải thành bốn đại tài tử viết rất tốt. Mộ Dung Nghi liên tục tán thưởng, cùng các người so sánh, ít nhất hắn biết mà không phải rất rõ ràng. Có thể vào Mộ Dung cô nương pháp nhãn, là vinh hạnh của ta. Bạch Chỉ hơi hơi không lưng, trôi nổi tại trên hư không câu thơ, rơi vào Mộ Dung Nghi trên mặt bàn. Nếu như nhận lấy, đại biểu tiếp nhận hắn lòng ái mộ.